Chương 659, nhóm nói chuyện phiếm những tác dụng khác. Chương 659, nhóm nói chuyện phiếm những tác dụng khác. Bây giờ hệ thống đã rất cường đại, cho nên đang tán gẫu bầy giám sát đến Sở Hà thứ nhất trong nháy mắt liền phản dò xét. Sở Hà hiện tại hoàn toàn có thể đạt được mùa hè nhóm nói chuyện phiếm tình huống, hắn cũng có thể nhìn thấy thời khắc này trong đám hết thảy chỉ có 4 người. Đốt, chủ nhân có thể tự do lập tin tức cho mùa hè, làm mùa hè hoàn thành nhiệm vụ sau, muốn có được chủ nhân tin tức ban thưởng. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, hệ thống ý tứ rất đơn giản, nói đúng là hắn có thể tự do lập chính mình các loại tin tức. Dạng này có thể đưa đến một cái lẫn lộn mùa hè mục đích, nếu như lợi dụng tốt, có thể làm một chút rất có ý tứ sự tình. Ta đã biết, ta vừa mới nói lời có phải thật vậy hay không, trong này mỗi cái bạn nhóm đều có thể gặp được nhân vật chính sao? Đốt, đúng vậy, bất quá trong đó có rất nhiều là cùng một cái nhân vật chính, gặp phải điểm thời gian khác biệt. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, cái này cũng coi là giải đáp hắn vừa mới nghi hoặc. Như vậy xem ra có đạo lý riêng của nó, dù sao một cái nhân vật chính luôn luôn có thể gặp được rất nhiều nhân vật phản diện. Gia hỏa này còn có thể đưa đến một cái giúp ta tìm nhân vật chính tác dụng, nhìn thật không tệ. Thời khắc này Sở Hà đã đem mùa hè định vị cho phân tích xem rõ ràng, đây chính là một cái đặc thù hình nhân vật chính. Đối với hắn hiện tại cũng không có bất kỳ uy hiếp gì năng lực, đồng thời lợi nhiều hơn hại. Đây là vật gì? Sở Hà nhìn thấy trong đám đột nhiên có người phát một đầu tin tức, tại nhóm này xây dựng thành công đến bây giờ cũng bất quá mười mấy phút thời gian. Bên trong mang lên hắn, còn có mùa hè hết thảy liền 4 người, mặt khác 2 tên gia hỏa, Sở Hà chỉ là đơn giản nhìn một chút liền không thèm để ý, không thể nói là tiểu phản phái, chỉ có thể cho bọn hắn gặp phải nhân vật chính gia tăng một chút xíu phiền phức, lớn một chút đưa tài đồng tử. Nói chuyện người kia là Sa Thành công tử, tại hắn mở miệng đằng sau, mùa hè cứ nói: "Ta là chủ nhóm, các ngươi có bất kỳ nghi vấn đều có thể hỏi ta." Mùa hè danh tự cũng không có hiện ra, trong đám cũng chỉ có một cái nhóm chủ xưng hô, có phải là vì bảo hộ mùa hè tư ẩn, phòng ngừa ở thiên giới bên trong bị bạn nhóm phát hiện. Thời khắc này mùa hè khi nhìn đến có người phát tin tức đằng sau cũng có vẻ hơi hưng phấn, bởi vì hắn còn cần cùng những này bạn nhóm giao dịch phát dục, nếu như không một người nói chuyện, vậy liền không có ý nghĩa. Ta là thế nào tiến đến, đây cũng là thứ gì? Trần Hải Long giờ phút này vô cùng nghi hoặc. Hắn mới vừa từ bên ngoài về đến nhà, liền phát hiện trong đầu nhiều một cái giao diện. Chính là một cái giả lập không trang, vô cùng đơn giản, nhưng là vật này hắn hoàn toàn không biết là lúc nào xuất hiện ở trong đầu mình mặt. Các ngươi có thể xưng vật này là nhóm nói chuyện phiếm, tại trong nhóm này người đều là nhân vật phản diện. Có ý tứ gì? Một người khác cũng nói, là lý ra không? Đơn giản điểm tới nói chính là các ngươi sẽ gặp được nhân vật chính, cũng chính là muốn các ngươi mệnh người, về phần cụ thể là thời gian nào gặp được, vậy cũng không biết. Không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, nói ra mục đích của ngươi. Xem ra hiện tại các ngươi còn không có gặp được, đợi đến các ngươi lúc nào gặp được phiền toái lại tới tìm ta. Mùa hè sau khi nói xong liền không lại để ý tới, hiện tại hắn nói cái gì đều vô dụng, phải dùng hành động thực tế để chứng minh tác dụng của nó. Nhưng là hắn cũng phát hiện nhóm nói chuyện phiếm có một ít địa phương không quá hoàn thiện, tỉ như nói hắn nhóm này chủ hoàn toàn liền không thể hiện được đến uy nghiêm. Đem cái này vấn đề cho nhóm nói chuyện phiếm nói đằng sau, rất nhanh liền đạt được hồi phục. Chủ nhóm có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy, sau đó làm ra một ít chuyện để bạn nhóm tin phục. Tỉ như đâu? Còn có liên quan tới điểm tích lũy vấn đề, vì cái gì trước đó chưa hề nói. Mùa hè nghe được nhóm nói chuyện phiếm lời nói sau, lập tức liền một mặt kích động nói: "Ký chủ không hỏi, điểm tích lũy không chỉ là chủ nhóm có thể có được, bạn nhóm cũng có thể thông qua lấy vật đổi vật phương thức thu hoạch được điểm tích lũy, đồng thời chủ nhóm cũng có thể tại bạn nhóm thu hoạch được điểm tích lũy đồng thời đạt được một thành điểm tích lũy rút thành. Điểm tích lũy tác dụng là cái gì, kỹ càng nói một chút." Mùa hè đang nghe nhóm nói chuyện phiếm giải thích đằng sau, liền hiểu nhóm nói chuyện phiếm một cái khác tác dụng, chính là tương đương với một cái mua sắm bình đài. Hắn thì là tương đương với cái này mua sắm bình đài tổng giám đốc, bạn nhóm có thể tại nhóm nói chuyện phiếm này bên trong thu hoạch được điểm tích lũy. Hắn tại trong quá trình này có thể đạt được rút thành, rất không tệ. Điểm tích lũy có thể tăng cao tu vi, thu hoạch được các loại tri thức, cũng có thể hối đoái trí bảo, võ kỹ chờ chút, bất quá chủ nhóm thêm ra một cái năng lực. Cái gì? Mùa hè lập tức liền thấy hiếu kỳ hỏi. Có thể tiêu hao khác nhau điểm tích lũy tại bạn nhóm bên người chế tạo các loại thiên địa dị tượng, đồng thời chủ nhóm thì tương đương với là nhóm nói chuyện phiếm người đại diện, bạn nhóm hối đoái cần thông qua chủ nhóm mới có thể. Nghe đến đó đằng sau, mùa hè trong mắt lập tức liền lộ ra một cô vui sướng quá mang. Nhìn như vậy tới, ta mới thật sự là chỗ tệ, ha ha ha. Có thể hay không đem những này tin tức thống nhất nói cho bạn nhóm, không phải vậy về sau mỗi lần tiến người mới ta đều muốn giải thích, ta cảm thấy ta cần bảo trì một cái cao lãnh bộ dáng, dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nhóm nói chuyện phiếm này đã bị mùa hè trở thành một cọc mua bán, bên trong bạn nhóm đều là hắn người mua. Nếu như hắn đang tán gẫu trong đám nói quá nhiều cùng người mua tạo thành bằng hữu quan hệ, như vậy thế tất sẽ cho hắn đằng sau mua bán mang đến phiền phức. Chủ nhóm có thể thông qua 7 thông cáo phương thức gửi đi tin tức, mới tiến tới bạn nhóm có thể ngay đầu tiên tiếp thu 7 thông cáo. Ta đã biết, vậy ta liền đem những tin tức này nói cho bọn hắn đi. Dạng này mới có thể nhanh chóng thành lập được thuộc về ta uy nghiêm. Điểm tích lũy mua sắm. Mùa hè thật tình không biết hắn vừa mới cùng nhóm nói chuyện phiếm tất cả giao lưu đều bị hệ thống phục chế nói cho Sở Hà. Xem ra ta còn thực sự là xem thường nhóm nói chuyện phiếm này, mùa hè này cấp bậc muốn đề cao một chút, bất quá vẫn là bình thường, đợi đến bạn nhóm cùng hắn có giao dịch thời điểm cho ta biết. Đốt, là chủ nhân. Ngoài ra ta danh tự bị các nàng biết, có thể sẽ đoán được thân phận chân thật của ta, điểm ấy có biện pháp không có. Sở Hà giờ phút này nhìn xem chính mình bảy đi chú, đột nhiên liền ý thức được một vấn đề. Nếu như hai tên gia hỏa kia đã phát hiện lời nói, liền trực tiếp giết đi, hiện tại còn không phải ta bại lộ thời gian. Đốt, chủ nhân ghi chú chỉ có chủ nhóm có thể nhìn thấy, những người khác nhìn thấy đều là ngôi sao. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, nếu thật là lời như vậy, vậy còn có thể tiếp nhận. Mùa Hè là một cái mới tới đến phương thế giới này người, đối với thiên giới rất nhiều quy tắc ngầm cũng không biết. Cho nên dù là Mùa Hè thật biết Sở Hà thân phận chân thật, cũng sẽ không có sự tình gì phát sinh, đây là bởi vì Mùa Hè cũng không phải là phương thế giới này thổ dân. Nhưng là nếu để cho thiên giới những người khác biết Sở Hà cũng tại trong nhóm này, vậy khẳng định sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Chương 660, chuẩn đề tiến vào Bồ Đề Thụ. Chương 660, chuẩn đề tiến vào Bồ Đề Thụ. Dù sao nhóm này tên thế nhưng là nhân vật phản diện nhóm nói chuyện phiếm, nếu rơi vào tay vừa mới hai tên giá hỏa kia biết Sở Hà cũng tại, đó không phải là nói cho Trần Hải Long còn có lý ra không hai người Sở Hà thân phận chân thật là nhân vật phản diện sao? Cho nên vừa mới Sở Hà mới có thể nghĩ đến phái người đi giết hai tên giá hỏa kia. Đỗ Nhi, đây là một bước cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, nếu là một bước này ngươi có thể kiên trì, ngươi sẽ thành Phật môn công nhận Phật tử. Giờ phút này khoảng cách Sở Hà cực kỳ xa xôi một chỗ, Vạn Phật Thánh Địa. Đây là một mảnh màu vàng nóng sương mù bốc lên địa phương, ở trong đó loáng thoáng đứng đấy hai người, nói chuyện người kia chính là Chuẩn Đế. "Sư phụ, bắt đầu đi." Nhìn xem trước mặt nguy nga to lớn Bồ Đề Thụ, Chuẩn Đế trong mắt vô cùng nghiêm túc, hắn biết chuyện kế tiếp ý vị như thế nào. "Ngươi cần nghĩ kỹ, nếu như thất bại, ngươi liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có." Phật Đế nội tâm vẫn có một ít lo lắng, Chuẩn Đế là hắn đồ đệ duy nhất, là hắn từng ấy năm tới nay như vậy thực tình đối đãi một người. Sau đó phải làm sự tình vô cùng nguy hiểm, mọi chuyện đều chỉ có thể nhắm ngay sách bản thân, cho dù là hắn cũng không có thể nhúng tay. Thời khắc này Chuẩn Đề cùng tại Sở Hà bên người thời điểm hoàn toàn khác biệt, mặc trên người một kiện màu vàng nóng cả sa, phía trên Phật khí nồng đậm. Chuẩn Đề trên đầu chọc cũng tản ra khí tức màu vàng, hoàn toàn không có trong ngày thường tản mạn hiện tượng. Không thành công thì thành nhân, như hôm nay giới sắp đại loạn, ta Phật môn cũng không thể chỉ lo thân mình, một bước này nhất định phải đi. Chuẩn Đề nói liền hướng về phía trước đạp một bước, sau đó cái này đẩy trời màu vàng Phật khí đột nhiên biến mất, toàn bộ tụ tập đến Chuẩn Đề trong thân thể. Vô số Phật môn thánh liên xuất hiện, vờn quanh tại Chuẩn Đề bên cạnh, Chuẩn Đề thân thể từ từ ngồi xếp bằng xuống, sau đó chậm rãi sừng sững ở trong hư không. Phật Đế nhìn đến đây đằng sau thở dài một hơi, sau đó vươn tay điểm một cái trong hư không Chuẩn Đề. Chuẩn Đề dưới thân, lập tức liền xuất hiện một đóa màu vàng Phật liên, sau đó chậm rãi hướng trước mặt to lớn nguy nga Bồ Đề Thụ bay đi. Tại chạm đến trong nháy mắt Chuẩn Đề thân hình liền biến mất theo còn có cái này đẩy trời Phật liên. A Di Đà Phật nhìn đến đây đằng sau, Phật Đế mở miệng lần nữa nói một tiếng, sau đó thân ảnh liền biến mất, chỉ để lại một cái thanh âm thật thấp. Hy vọng lựa chọn của ta sẽ không sai. Không nghĩ tới sẽ có một ngày ta lão tôn còn có thể gặp được phản tổ. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không giờ phút này đang cùng Cố Tinh Hà đợi cùng một chỗ, tại cảm nhận được thiên giới phát sinh biến hóa đằng sau, lập tức liền nở nụ cười. Hầu ca ngươi biết đây là có chuyện gì? Cố Tinh Hà nhìn thấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ đằng sau, lập tức liền thấy hiếu kỳ hỏi, hắn hoàn toàn không có chút nào đầu mối. Con ngươi biến thành màu tím, nhìn ra được Tôn Ngộ Không tâm tình rất là không tệ. Đây là một loại hiện tượng phản tổ, ngươi hẳn nghe nói qua người huyết mạch phản tổ. Cố Tinh Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó một mặt hâm mộ nói ra. Huyết mạch phản tổ, nói đúng là trong thân thể huyết mạch đạt tới trong gia tộc cường đại nhất người lao tổ kia cấp bậc, phi thường khó được. Không sai, vô luận là người hay là yêu thú, đều có huyết mạch phản tổ. Lời nói này, đồng dạng thế giới cũng có hiện tượng phản tổ. Thế giới phản tổ. Cố Tinh Hà nghe đến đó đằng sau, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, đây cũng quá khoa trương một chút. Không sai, bất quá bây giờ không phải cùng ngươi nói những này thời điểm, tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Thời khắc này Tôn Ngộ Không đã nhắm mắt lại, cảm thụ được trong hư không chuyển đến cái kia cố mênh mông khí tức, dạng này hắn toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Tốt. Mặc dù Cố Tinh Hà còn rất là hiếu kỳ, nhưng là khi nhìn đến Tôn Ngộ Không dáng vẻ đằng sau, liền trực tiếp nhẹ gật đầu, làm Vạn Pháp Thánh Địa thánh tử. Là Tôn Ngộ Không an bài một gian đỉnh cấp mật thất, không có chút nào vấn đề. Nhìn hầu ca dáng vẻ khẳng định không đơn giản, nói không chừng sau khi đi ra liền vô cùng châu, ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Cố Tinh Hà trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Tôn Ngộ Không đợi cùng một chỗ, cho nên đối với Tôn Ngộ Không cũng tương đối quen thuộc. Hắn có thể phát giác được Tôn Ngộ Không thực lực, không hề chỉ là mặt ngoài hắn nhìn thấy những cái kia, bởi vì trước đó bọn hắn gặp được một chút kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Tuy nói mỗi một lần đều do thánh địa giải quyết, nhưng là Cố Tinh Hà có thể cảm giác được Tôn Ngộ Không loại kia lạnh nhạt khí tức. Loại này không đem hết thể để ở trong mắt lạnh nhạt khí tức, chỉ có tại đối với thực lực của mình tuyệt đối tự tin thời điểm mới có thể xuất hiện. Cố Tinh Hà mặc dù tương đối sóng, nhưng là tại chi tiết phương diện vẫn tương đối chú trọng. Đem Lạc Lạc còn có Bạch Tuyết hai tiểu gia hỏa này phóng tới trên ghế salon nằm xong, sau đó đắp lên một cái tiểu mao thảm. Đương nhiên dù cho không đóng, hai người bọn họ cũng sẽ không cảm lạnh sinh bệnh cái gì, nhưng là đắp lên đằng sau sẽ để cho các nàng trên tay có một vật có thể bắt, này sẽ có một loại ngủ an tâm cảm giác. Lúc này Sở Hà rốt cục có thể an tĩnh một hồi, vừa mới tâm tư của mình toàn bộ đều đặt ở Lạc Lạc còn có Bạch Tuyết trên thân, thân thể cũng không dám có đung đưa kịch liệt. Nhìn Lạc Lạc dáng vẻ liền biết lần biến hóa này không tầm thường, bất quá muốn biết tin tức, còn cần các loại Lạc Lạc an tĩnh lại. Sở Vân Phỉ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, mặc một thân váy dài màu tím hoàn mỹ dán vào ở trên người, ngoài cửa sổ một tia sáng chiếu vào, đem nàng cái kia thân thể hoàn mỹ hình dáng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lạc Hoàng tựa ở Sở Vân Phỉ bên cạnh, nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy Tô Mộ Thành, còn có Gia Nguyễn Nhi mang giày cao gót thời điểm liền yêu. Về sau liền cuốn lấy Sở Hà muốn rất nhiều loại, Sở Hà cũng vui vẻ cho nàng, hôm nay mặc chính là một đôi điêu khắc kia liên giày cao gót. Tựa ở Sở Vân Phỉ trên thân, đùi phải khoác lên trên chân trái nhẹ nhàng lay động, gót chân mấy cây dây xích cũng đang lắc lư, đi theo lắc lư còn có Sở Hà tâm thần. Lắc đầu đằng sau, Sở Hà liền nằm ở đống ngựa vi trên đùi, sau đó thật sâu thở ra một hơi. Thật đẹp. Thời khắc này Đỗ Ngữ Vi đã bỏ đi chính mình áo khoác màu đen, bên trong chỉ mặc một kiện bó sát người màu tím tiểu y phục, căn bản là che đậy không được đôi kia nguy nga. Nửa người trên mảng lớn da thịt bại lộ tại Sở Hà trước mắt, nhàn nhạt mùi thơm chi khí cũng tiến vào xoang mũi, Sở Hà trong lúc nhất thời cũng say mê trong đó. Nếu như thật thế giới đại loạn làm sao bây giờ? Tần Lam giờ phút này ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, ăn đồ ăn vặt, đột nhiên hỏi: "Có Sở gia tại, thế giới loạn hay không quan chúng ta chuyện gì?" Nghe được Vạn Linh Nhi nói như vậy đằng sau, Tô Mộ Thanh cũng là cười cười. "Linh Nhi tỷ nói không sai, thế giới đại loạn vậy liền loạn đi, chỉ cần chúng ta bất loạn là được." Nói đến đây đằng sau, Tô Mộ Thanh nhìn Sở Hà một chút, hơn nữa nhìn Sở ca dáng vẻ, hắn cũng không quan tâm, hiện tại càng là không có khả năng suy nghĩ chuyện kia. Hắn muốn ăn thịt thì đâu, Ngữ Vi tỷ ngươi cứ như vậy nhẫn tâm không cho phu quân ăn sao? Chương 661, và Huyền Nhi một dạng đáng yêu. Chương 661, và Huyền Nhi một dạng đáng yêu. Tần Lam một mặt ý cười nhìn xem Đỗ Ngữ Vi nói ra, sau khi nói xong còn hướng trong miệng lấp một đồ vật nhỏ. "Muốn ăn không?" Nghe được Tần Lam lời nói sau, Đỗ Ngữ Vi cũng không có thẹn thùng, ngược lại một mặt ý cười nhìn xem nằm tại trên đùi mình Sở Hà. Dù sao là tại trong nhà của mình, chúng nữ mặc đều rất tùy ý, Đỗ Ngữ Vi biết Sở Hà ưa thích bắp đùi của mình, cho nên tại trong âm thầm cơ bản liền sẽ không mặc quần. Chỉ là thật đơn giản xuyên qua một cái váy nhỏ, ngồi xuống thời điểm căn bản là không che nổi, thậm chí Sở Hà nằm tại trên đùi, phong cảnh bên trong đều có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Sở Hà nằm hai đầu đùi ngọc, tròn trịa thon dài, đùi cung bắp chân tỷ lệ phi thường hoàn mỹ, giống như óng ánh mỹ ngọc, lóe ra động lòng người qua mang. Bởi vì Sở Hà nằm sấp, khối này óng ánh mỹ ngọc phía trên có một ít lõm. "Muốn?" Sở Hà nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau một chút do dự đều không có, trực tiếp trả lời. Nếu như hắn do dự một giây, đều là đối với mình giới tính vũ đủ. "Muốn ăn chính mình đến a, chẳng lẽ còn muốn để ta cho ngươi ăn?" "Ta cảm thấy cũng có thể, Ngữ Vi ngươi đút ta đi." Sở Hà cười hì hì nói. "Ai nha, nhanh lên a, đều là người một nhà, không cần thẹn thùng a." Tần Lam nói liền từ trên ghế salon nhảy xuống, sau đó trở về Đỗ Ngữ Vi bên này, hai tay nằm ngoài Đỗ Ngữ Vi phía sau trên ghế salon túi đầu nhìn xem. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau, lập tức liền đem ánh mắt bỏ vào Tần Lam trên thân. Tần Lam tại chú ý tới Sở Hà ánh mắt đằng sau, chu miệng, hừ một tiếng. "Nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ thiếu nữ à, hay là nói phu quân ngươi muốn cho ta giúp ngươi?" Nói đến đây đằng sau, Tần Lam trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. "Tốt tốt, phu quân chính ngươi lười nhắc động, Ngữ Vi tả thẹn thùng không có ý tứ, cái kia có thể để cho ta tới nhà." Sở Hà nằm tại Đỗ Ngữ Vi trên đùi không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tần Lam, sau đó đột nhiên nói ra. "Đột nhiên có chút hoài niệm ngươi trước kia lời nói thưa thớt, chúng ta ngẫu nhiên cùng một chỗ run rẩy, còn có ngươi cái kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ ấp á ấp đúng bộ dáng." Tần Lam nghe được đằng sau lập tức liền ngây ngẩn cả người, trên gương mặt tuyệt mỹ bay lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Cái này trong lúc nhất thời Tần Lam ấp úng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cái này một bộ thẹn thùng bộ dáng, để một bên nhìn Vạn Linh Nhi nhịn không được che miệng cười khẽ. Lần này Tần Lam triệt để nhịn không được, trực tiếp út sấp Vạn Linh Nhi trong ngực, nhẹ nhàng đánh lấy Vạn Linh Nhi bả vai, trong miệng còn mềm nhũn nói: "Linh Nhi tỷ ngươi cười cái gì đâu, giống như là một người đại tỷ tỷ một dạng ôm lấy Tần Lam phía sau lưng." Động tác này để Tần Lam cái đầu nhỏ trực tiếp chôn sâu đi vào. "Ta cười ngươi đáng yêu a." Nói đến đây đằng sau, Vạn Linh Nhi dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Giang Uyển Nhi. "Và Uyển Nhi một dạng đáng yêu." Giang Uyển Nhi giờ phút này còn tại đỏ khuôn mặt nhỏ đâu, vừa mới Sở Hà mấy người đối thoại để nàng ngượng ngùng không thôi. Không nghĩ tới đột nhiên liền bị Vạn Linh Nhi chuyển rời đến trên người mình, cái đầu nhỏ lập tức liền thấp xuống, giống như phải sâu sâu chôn ở chính mình đôi kia hùng vĩ bên trong một dạng. "Xem đi, hai người các ngươi thật đúng là ăn ý, đầu của ngươi chôn ở ta chỗ này, Uyển Nhi chôn ở chính mình bên trong." Sau đó Vạn Linh Nhi lại liếc mắt nhìn Giang Uyển Nhi, cuối cùng bổ sung một câu: "Chính là nhỏ một chút, Linh Nhi tỷ." Vừa nghe đến Vạn Linh Nhi câu nói này, Giang Uyển Nhi lập tức liền giơ lên đầu, nâng lên hai má bất mãn nhìn xem Vạn Linh Nhi. Vạn Linh Nhi nhìn xem Giang Uyển Nhi không nói gì, chỉ là đem hai tay từ Tần Lam phía sau lưng chuyển rời đến Tần Lam trên đầu, sau đó hung hăng ấn xuống một cái. Tần Lam đầu lập tức liền bị ngọn núi vùi lấp, nơi đây vô thành thắng hữu thanh. "Sở ca ca, ngươi nhìn Linh Nhi tỷ, nàng khi dễ ta." Giang Uyển Nhi trực tiếp liền chạy tới Sở Hà bên người ngồi xuống chỉ vào Vạn Linh Nhi nói ra: "Tiểu Uyển Nhi, tỷ tỷ làm sao khi dễ ngươi?" Vạn Linh Nhi nhìn xem Giang Uyển Nhi bưng bít lấy môi đỏ nhẹ nhàng cười nói: "Bị thái tự sinh." Sở ca ca Giang Uyển Nhi đưa tay ôm lấy Sở Hà cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Tô Mộ Thanh nhìn thấy đằng sau nhịn không được lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài: "Ta xỏa Uyển Nhi a, ngươi đây không phải dê vào miệng của sao?" Giang Uyển Nhi một thân màu xanh nhạt quần áo mặc lên người, tựa như là duyên dáng yêu kiều hoa sen, dập dờn ở trong nước một dạng, hai con ngươi như nước, mũi giống như bình dao. Giờ phút này ngồi xổm ở Sở Hà trước người, đồng thời thân thể bởi vì ôm Sở Hà cánh tay trước nghiêng, tại Sở Hà quay đầu nhìn thời điểm, con mắt chỉ cần hướng phía dưới một nghiêng, liền có thể đem cái kia xinh đẹp phong cảnh hoàn toàn thu vào trong mắt. Kỳ thật cũng không nhỏ, ta rất ưa thích. "Linh Nhi tỷ ngươi nghe được đi, Sở ca ca rất ưa thích, no." Giang Uyển Nhi nghe được Sở Hà lời nói sau, trên mặt vừa lộ ra một bộ biểu tình mừng rỡ, muốn hướng Vạn Linh Nhi khoe khoang, cũng cảm giác được thân thể của mình bị Sở Hà ôm. Thời khắc này Lạc Đế Thành đã tiến vào toàn diện tình trạng đề phòng, đó cũng không phải rơi Tiêu Nguyệt hoặc là những người khác tổ chức, mà là trong thành binh sĩ tự hành tổ chức. Trong lúc nhất thời ở trong thành binh lính tuần tra nhiều vô số kể, bởi vì Lạc Tiêu Nguyệt xưng đế mà chết đi người càng là rất nhiều. Trước đó Lạc Đế Thành có thế lực khác phái tới người, vẫn luôn núp trong bóng tối. Bất quá lúc kia Lạc Ngấn Tiên triều thượng tầng cũng không có để ý, nhưng là bây giờ thì khác, Lạc Tiêu Nguyệt bắt đầu xưng đế. Trừ Sở ra mấy vị tổng giám đốc, không có bất kỳ người nào biết tin tức này, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là Lạc Ngấn Tiên triệu một chút quan viên hay là tự phát quyết định thanh lý Lạc Đế Thành. Bất quá một canh giờ thời gian, toàn bộ Lạc Đế Thành thế lực khác lưu lại quân cờ liền toàn bộ bị diệt trừ, đồng thời còn có đếm mãi không hết binh sĩ thủ hộ tại hoàng cung chung quanh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng là dù là Lạc Ngấn Tiên triệu lại thế nào phòng thủ, Lạc Tiêu Nguyệt xưng đế tin tức vẫn là bị truyền ra, dù sao những thế lực kia người ngay đầu tiên liền đã chú ý tới. Bởi vì Lạc Tiêu Nguyệt xưng đế, thiên giới rất nhiều là một trận liền đem ánh mắt bỏ vào Lạc Ngấn Tiên triệu. Nữ nhân này rốt cục muốn xưng đế, Sở ra lại đem nhiều một vị hoàng giả, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Vạn tộc đại hội sắp bắt đầu, ở thời điểm này nàng lựa chọn xưng đế, đến lúc đó còn có thể tới kịp sao? Nhìn cái kia vòng xoáy linh khí dáng vẻ, đoán chừng sẽ không tốn hao thời gian quá dài, dù sao nàng lưu tại chuẩn đế đỉnh phong thời gian quá dài, lần này xưng đế khẳng định là chuẩn bị khá đầy đủ. Thiên giới to to nhỏ nhỏ, rất nhiều thế lực đều phi thường để ý Lạc Ngấn Tiên triều chuyện này, ở trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là nữ đế thân phận. Làm thiên giới công nhận mạnh nhất nữ đế, lại thêm Lạc Tiêu Nguyệt phía sau Sở ra, nhi tử Sở Hà, những này chung vào một chỗ liền để những người kia không cách nào không thèm để ý Lạc Đế Thành phía trên vòng xoáy linh khí theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, đồng thời linh khí nhan sắc cũng biến thành càng thêm ngưng kết, cái kia mấy đầu khí vận thần long một mực xoay quanh ở nơi đó, trấn áp tứ phương. Ngươi cũng xưng đế, xem ra ta cũng muốn sớm một chút làm chuẩn bị. DS, bổ xong, thật khó. Chương 662, trở lại Lạc Đế Thành, mẫu thân tại xưng đế chương 662, trở lại Lạc Đế Thành, mẫu thân tại xưng đế nữ đế xưng đế động tĩnh rất lớn, chỉ cần là muốn biết tin tức người, đều có thể nhìn thấy Lạc Ngấn Tiên triều động tĩnh. Giờ phút này vô số thế lực đều đưa ánh mắt bỏ vào nơi này. Làm sao lại ra ngoài mấy ngày thời gian, nơi này liền biến hóa lớn như vậy? Đi vào Lạc Đế Thành trên không đằng sau, rốt cục nhìn thấy phía dưới chẳng cảnh, lập tức liền nghi ngờ nói ra. Con đầu đước hẹn đọa trên thân bao hàm lão tổ Sở ra khí tức, ẩn chứa Sở ra huyết mạch chi lực. Trận pháp tự động phân biệt là người mình, cho nên liền không có phát sinh sự cố, trực tiếp ngồi con tàu đước hẹn đọa đã đột phá trận pháp. Bọn hắn phía dưới cái kia to lớn vòng xoáy linh khí vô cùng dễ thấy, rốt cục giờ phút này toàn bộ đều đưa ánh mắt tập trung đi qua. Lớn như vậy vòng xoáy linh khí, hẳn là có người tại đột phá hoặc là tu luyện thứ gì. Các người phát hiện vòng xoáy linh khí này chính phía dưới đúng lúc là hoàng cung sao? Chẳng lẽ là mẫu thân đang tu luyện sao? Đây cũng quá cường đại, trước đó cho tới bây giờ đều không có gặp qua mẫu thân tu luyện, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đó Lạc Tiêu Nguyệt cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt mọi người tu luyện qua, kỳ thật xét đến cùng hay là bởi vì Lạc Tiêu Nguyệt thực lực cũng sớm đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong. Trừ luyện hóa các loại trí bảo bên ngoài, căn bản là không cần đến tu luyện. Cho nên chúng nữ giờ phút này cũng không có đoán được Lạc Tiêu Nguyệt là tại xưng đế, nhưng là Sở Hà lại tại vòng xoáy linh khí này bên trong đã nhận ra một chút không giống bình thường đồ vật. Đó là tiên triều hoàng khí, nếu như là bình thường tu luyện, mẫu thân không thể lại vận dụng hoàng khí. Vận dụng cái này khí vận chi khí, trên cơ bản đều là một cái khả năng, vậy chính là có từ bên ngoài đến chi địch, nhưng là giờ phút này rất rõ ràng không có chiến đấu phát sinh. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, mẫu thân tại xưng đế. Mẫu thân tại xưng đế. Sở Hà nhìn xem vòng xoáy linh khí kia, sau đó chậm rãi nói ra. Hắn một câu nói kia lập tức liền để chúng nữ ngây ngẩn cả người, Tần Lam trực tiếp tới ôm lấy Sở Hà cánh tay. Thật sao? Đây là mẫu thân xưng đế dẫn phát ra độc tính. Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó trở về bên cửa sổ. Không sai, bất quá đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống động tính sẽ càng lớn. Mặc dù Sở Hà bây giờ cách xưng đế còn rất xa, nhưng là bên trong một chút quá trình phi thường rõ ràng. Xưng đế bước đầu tiên cần phải làm là tại thể nội tụ tập được đủ để đột phá khổng lồ linh khí, cho nên hiện tại nữ đế chính là đang hấp thu linh khí, mặt khác chẳng hề làm gì. Linh khí là cơ sở, nếu như tại xưng đế trong quá trình không có khổng lồ linh khí để chống đỡ, mặc dù ngươi tinh thải đi nữa diễm diễm lại có thiên phú, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Quá tuyệt vời, chúng ta trở về thật đúng là thời điểm. Tần Lam một mặt hưng phấn nói, mặt khác chúng nữ cũng phần lớn như vậy. Tại sao phải đột nhiên như vậy đâu? Có phải hay không là bởi vì vừa mới cái kia ngoại ý muốn tiến vang? Sở Vân Phỉ hơi nghi hoặc một chút nói, trước đó nàng cũng cùng nữ đế đơn giản trao đổi qua, xuất trình thời điểm, nữ đế nói cho nàng, vạn tộc đại hội đằng sau mới có thể xưng đế. Dưới tình huống bình thường nữ đế làm ra quyết định sẽ không tùy tiện sửa đổi, hiện tại sửa đổi quyết định, cái kia tất nhiên là phát sinh tình huống đặc biệt. Sở Hà nghe được đằng sau, lập tức nhíu mày, mẫu thân vì cái gì lựa chọn ở thời điểm này xưng đế, hắn cũng không biết nguyên nhân. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, hai ngày này vừa vặn đợi ở chỗ này. Xưng đế cũng không phải một chuyện nhỏ, dù là Sở Hà đối với mẫu thân có rất mạnh lòng tin, cũng vẫn là lo lắng trong đó sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại hắn trên tay có được cùng kỳ còn có tiểu hắc hai cái đại đế đỉnh phong tồn tại, nếu như nữ đế tại xưng đế trong quá trình thật xuất hiện ngoài ý muốn gì cũng có thể giúp một chút. Đương nhiên, cũng không biết mẫu thân lúc nào có thể thành công, đến lúc đó tổ chức một cái cực kỳ lớn tiệc ăn mừng. Vòng xoáy linh khí này giống như càng lúc càng lớn, cái này muốn hấp thu tới khi nào a? Sở Hà nghe được Giang Nguyễn Nhi lời nói sau cười cười. Muốn đột phá đại đế, cần có linh khí là cực kỳ to lớn, cửa thứ nhất chính là dùng thể nội bàng bạc linh khí đột phá cấm chế, trước mắt xem ra còn cần một chút thời gian. Đại đế cùng chuẩn đế chênh lệch là phi thường to lớn, nữ đế đang hấp thu linh khí trong quá trình ngay tại cải biến thể chất. Không phải vậy căn bản là không chịu nổi khổng lồ như vậy linh khí, đợi đến thể nội linh khí đạt tới cực hạn đằng sau, liền bắt đầu đột phá đại đế bình thường. Mà cực hạn này, căn cứ thể chất của con người, thiên phú, còn có trước đó cơ sở, mỗi người cũng là khác biệt. Phổ thông chuẩn đế đột phá đến đại đế, có thể là nguyên bản vạn lần linh khí cơ sở, nhưng là nữ đế, rất có thể sẽ đạt tới gấp mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn lần. Cũng không biết ta lúc nào có thể đột phá đại đế, ai? Tần Lam nói giơ tay lên bên trong linh quả cắn một cái, trên mặt còn lộ ra một bộ phiền muộn biểu lộ. Sở Hà nghe được đằng sau, lập tức cười gậy một cái Tần Lam đầu, nhìn xem Tần Lam đưa tay che nao dáng vẻ cười cười. Ngươi cái này còn không đơn giản, một mực ăn là được rồi, ăn hắn cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm là có thể. A, muốn lâu như vậy a? Sở Hà cười cười, không nói gì, sau lưng Giang Uyển Nhi mở miệng. Ngươi cho rằng đại đế là rau cải trắng a, thiên giới hiện tại sống được thật tốt đại đế đều không có bao nhiêu cái, Lam Lam ngươi nếu có thể ăn thành đại đế, vậy khẳng định sáng tạo ra lịch sử. Nghe được Giang Uyển Nhi lời nói sau, Tần Lam lập tức nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó một ngụm cầm trong tay còn lại linh quả ăn xong. Ta nhất định phải trở thành thiên giới trong lịch sử cái thứ nhất ăn thành đại đế nữ nhân. Ta xưng đế thời điểm cũng có thể sáng tạo lịch sử. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Tần Lam lập tức bất mãn chừng Sở Hà một chút. Hừ, phu quân ngươi liền sẽ không dính sao? Dính cái gì? Yên tâm đi, ngươi ăn một vạn năm cũng sẽ không dính. Đây thật là ngọt ngào lời tâm tình. Vạn Linh mà đi tới nhìn xem Tần Lam vừa cười vừa nói, bởi vì mặc quần áo quá rộng rãi, trắng sữa hạt tuyết trực tiếp đập vào mắt đấy. Linh Nhi cũng giống vậy. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta vậy mới không tin, nói không chừng mấy năm sau, Sở gia liền đối với thiếp thân thể không có hứng thú. Miệng của nữ nhân, muốn mặc quỷ. Sở Hà một thanh liền đem Vạn Linh mà ôm vào trong ngực, rũa ra đại thủ bóp một chút, Vạn Linh mà môi đỏ lập tức có chút mở ra phun ra một ngụm hương khí. Đây chính là ta yêu thích nhất, nếu như đam mê này biến mất, vậy ta đây cá nhân cũng liền không tồn tại. Sau khi nói xong, Sở Hà con mắt đột nhiên lóe lên một cái, lần nữa nhào nặn một thanh, liền buông lỏng ra Vạn Linh mà. Có một số việc ta muốn đi xử lý một chút, các ngươi đợi ở chỗ này tùy ý, muốn đi trong thành chơi đùa cũng có thể. Sau khi nói xong, Sở Hà thân thể liền trực tiếp biến mất tại phương chu bên trong, lưu lại chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Sở ca ca sẽ có hay không có một ngày thật phiền chúng ta a? Sở Hà vừa mới rời đi, Giang Uyển Nhi cũng có chút lo lắng nói. Ngươi không có nghe hắn nói sao, nếu như hắn không yêu, vậy hắn cũng không phải là hắn. Chương 663, gặp lao tổ. Chương 663, gặp lao tổ. Chúng ta muốn hay không xuống dưới chơi đùa? Ta không hứng thú, đi xuống còn muốn mặc quần áo, lười đi. Ta cũng là, phu quân không tại cũng không có gì tốt chơi, còn không bằng nằm ở chỗ này ngắm phong cảnh. Sở Hà sở dĩ rời đi con tàu ước hẹn đọa, là bởi vì hắn cảm nhận được các lao tổ khí tức. Đương nhiên đó cũng không phải hắn chủ động cảm ứng được, mà là các lao tổ cố ý thả ra khí tức, để hắn phát giác được. Nếu không, bằng vào trước mắt hắn thực lực, căn bản cũng không khả năng phát giác được các lao tổ khí tức. Nếu thả ra khí tức để hắn phát giác được, vậy khẳng định chính là các lao tổ có việc muốn tìm hắn, cho nên rời đi con tàu ước hẹn đọa đằng sau. Sở Hà trực tiếp theo lấy khí tức đi tới rơi đế thành một chỗ. Tới. Nơi này chỉ có ba cái lao nhân, giờ phút này đều ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, đều một mặt ý cười nhìn xem Sở Hà. Sông nhỏ ngồi xuống trước đã, ta nghĩ ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó ngồi vào một vị trí bên trên, cầm lấy cái chén ở trên bàn liền uống một ngụm. Hương trà bốn phía, uống vào trong bụng có một cỗ cảm giác ấm áp, sau đó chính là mấy đạo khí lưu phun trào, trà này rõ ràng không phải phàm phẩm. Lão tổ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiện tại còn chưa đủ rõ ràng sao? Mẫu thân ngươi xứng đế, để cho chúng ta tới đây chiếu cố một chút, không phải vậy thiên giới một chút vật nhỏ có thể sẽ phải rối. Mẫu thân là lúc nào bắt đầu? Đại khái ngay tại ngươi về tới đây trước đó 3 giờ, làm sao đột nhiên trở về? Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó đem cái ly trong tay phóng tới trên bàn đá. Triệu ra sự tình cơ bản đã làm xong, muốn trở về tìm hiểu một chút tình huống. Thiên giới trước đó buộc phát thanh âm kia rất là cổ quái, bất quá đối với chúng ta cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, về phần là tốt là xấu, cái này tạm thời không biết. Thanh âm kia là chuyện gì xảy ra, toàn bộ thiên giới đều có sao? Lao tổ nhẹ gật đầu, sau đó uống một ngụm trà. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta có một ít suy đoán, bất quá bây giờ còn không dám khẳng định. Có một ít đồ vật sống lại, hoặc là nói là chủ sinh. Thiên giới tại cái kia tiếng vang xuất hiện đằng sau, lục tục xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại, bất quá bây giờ đã toàn bộ ẩn nặc đứng lên, không có ai biết tung tích. Nghe được mấy vị lao tổ lời nói sau, Sở Hà nhẹ gật đầu. Mặc dù các lao tổ cửa lớn không ra, nhị môn không bước, nhưng là đối với thiên giới tin tức nắm giữ không có chút nào kém. Đương nhiên nơi này chỉ là tương đối lớn tương đối bí ẩn sự tình, những cái kia lông gà vỏ tỏi từng cái thế lực ở giữa cừu hận hoặc là sự tình khác, các lao tổ tự nhiên là không biết. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có tâm tư đi để ý những chuyện kia, sở dĩ có thể hiểu rõ những này tương đối lớn sự tình, cũng là bởi vì các lao tổ có thể bằng vào thực lực của mình phát giác được thiên giới khí tức. Thiên giới đại đế hoặc là nói cường giả đỉnh cấp cứ như vậy nhiều, tại đột phá thời điểm đều sẽ bộc phát ra khí tức, đại đế phía dưới không cảm ứng được, nhưng là đại đế nhất là các lao tổ loại cấp bậc này, đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thiên giới đột nhiên xuất hiện một chút khí tức cường đại, đều là bởi vì tiếng vang này sao? Sở Hà nghe được các lao tổ câu nói này sau nghĩ đến cái thứ nhất, khả năng chính là nhân vật chính sinh ra, hơn nữa còn là loại kia vô địch hình nhân vật chính. Tại cái kia tiếng vang qua đi lục tục ngao ngoe xuất hiện, mà lại nói như thế nào đây? Những khí tức này cũng không có đặc biệt cường đại, nhưng là đều không kém, cùng chúng ta so sánh tự nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, cho nên không cần lo lắng. Sở Hà đương nhiên biết không thể cùng các lao tổ so sánh, hiện tại cơ bản không có khả năng xuất hiện có thể nghiền ép các lao tổ nhân vật chính. Có thể phát giác được những khí tức này ở nơi nào sao? Bất kể có phải hay không là nhân vật chính, Sở Hà đều phải trong lòng có cái đấy, nếu không, những khí tức này thì tương đương với là mấy cây đâm đâm vào Sở Hà tâm lý. Khí tức biến mất rất nhanh, lúc đó chỉ có thể cảm ứng được một cái đại khái phương vị, hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, khẳng định không có khả năng tại nguyên chỗ ở lại, cho nên không có tham khảo tính. Cho dù là các lao tổ cấp bậc này nhân vật, cũng không có khả năng đủ truy tung rõ ràng như vậy. Trừ phi có được người bị truy tung một ít gì đó khí tức, sau đó thông qua một chút trí bảo đến tiến hành truy tung. Nếu nói như vậy, quên đi đi, xương đế trong quá trình bật kia có thể hay không xuất hiện. Nghe được các lao tổ lời nói, Sở Hà liền biết, trên cơ bản không tìm được, trong nội tâm có một ít áp lực. Nếu như những khí tức kia không phải nhân vật chính lời nói còn tốt, nếu như thật là nhân vật chính, không có ở trong thời gian ngắn tìm tới, khẳng định sẽ cực tốc phát dục, đến lúc đó đợi đến đối phương phát dục đứng lên liền không dễ chơi. Nhưng là hiện tại Sở Hà cũng không có biện pháp gì, dù sao người đều tìm không thấy ở nơi nào, lo lắng cũng không hề dùng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hay là mẫu thân an toàn, ở thiên giới trong lịch sử, chuẩn đế số lượng liền như là cá giết sang sông. Nhưng là đại đế số lượng chính là Phượng Mao Lân Giác, ở trong đó có một ít nguyên nhân là bởi vì những cái kia chuẩn đế căn bản là không cách nào đột phá đến đại đế. Bất quá còn có một số nguyên nhân là bởi vì chuẩn đế tại đột phá đại đế trong quá trình thân tử đạo tiêu, bình quân xác suất thành công đại khái tại 10 tả hữu. Nói cách khác, có tư cách xưng đế chuẩn đế, đang chuẩn bị cực kỳ đầy đủ thời điểm hay là 10 cái chết 9 cái. Có thể nghĩ ở trong đó có bao nhiêu khó khăn, quan tâm sẽ bị loạn, Sở Hà cũng lo lắng mâu thân ở trong quá trình này sẽ ra chuyện. Tại hắn xuất sinh đằng sau, Sở gia liền không có người xưng đế, mà tại hắn xuất sinh ngày đó, trong lịch sử cường đại nhất tiên kiếp tiến đến. Hiện tại Sở Hà cũng sợ xuất hiện lần nữa ngày đó tình huống, dù sao trước mắt xem ra, bọn hắn Sở gia đã hoàn toàn cùng thiên đạo ý chí không nể mặt mũi. Nhất là lần trước tại Ma Vũ Thánh địa thời điểm, đây cũng là Sở Hà vì cái gì lo lắng nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường xưng đế trong quá trình không có thiên kiếp, bất quá lần này cũng thật khó mà nói. Không cần lo lắng, lần trước là chúng ta chủ quan, lần này coi như nó thật tới, cũng sẽ không để nó đạt được. Mà lại hiện tại mẫu thân ngươi cũng không phải là bình thường xưng đế, quá trình cũng cùng phổ thông không giống mới, xưng đế phương thức độc nhất vô nhị, cho nên không cần lo lắng. Sở Hà nghe được các lao tổ lời nói sau nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng biết nguyên nhân. Hiện tại tay của mẫu thân bên trên vô cùng sung túc, trước đó hắn cũng tại U Minh giới bên trong vì mẫu thân đạt được thời không chi thạch, lại thêm mẫu thân tích lũy nhiều năm như vậy, không có vấn đề. Bất quá có một chút cần thiết phải chú ý, thiên kiếp có thể sẽ không xuất hiện, nhưng là vụ trộm khẳng định sẽ có một ít vật nhỏ xuất thủ, bao năm qua đến đều là như vậy. Sở Hà nghe được lão tổ câu nói này sau, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, hắn biết lão tổ ý tứ. Sở ra từ mấy năm tới nay như vậy, mặc dù một mực sừng sững ở thiên giới thế lực đỉnh phong, nhưng là đắc tội các loại thế lực rất nhiều. Trên mặt nổi không cần quá mức lo lắng, chủ yếu là một chút nút trong bóng tối rất nhiều năm không xuất hiện những vật kia. Chương 664, thiên giới phản tổ báo hiệu. Chương 664, thiên giới phản tổ báo hiệu. Bọn hắn liền cầu nguyện chính mình sẽ không làm lựa chọn sai lầm đi. Núp trong bóng tối thế lực cực kỳ nhiều, Sở ra cũng không có khả năng từng bước toàn bộ đều bắt tới diện. Thiên giới quá lớn, có thể ẩn tàng địa phương cũng quá là nhiều, nếu như từng bước đi tìm lãng phí thời gian, còn có tinh lực quá nhiều, không có lời. Cho nên muốn ở thiên giới chém tận giết tuyệt, diệt đi một cái thế lực nói là rất khó, bởi vì ngươi không biết thế lực kia ở nơi nào liền lưu lại một cái hỏa trùng. Mà hỏa trùng này rất có thể sẽ lưu truyền vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, thẳng đến ngươi hoàn toàn quên thời điểm, bọn họ chạy tới báo thủ. Loại chuyện này ở thiên giới rất phổ biến, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, một chút thế lực cường đại tại thung lũng thời điểm rất dễ dàng liền sẽ trong một đêm biến mất. Mà lại đại đa số người cũng không biết nguyên nhân, dù sao ai có thể nghĩ tới thủ này, vậy mà khoảng cách mấy chục vạn năm. Cho nên theo thời gian trôi qua, có một ít thời kỳ thượng cổ cửu hận, một mực có thể lưu truyền đến hiện tại. Nguyên nhân chính là ngươi báo thủ đằng sau ta báo thủ, chỉ cần ngươi lưu lại cho ta hỏa trùng, dù là mấy trăm ngàn năm mấy cái kỷ nguyên, ta đều có thể các loại. Mà Sở ra từ ban đầu một mực còn sống đến bây giờ, mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ đắc tội rất nhiều thế lực, có thể nói là thiên giới trải rộng là địch nhân. Không cần lo lắng, chúng ta ở chỗ này ai đến cũng không tốt làm. Lao tổ vô vỗ Sở Hà bả vai nói ra. Không sai, chúng ta nói cho ngươi những này cũng không phải khiến ngươi lo lắng, những cái kia nút trong bóng tối đồ rất rưởi, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ta đã biết, ta còn có một ít chuyện, đi trước. Sở Hà nghe được các lao tổ lời nói sau, gật đầu cười, sau đó liền trực tiếp rời đi. Hiện tại hắn trong nội tâm nghi hoặc càng ngày càng nhiều, thiên giới phát sinh rất nhiều sự tình đều đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Các lao tổ khi nhìn đến Sở Hà rời đi về sau, liếc nhau một cái, sau đó đều không hẹn mà cùng cười. Xem ra tiểu Hà trên người bí mật rất nhiều a. Tu vi tăng lên thật nhanh, hơn nữa còn vô cùng vững chắc, thể nội năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố, ha ha ha. Quả thực không sai, mà lại nghe hắn vừa mới lời nói giống như rất có lực lượng này cũng không phải tới bắt nguồn từ chúng ta. Tiểu Hà đã lớn, trong tay khẳng định sẽ có chúng ta không biết át chủ bài, bất quá có mạnh đến đâu cũng không có khả năng mạnh hơn chúng ta. Nói cũng đúng, về sau hắn liền sẽ biết đến. Sở Hà cũng không biết mình cùng lão tổ một phen nói chuyện với nhau, liền đã đem chính mình rất nhiều đồ vật bại lộ. Bất quá dù cho biết, hắn cũng sẽ không để ý, các lão tổ đối với hắn thế nhưng là phi thường sủng ái. Hiện tại hắn đi thẳng tới Lạc Đế thành giám sân thượng, thiên giới mê vụ càng ngày càng nhiều, thực lực càng cường đại hắn liền càng cảm thấy đáng sợ. Tại vừa tới đến thế giới này thời điểm, hắn cho là thiên giới không gì hơn cái này, có được Sở ra làm bối cảnh, hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tu vi cường đại, hắn phát hiện thiên giới rất nhiều chuyện đều không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Sở ra, ngài sao lại tới đây? Thời khắc này Đại Hoàng Nha ngay tại giám trên sân thượng thong dong tự tại nhìn phía dưới. Từ khi cái này giám sân thượng xây thành đằng sau, hắn liền không có xuống dưới qua, một mực đợi ở chỗ này, cả ngày ưa thích lê gớm. cái này giám sân thượng như thế nào? Sở Hà nhìn chung quanh, sau đó hỏi. Cái này giám sân thượng đỉnh chót là một cái cự đại hình tròn, ở giữa lơ lửng một cái màu vàng nóng vật châu, bốn phía đều như là lưu ly bình thường, lòng lánh hào quang. Mặt đất nhìn như là trong suốt, nhưng kỳ thật là đơn hướng trong suốt, đứng ở phía trên có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, nhưng là phía dưới nhìn phía trên thì là bị ngăn cản. Đại Hoàng Nha nghe được đằng sau, lập tức liền cười toe toét một tấm miệng rộng cười ha hà nói. Cái này giám sân thượng rất nhiều, phi thường châu bò. Mà lại nhiều như vậy Phật châu dùng đều dùng qua, quá xa xỉ. Nói chuyện đến cái này giám sân thượng, Đại Hoàng Nha liền cao hứng phi thường, chảy ra cặp kia răng vàng tại Thái Dương chiếu xuống dạng rỡ phát quang. Nói nhảm, cái này một tòa giám sân thượng hao tốn ta rất nhiều đồ vật, nếu là ngươi không thể cho ta cung cấp một chút có ý nghĩa tin tức, ta phế bỏ ngươi. Vì kiến tạo tòa này giám thiên tháp, Sở Hà thật là bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vì cái này một tòa giám sân thượng cũng không bèn bèn là ngươi có tiền liền có thể chế tạo, có tiền chỉ là cơ sở, trong này còn cần đủ loại trí bảo vật liệu. Những vật kia đều là phi thường khó được, cái đỉnh cái có tiền mà không mua được, đại đa số đều là Sở Hà từ hệ thống trong thương thành hối đoái. Mà cái này một tòa giám sân thượng cơ sở, cần huyền thiên thủy tinh dựng, một khối to bằng đầu nắm tay huyền thiên thủy tinh liền cần 10,000 tiên tinh. Nhưng là giám sân thượng từ trong tới ngoài đều cần cực kỳ tinh khiết mới được, cho nên những này huyền thiên thủy tinh cũng cần tịnh hóa, một vạn khối tịnh hóa một khối. Ở trong đó tốn hao cực kỳ to lớn, cho dù là Sở Hà, tại lúc đó đều có chút đau lòng. Đại Hoàng Nha nghe được Sở Hà lời nói sau, lập tức cười cười, sau đó vỗ bộ ngực nói ra: "Sở gia ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây không có ngoài ý muốn, ta biết lần này thiên giới dị hưởng là chuyện gì xảy ra." Nghe được Đại Hoàng Nha câu nói này sau, Sở Hà con mắt lập tức sáng lên, từ trên trời giới cái kia tiếng vang đến bây giờ, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Coi như vừa mới đi lão tổ nơi đó, các lao tổ cũng chỉ là có thể phát giác được một chút đồ vật, lúc đầu hắn đều đã chuẩn bị từ bỏ, không nghĩ tới cái này Đại Hoàng Nha còn cho hắn mang đến một kinh hỉ. Nói: "Sở gia nhưng thật ra là dạng này, thiên giới vừa mới cái kia tiếng vang chính là một cái báo hiệu, biểu thị thiên giới sắp bắt đầu phản tổ." "Cái gì phản tổ?" Sở Hà có chút nghi ngờ hỏi. "Huyết mạch có phản tổ, thế giới cũng có phản tổ, thiên giới tiền thân chính là Man Hoang Đại Lục, bây giờ phản tổ chính là từ vài chỗ phản tổ đến Man Hoang Đại Lục thời kỳ. Có tác dụng gì?" "Từ đại phương diện tới nói, chính là linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, thế giới bình chứng sẽ càng thêm kiên cố, trong hơi thở sẽ trộn lẫn lấy một chút những vật khác, còn có một số tại nguyên bản thiên giới không thể thức tỉnh sinh vật sẽ thức tỉnh." "Cái gì gọi là nguyên bản thiên giới không thể thức tỉnh sinh vật sẽ thức tỉnh?" Đại Hoàng Nha nói tới cái này cùng vừa mới Sở Hà tại các lao tổ nơi đó nghe được không sai biệt lắm, nói không chừng trong này sẽ có liên hệ, cho nên Sở Hà lập tức lại hỏi. "Cũng là bởi vì trong hơi thở nhiều một chút ta không biết đồ vật, cũng bởi vì những vật này, để nguyên bản ở thiên giới không thể thức tỉnh sinh mệnh sẽ dần dần thức tỉnh." Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Xem ra trước đó bọn lão tử nói ra hiện khí tức cường đại cũng không phải là nhân vật chính, hẳn là những sinh vật này. Vậy đối với ta tới nói là tốt là xấu? Đối với thiên giới hiểu rõ, Sở Hà tự nhận còn không có Đại Hoàng Nha quen thuộc, hiện tại để Đại Hoàng Nha trợ giúp chính mình phân tích một chút cũng tốt. Tốt xấu không biết, chỉ có thể nói sự biến hóa này đối với cường giả tới nói là tốt. Đó chính là tốt. Chương 665, rất nhiều Nưu Mã Tô tỉnh chương 665, rất nhiều Nưu Mã Tô tỉnh Sở Hà tự nhận là cường giả, cho nên Đại Hoàng Nha nói những cái kia hoàn toàn phù hợp chính mình. Kỳ thật chuyện này phát sinh hạch tâm ở hạ giới. Nghe được Đại Hoàng Nha câu nói này sau, Sở Hà lập tức nhíu mày, sau đó từ trong nhẫn không gian xuất ra một thanh châu ngồi xuống. Nói rõ chi tiết nói là chuyện gì xảy ra. Sở Hà cũng không có nghĩ đến lần biến hóa này lại còn cùng hạ giới có quan hệ. Man Hoang Đại Lục là trong ghi chép xuất hiện sớm nhất thế giới, sau đó bởi vì một trận hắc ám náo động, sau đó liền chia làm vô số tiểu thế giới. Thiên giới liền chiếm cứ Man Hoang Đại Lục hơn 9 thành diện tích, còn lại một thành bị thế giới khác chia cắt, mà mọi người bình thường nói hạ giới kỳ thật gọi Hỗn Nguyên giới. Cái này Hỗn Nguyên giới trải qua vô số niên nhân bọn họ điều tra phát hiện là Man Hoang Đại Lục khu vực hạch tâm, cho nên nếu như muốn phản tổ lời nói, tự nhiên là từ Hỗn Nguyên giới trước hết nhất bắt đầu. Nghe được Đại Hoàng Nha lời nói sau, Sở Hà nhẹ gật đầu, liên quan với thế giới điểm ấy tin tức, Sở Hà hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Cho nên dựa theo ngươi nói tới nói, chính là Hỗn Nguyên giới biến hóa là lớn nhất. Dựa theo tình huống bình thường tới nói là như vậy, bất quá bây giờ ta dù sao không có ở Hỗn Nguyên giới, cho nên nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta cũng không biết. Giám sân thượng cũng giám sát không đến sao? Đại Hoàng Nha lắc đầu, vuốt ve một chút cột cờ. Hỗn Nguyên giới bình chướng không gian vô cùng lợi hại, người của thiên giới có thể thông qua to lớn tiêu hao xuống giới, đương nhiên cũng có một chút cực kỳ phương pháp đặc thù. Bất quá xuống giới đằng sau cũng khó có thể đối với Hỗn Nguyên giới tạo thành ảnh hưởng, trọng yếu nhất chính là ai cũng không biết nếu như Hỗn Nguyên giới xảy ra chuyện, có thể hay không liên lụy đến thiên giới. Bởi vì nguyên nhân này, thiên giới các đại thế lực trong bóng tối đều sẽ nhìn một chút Hỗn Nguyên giới tình huống, ai cũng không muốn chính mình không minh bạch liền bị Hỗn Nguyên giới cho ảnh hưởng đến. Từ Đại Hoàng Nha trong lời nói, Sở Hà liền đã đoán được một ít chuyện. Hỗn Nguyên giới tầm quan trọng tại lúc này lộ rõ, tư liệu lịch sử bên trong ghi chép dù sao cũng là người biết, tại một số phương diện khẳng định sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Hiện tại Đại Hoàng Nha cũng không có đi Hỗn Nguyên giới nhìn, có được giám sân thượng Đại Hoàng Nha cũng không biết, cho nên tình huống chân thật ai cũng không biết. Điều này sẽ đưa đến hiện tại có một vấn đề, nếu như Hỗn Nguyên giới thật so thiên giới biến hóa càng lớn nói, vậy đã nói rõ tư liệu lịch sử trong ghi chép toàn bộ đều là chính xác. Lâm Vân cũng là Hỗn Nguyên giới tới, xem ra sự tình thật không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái gì Lâm Vân? Nghe được Sở Hà lời nói sau, Đại Hoàng Nha nghi ngờ hỏi. Không có gì, liên quan tới hắc ám náo động sự tình thế nào? Lần này thiên giới dị hưởng, Sở Hà đã hiểu, giờ phút này liền nhớ lại đến kiến tạo cái này giám sân thượng dự tính ban đầu. Nguyên bản tại ta vừa mới điều tra thời điểm, hắc ám náo động có một chút manh mối, trong bầu trời nhiều một tia khí tức quỷ dị. Nhưng là tại cái kia dị hưởng qua đi liền biến mất rất nhiều, thậm chí liền ngay cả dần dần suy yếu bình chướng không gian cũng đột nhiên trở nên dị thường kiên cố. Dựa theo trước mắt tình huống này đến xem, hắc ám náo động đến thời gian có thể muốn về sau trì hoãn rất nhiều, sau đó hẳn là thiên giới hoặc là nói thế giới này bản thân biến hóa. Sở Hà nghe được cuối cùng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Lúc trước hắn nhìn qua liên quan tới thời kỳ viễn cổ tin tức, liên quan tới viễn cổ tiên triều thành lập vô cùng khó khăn, không chỉ cần có thực lực bản thân, thể chất quá cứng, còn cần có đầy đủ khổng lồ địa bàn. Nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói có chút khó khăn, Sở Gia hiện tại còn không có khả năng phát động đại quy mô chiến tranh. Nói cách khác sau đó từng cái thế giới sẽ phát sinh một chút biến hóa. Đại Hoàng Nha gật gật đầu. Không sai, thế giới hiện tượng phản tổ vừa mới bắt đầu, đằng sau sẽ từ toàn phương bị cải biến toàn bộ thế giới, thời gian chu kỳ có thể sẽ dài vô cùng. Dựa theo ngươi vừa mới nói chính là nồng độ linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Nếu như vậy xem ra lời nói cách khác chúng ta lúc đầu thế giới là ở vào một loại thời đại mặt pháp. Dù sao thế giới này phản tổ là linh khí nồng độ càng lớn, đây cũng là nói rõ bây giờ thế giới không có trước kia châu. Xem như thế đi, bất quá vô cùng kỳ quái, đủ loại di tích tầng tầng lớp lớp, nhưng là nồng độ linh khí lại tại dần dần suy hàng, trước kia ta vẫn không rõ, bây giờ thấy bây giờ tình huống này đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Đại Hoàng Nha tại Hỗn Nguyên giới thời điểm liền đã biết thiên giới sự tình, bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn đi vào thiên giới tìm Sở Hạ. Lúc kia tại phát hiện thiên giới biến hóa đằng sau, trong lòng liền đã có một loại nào đó suy đoán. Nói như vậy di tích mở ra đều là có quy luật, mỗi cái thời đại di tích mở ra có nhiều có ít, nhưng phần lớn đều tại bình quân tuyến thượng hạ xuống động. Nhưng là trước mắt vẹn vẹn thời gian mấy tháng liền mở ra dĩ vãng mấy trăm năm đều mở ra không được di tích. Khả năng thiên giới phản tổ có lẽ là trước đó lại bắt đầu, không phải vậy di tích cũng không thể lại cuồng bạo như vậy, vừa mới bộc phát cái kia dị hưởng hẳn là nói do phản tổ đạt tới đỉnh phong. Đây là chuyện của ngươi, ta không biết, ta chỉ quan tâm chuyện phát sinh kế tiếp đối với ta là tốt là xấu. Những này quá mức hùng vĩ sự tình, Sở Hà đều chỉ có suy đoán, không thể chứng minh. Tốt à, nhưng vẫn là có rất nhiều bí ẩn trong này, bất quá Sở Gia ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Sở Hà nghe được Đại Hoàng Nha câu nói này sau, lập tức nghi ngờ hỏi. Vì cái gì ta phải cẩn thận một chút? Chẳng lẽ lại hôm nay giới phản tổ sẽ còn đối phó ta? Đại Hoàng Nha lắc đầu, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói. Lần biến hóa này để rất nhiều sinh vật thức tỉnh, có một ít sinh vật không tranh quyền thế, nhưng còn có một số sinh vật là vùi lấp dưới đất mấy vạn năm thậm chí mấy cái kỷ nguyên. Làm, nói cách khác lần này biến hóa để rất nhiều châu ngựa đều thức tỉnh. Khi nhìn đến Đại Hoàng Nha gật đầu đằng sau, Sở Hà lập tức bó tay rồi, cuối cùng khoát tay áo nói ra. Tính toán, tới thì tới đi, vừa vặn duy nhất một lần toàn bộ tiêu diệt. Đại Hoàng Nha nói tới ý tứ chính là có rất nhiều chôn sâu ở dưới mặt đất viễn cổ sinh vật, bởi vì lần biến hóa này thức tỉnh. Mà thức tỉnh những sinh vật này, trong đó khẳng định có không ít là Sở Gia địch nhân, đây cũng là vì cái gì Đại Hoàng Nha để Sở Hà cẩn thận một chút nguyên nhân. Ngay tại Sở Hà chuẩn bị thời điểm ra đi, Đại Hoàng Nha đột nhiên nói ra. Sở Gia, liên quan tới viễn cổ tiên triều sự tình hiện tại không cần quá gấp, cho nên ngài nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận rồi quyết định. Vì cái gì? Viễn cổ tiên triều thành lập có mấy cái chỗ khó, một cái chính là các loại hộ quốc thần khí, tỉ như nói ngọc tỷ, còn có chấn khí vận, tiên triều đồ đằng chờ chút. Mà lại tiên triều thành lập cũng không phải là nói có thực lực là có thể, toàn bộ tiên triều vận chuyển cần cực kỳ to lớn các loại bộ môn hiệp trợ, cùng bây giờ tiên triều chênh lệch quá lớn. Mà khác điểm trọng yếu nhất chính là, viễn cổ tiên triều tại ban đầu thành lập thời điểm, liền đã quyết định nó hạn mức cao nhất. Chương 666, liên quan tới chúng nữ tắm rửa nghi hoặc chương 666, liên quan tới chúng nữ tắm rửa nghi hoặc Sở Hà nghe đến đó đằng sau, lập tức nhíu mày, cái này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, tại trong tin tức hắn cũng không có chú ý tới điểm này. Viễn cổ tiên triều cũng không phải là cuối cùng tiên triều sản phẩm, đến tiếp sau còn có thể tấn cấp, nếu như ngay từ đầu không có lời chuẩn bị xong, đằng sau sẽ phi thường khó khăn. Cái này tương đương với một người bình thường mang theo thùng nước đi bờ sông lấy nước, ngay từ đầu chỉ đem có thể giả bộ 100 tiền thùng, bộ kia hạn mức cao nhất tại ngay từ đầu liền đã chú định. Ta đã biết, vậy chuyện gì là quyết định hạn mức cao nhất này? Giang Vàng khẽ nghe được đằng sau lập tức lắc đầu, Sở Hà khiêu lấy cái chân bắt chéo trực tiếp liền để xuống. Ngươi không biết ngươi nói cái gì? Ta đây cũng là nhắc nhở một chút Sở Gia ngài à, vạn nhất ngươi vừa sốt ruột trực tiếp thành lập viễn cổ tiên triều, đến lúc đó sẽ chê à. Sở Hà bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó đứng người lên đem sau lưng chỗ ngồi thu lại. Đi, ngươi cái này dám sân thượng hẳn là cũng có thể quan trắc đến những vật khác đi. Có thể phát giác được ngoại địch xâm lấn cũng có thể phát giác được trong hư không ẩn giấu quỷ dị khí tức. Rất tốt, có bất kỳ phát hiện kịp thời cho ta biết. Sau khi nói xong Sở Hà thân thể liền biến mất tại giám sân thượng. Trở lại con tàu ước hẹn đoạn thời điểm, Sở Hà phát hiện thiếu đi Tô Mộ Thanh, Giang Uyển Nhi còn có Tần Lam cái này ba cái cô nàng. Tiểu Thanh các nàng đi đâu? Đi vào trên ghế salon nằm tại Đỗ Ngữ Vi trên đùi, đồng thời há mồm cắn Đỗ Ngữ Vi đưa tới linh đề. Lúc đầu nói rất hay tốt tại con tàu ước hẹn đoạn bên trong đợi, sau đó đã vượt qua một hồi, Tiểu Thanh liền không nhịn được, sau đó liền giật dây Uyển Nhi đi ra, Lam Lam cũng cảm thấy nhàm chán liền theo đi ra. Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Xuống dưới dạ phố, nhìn thấy Sở Vân Phi gật đầu đằng sau, Sở Hà trực tiếp giang hai tay ôm lấy Đỗ Ngữ Vi vòng eo. Thời khắc này Đỗ Ngữ Vi giống như vừa mới tắm rửa qua, trên thân chỉ vòng quanh một cái khăn tắm màu trắng, khăn tắm kiểu dáng vẫn còn tương đối đặc thù, từ trên xuống dưới chỉ che khuất nên che ba cái điểm. Sở Hà thích nhất cặp đùi ngọc kia 10 phần thon dài, giờ phút này liền tựa như là óng ánh mỹ ngọc, lóe ra động lòng người quan mang, còn giống như có từng kia hương khí từ phía trên bay ra. Làm sao còn đi tắm đâu? Mặc dù chúng nữ tu vi cũng sớm đã siêu trần thoát tục, giữa trần thế hết thảy ô uế đều nhiễm không được, nhưng là chúng nữ hay là ưa thích tắm rửa. Ưa thích cũng không phải là sau khi tắm kết quả, dựa theo các nàng tới nói là hưởng thụ tắm rửa quá trình, điểm này Sở Hà liền hoàn toàn không thể lý giải. Rõ ràng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được sự tình, nhất định phải tốn hao thời gian đi tắm rửa. Tắm rửa càng đẹp mắt ta. Sở Hà nghe được đằng sau, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn dưới người mình hất lên khăn tắm đầu Ngữ Vi. Vân Phỉ tỷ, ta rửa sạch, ngươi đi đi. Ngay tại Sở Hà còn muốn hỏi chút gì thời điểm, Vạn Linh Nhi từ phòng tắm đi vào trong đi ra. Giờ phút này trên người nàng mặc một bộ tùng tùng tán tán áo ngủ, mềm mại tơ lụa tia liệu khoác lên người. Áo bốn cái nút thắt chỉ chụp ba cái, tại chụp khe hở ở giữa loang thoáng có thể nhìn thấy bên trong phong quang. Có thể là bởi vì vừa mới tắm rửa qua nguyên nhân, Vạn Linh Nhi đôi mắt đẹp thủy ý tràn lan, mặt tuyết tụ tập nhàn nhạt từng đỏ, thật giống như bị phong tại trong hồ phách giáng chiều. Đó cũng không phải Vạn Linh Nhi cố tình làm, mà là nàng trời sinh như vậy, cái tiết như là đỉnh phong giống như đỏ ửng, kết hợp với mắt hạnh bút ve, cho người ta một loại yêu diễm ngông lung cảm giác. Giờ phút này Vạn Linh Nhi cũng nhìn thấy Sở Hà, lập tức xoay hông đi tới. Sở ra, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa tới, rất xinh đẹp, coi như không tệ. Bởi vì Vạn Linh Nhi đột nhiên đến, Sở Hà cảm giác được một cỗ quen vận làn gió thơm đập vào mặt, để hắn không tự chủ liền say mê trong đó. Vân Phỉ tỷ, hai người chúng ta cùng nhau tắm đi. Ngay tại Sở Vân Phỉ chuẩn bị đi tắm rửa thời điểm, Lạc Hoàng đột nhiên ôm Sở Vân Phỉ nói ra. Cho ăn, ngươi tắm rửa còn muốn dán Vân Phỉ? Không được a, tỷ muội chúng ta tình thâm người không hiểu. Nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, Sở Hà lắc đầu, sau đó đột nhiên tò mò hỏi. Lại nói các ngươi vì cái gì luôn luôn nữa thích tắm rửa a? Vấn đề này ngươi hỏi các nàng hai cái đi. Sau khi nói xong Sở Vân Phỉ liền đi phòng tắm, Lạc Hoàng đang chuẩn bị chết lấy cánh tay của nàng cũng đi vào. Sở Hà rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tới Vạn Linh Nhi bên trên, sau đó liền phát hiện Vạn Linh Nhi lại giải khai một cái nút thắt, trong trắng lộ hồng, một cỗ thơm ngào ngạt khí tức để Sở Hà lập tức kích động. Nhìn thấy Sở Hà ánh mắt đằng sau, Vạn Linh Nhi nhẹ che môi đỏ nở nụ cười. Tựa như chúng ta trước kia nói, tắm phải không phải kết quả, mà là tẩy quá trình này. Có cái gì huyền bí? Sở Hà một mặt tò mò hỏi, cũng không thèm để ý Đỗ Ngữ Vi đùa bỡn tóc của mình. Đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, thân thể của chúng ta xinh đẹp không? To gan như vậy. Sở Hà nói đồng thời đưa ánh mắt bỏ vào Đỗ Ngữ Vi trên thân, bởi vì hắn vừa mới không ngừng tiểu động tác, cho nên giờ phút này Đỗ Ngữ Vi khăn tắm trên người đã tràn ngập nguy hiểm. Điều này cũng làm cho Đỗ Ngữ Vi tóc mai hơi loạn, mấy sợi tóc đen đính vào trên mặt ngọc, bởi vì hắn động tác lớn mật, Đỗ Ngữ Vi cái kia tiểu nộn hồng nhuận phơn phất cái miệng anh đào nhỏ nhắn giờ phút này có chút mở ra. Nằm tại Đỗ Ngữ Vi trên đùi, Sở Hà cũng có thể cảm giác được Đỗ Ngữ Vi trong môi đỏ phun ra thơm ngọt khí tức. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy rôi ra môi đỏ đáng yêu đỏ tươi ba tấc chiếc lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa hồng bình thường ướt át môi đỏ. Không có bất kỳ cái gì phát giác nuốt nước miếng một cái, tiết hầu nhấp đồ, còn có phát ra tới thanh âm tại lúc này vô cùng rõ ràng. Xem ra Sở Gia rất thích, vậy chúng ta cũng ưa thích à, ngươi có thể đem chúng ta tắm rửa xem như là một cái bản thân say mê quá trình. Ngươi yêu thích chúng ta mềm mại hoạt nộn da thịt, chính chúng ta cũng ưa thích à, ngươi say mê tại chúng ta thân thể, mặc dù thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Nói lúc này Vạn Linh Nhi non mịn bàn tay một mực đặt ở Sở Hà ngực xoay vòng quanh, thanh lương mềm mại tơ lụa. Tốt ta, lý do này ta tin. Sở Hà hiện tại đã không muốn lại thảo luận cái vấn đề này, bởi vì hắn trong thân thể lửa đã cháy đường ngực. Phát giác được Sở Hà biến hóa đằng sau, Vạn Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, quyến rũ động lòng người. Thế là liền từ trên ghế xã lòn rời đi, ngồi xổm ở Sở Hà bên người, bị nhãn như tơ nhìn Sở Hà một chút. Chính như trước đó răng vàng khẽ nói như vậy, theo thời gian trôi qua, thiên giới một chút chủng tộc cổ lão cũng chậm chậm thức tỉnh. Ở trong đó liền có một cái là nâng toàn tộc che giấu vạn cổ trưởng thanh nhà. Chương 667, Nạo Kiêu Tiểu Hắc chương 667, Nạo Kiêu Tiểu Hắc hiên viên gia thời gian tồn tại vô cùng xa xưa, nhưng là bởi vì kỷ nguyên trước phát sinh một chút ngoài ý muốn, dẫn đến hiên viên gia thực lực đại tổn. Cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn toàn tộc tiềm ẩn, bây giờ có thể tô tỉnh, cũng là bởi vì thiên giới hoàn cảnh để bọn hắn có thể một lần nữa bắt đầu. Hay là còn sống khí tức dễ chịu, loại kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương ta thật sự là chịu đủ. Vì giờ khắc này chúng ta hiên viên gia đã chịu bao nhiêu thống khổ, bây giờ hoàng kim đại thế tiến đến, chúng ta tất nhiên có thể sừng sững. Cũng không biết lao tổ bọn hắn như thế nào, nếu như lão tổ thức tỉnh nói, chúng ta hiên viên gia liền có thể trực tiếp xuất kích. Không chỉ là loại này ẩn giấu đi vạn cổ trường thanh nhà, yêu tộc cũng không ít chủng tộc cần giấu đi. Đồng dạng còn có thiên giới một chút cổ quái thế lực. Đây là một cái không có bất luận cái gì sáng ngời địa phương, ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy đen như mực nồng bụi. Nơi này ở thiên giới trên địa đồ đồng dạng là một mảnh đen kịt, hơn nữa còn bị vô số người quy kết làm thập đại cấm địa. Hắc ám cấm địa, đi vào nơi này người chỉ có hai loại, một loại là đối với cuộc sống không có bất kỳ cái gì hy vọng, muốn tới đây tiếp nhận tử vong. Một loại khác chính là lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, muốn ở chỗ này đột phá, trừ cái đó ra lại không bất luận kẻ nào lại tới đây. Bất quá hôm nay hắc ám cấm địa phát sinh một chút biến hóa, tại cái kia không thể gặp trong bóng tối, xuất hiện một tia sáng, theo xuất hiện còn có một cái ngột ngạt không mang theo tình cảm thanh âm. Ta thức tỉnh. Thiên giới biến hóa tại cái kia tiếng vang quỷ dị qua đi, vẫn không có đình chỉ, nhưng là những biến hóa này trên cơ bản không ai có thể biết. Cấm địa sinh vật tô tỉnh cũng không người nào biết, bởi vì cấm địa bản thân liền tự mang tự nhiên che đậy. Mà lại loại này từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại cấm địa, cho dù là đại đế đi vào, đều muốn đứng trước cựu tử nhất sinh tình huống. Cho nên tiên giới có rất nhiều biến hóa, đều không có người chú ý tới, nhưng loại biến hóa này cũng đều là phi thường đáng sợ. Giờ phút này mùa hè vừa mới hoàn thành một cái nhiệm vụ, thu được một chút điểm tích lũy, đồng thời còn đạt được Lý Gia Không một chút tin tức. Đây đối với bọn hắn tới nói cực kỳ tốt, bởi vì ý vị này rốt cục có thể khai trương. Thế là không kịp chờ đợi đối với trong đầu nhóm nói chuyện phiếm nói: "Mau đem ra hỏa này tin tức nói cho ta biết, ta hiện tại thật là quá nghèo, so nạn dân còn khó dân, lại không hố một chút đồ vật tới, sống không nổi nữa." Mùa hè nguyên thân bản thân liền là một cái phi thường nhỏ yếu người bình thường, cái này từ hắn ở lại hoàn cảnh cũng có thể thấy được đến, cho nên mùa hè liền vội vàng cần tài nguyên. Thế giới này tốt đẹp như vậy, nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng là hắn lại không cảm giác được, đây hết thảy đều nguồn gốc từ với hắn không có tiền. Lý Gia Không, trong Long Thánh Địa đại sư mình, mặt ngoài nho nhã hào phóng, sau lưng tâm ngoan thủ lạn, tướng mạo đẹp trai, tại trong thánh địa có rất nhiều tùy tùng. Trong khoảng thời gian này trong tông môn xuất hiện một tên, tại công nhiên phản kháng mệnh lệnh của hắn, Lý Gia Không trước mắt đang chuẩn bị an bài thủ hạ đi đối phó gia hỏa kia rất nhanh mùa hè liền từ nhóm nói chuyện phiếm trong miệng đại khái biết, trước mắt Lý Gia Không tình huống. Như vậy nói cách khác hiện tại hắn vừa mới gặp được nhân vật chính, mà lại đang chuẩn bị cho nhân vật chính đưa đợt thứ nhất tài sản, lợi như vậy xem ra ta không có cơ hội à. Mùa hè lập tức liền nhíu mày, bởi vì cái này Lý Gia Không mới vừa bắt tiếp xúc nhân vật chính, dù là hắn hiện tại nói cho Lý Gia Không người kia là nhân vật chính, Lý Gia Không cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì không có tiền án, tại hiện tại Lý Gia Không xem ra mùa hè cho là nhân vật chính chính là một người bình thường, tiện tay liền có thể bóc chết, căn bản sẽ không coi trọng. Chỉ có nếm qua mấy lần thua thiệt đằng sau, lại trải qua mùa hè chỉ điểm, mới có thể phát hiện ảo diệu bên trong, nhưng là hiện tại hoàn toàn không có cơ hội a nghĩ tới đây đằng sau, mùa hè ngay tại trong phòng đi qua đi lại, tin tức này mặc dù rất không tệ, nhưng là trước mắt xem ra hoàn toàn không có cái này giá trị lợi dụng. Hiện tại điểm tích lũy có đủ hay không đạt được cái kia Trần Hải Long tin tức. Nếu Lý Gia Không nơi đó không làm được, cái kia mùa hè liền định đổi một con đường đi. Trần Hải Long là chủ nhóm nhân vật phản diện. Mùa hè nghe được nhóm nói chuyện phiếm lời nói sau lập tức ngây ngẩn cả người, còn có thể dạng này. Sau đó vội vàng hồi tưởng một chút nguyên thân ký ức, cuối cùng rốt cục phát hiện một chút tình huống. Nguyên lai là trước đó nguyên thân có một lần anh hùng cứu mỹ nhân, chịu thương thế nghiêm trọng, đối phương lại là tòa này Vân Thành thành chủ nữ nhi. Cái này Trần Hải Long cũng ưa thích nữ hài này, dựa theo trước mắt dòng thời gian suy tính, đoán chừng rất nhanh hắn liền sẽ gặp được Trần Hải Long làm có dễ. Nghĩ tới đây đằng sau, mùa hè nội tâm lập tức sẽ không tốt, đây cũng quá làm đi, Lý Gia Không tin tức muốn tương đương không muốn, còn cần một đoạn thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Mà Trần Hải Long tin tức càng là nói lời vô dụng, trực tiếp liền nói cho chính mình, tương lai muốn tiêu diệt địch nhân của mình. Mùa hè thế nhưng là biết các nhân vật chính tình huống, ý theo trước mắt hắn tình huống này rất rõ ràng chính là tiên đức hậu dương, vừa mới bắt đầu nhắm mắt phải bị rất nhiều khi đủ. Đọc lại cảm xúc, sau đó lại âm thầm từ từ phát dụng, đợi đến cuối cùng mấu chốt thời cơ trực tiếp xuất thủ. Nghĩ đến đây mùa hè cả người cũng không tốt, thế là liền vội vàng nói ra. Cái kia còn lại người kia tin tức còn có thể đạt được sao? Hiện tại hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Sở Hà trên thân, hắn hôm nay còn không biết Sở Hà là ai. Không đủ, đáng chết. Ngay tại mùa hè bất đắc dĩ tức giận thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy cái thanh âm. Dựa theo thiếu chủ phân phó, hẳn là nơi này. Gia hỏa này thật đúng là không may, mặc dù cứu được người, nhưng là tại sao muốn cứu người kia đâu? Xuyệt, câu nói này ngươi cũng dám nói không sợ chết à? Thiếu chủ tâm nhãn ngươi cũng không phải không biết, nếu là bị hắn nghe được quên đi, mau đem gia hỏa này mang về giao nộp, bất quá liền một người bình thường, chết cũng liền chết. Nghe đến đó đằng sau, mùa hè sắc mặt lập tức liền thay đổi, chỗ nào còn có thể không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại. Sở Hà từ con tàu ước hẹn đọa bên trong đi ra phơi nắng thời điểm liền nghe đến tiểu Hắc lời nói. Cái gì khí tức của đồng loại cũng là ma sao? Hẳn là đi, bất quá không có ta cường đại, nó tô tỉnh là bị động, ta là chủ động, ở trước mặt ta chính là một cái rắc rưởi. Nghe được tiểu Hắc cái này ngạo kiểu lời nói sau, Sở Hà lập tức cười cười. Mặc dù lời này nghe rất là cao ngạo, nhưng là xác thực có nhất định đạo lý. Tiểu Hắc tại không có thanh âm kia trước đó liền đã muốn thức tỉnh, nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới, tiểu Hắc đang thức tỉnh thời điểm còn có thể thôn vệ một cái thánh địa. Loại này chính mình tích lũy đến đỉnh phong, sau đó chủ động thức tỉnh, khẳng định không phải loại kia bởi vì tiên giới biến hóa cho bọn hắn thời cơ tô tỉnh có thể so sánh. Rất tốt, xem ra kế tiếp còn thật sự là có ý tứ, Ma Đô thức tỉnh, ta có hay không có thể diễn một tuần kịch đâu. Chương 668, thời không chi thạch xuất hiện, giai đoạn thứ 2 chương 668, thời không chi thạch xuất hiện, giai đoạn thứ 2 Sở Hà đang nghe tiểu Hắc lời nói sau, trong đầu liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Ở thiên giới trong lịch sử, ma đã biến mất thời gian rất lâu, đoán chừng khá nhiều người cũng đã quên đi ma tồn tại. Nhưng là hiện tại tiểu Hắc nói cho hắn biết đạt được đồng loại thức tỉnh khí tức, tiểu Hắc đồng loại vậy khẳng định là ma. Tại bây giờ cái này sắp hỗn loạn thời đại, hoàn toàn có thể thông qua những này làm một chút đồ vật. Trước mắt ở thiên giới vẫn chưa có người nào biết tiểu Hắc thức tỉnh tình huống, cho dù là Tần Băng Vũ cũng không rõ ràng. Mà đây chính là Sở Hà cơ hội, những người khác không biết tiểu Hắc tô tỉnh, bây giờ vừa mới thức tỉnh những cái kia ma tự nhiên cũng không biết tiểu Hắc có thể phát giác được khí tức của hắn ở nơi nào sao. Nhưng là hiện tại mấu chốt ở chỗ tìm tới cái kia thức tỉnh ma, không phải vậy hết thảy đều là không tốt. Vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, ta chỉ có thể biết một cái đại khái vị trí. Nghe được tiểu Hắc lời nói sau, Sở Hà gật đầu cười, sau đó tiểu Hắc đem hắn cảm ứng truyền cho Sở Hà. Tại phân tích ra cái kia đại khái vị trí đằng sau, Sở Hà lông mày đột nhiên liền nhíu lại. Lại là tại Hắc Ám cấm địa, mảnh kia quanh năm liệu chỗ không có người ở, còn chôn giấu lấy ma, chắc không được sẽ trở thành cấm địa. Hắc ám cấm địa ở thiên giới được xưng là thập đại cấm địa một trong, có được rất lớn danh khí, bên trong có được phi thường nồng hậu dày đặc hắc ám pháp tắc. Trừ cái đó ra không còn gì khác, cho nên đi người bình thường đều là chuẩn đế cấp đừng đồng thời lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc người. Ngay lúc này, Sở Hà nhìn thấy trước mắt vòng xoáy linh khí đột nhiên phát sinh một chút cải biến. Vòng xoáy màu vàng nóng tại Lạc Đế thành phía trên xoay tròn, bất quá nhan sắc đang hơi trở thành nhạt, đồng thời tràn vào một chút những thứ đồ khác. Sau đó Sở Hà liền thấy tại vòng xoáy linh khí này ở giữa, xuất hiện lóe lên một cái lấy bóng ánh sắc thái thời không chi thạch. Nhãn tình sáng lên rất nhanh, Sở Hà liền minh bạch đây là nữ đế đã hoàn thành bước đầu tiên linh khí tích lũy, bắt đầu tiến vào bước thứ hai tích lũy pháp tắc, chuyển biến thành đạo. Không nghĩ tới tốc độ đã vậy còn quá nhanh, có được thời không chi thạch, lần này hẳn là sẽ vô cùng cấp tốc. Linh khí tích lũy là đơn giản nhất một bước, chỉ cần bố trí một cái cỡ lớn tụ linh trận liền có thể hoàn thành. Trên cơ bản bất kỳ một cái nào chuẩn đế đô có thể hoàn thành một bước này, bước thứ hai là tích lũy thể nội pháp tắc, đạt tới đỉnh phong, dạng này mới có thể đến đạo cảnh giới. Bất quá điểm này có một ít khó khăn, bình thường đều cần cực kỳ thời gian dài, bởi vì trong hư không pháp tắc khí tức không giống linh khí như vậy nồng đậm, mà lại thiên giới cũng không tồn tại có thể nhanh chóng hấp thu pháp tắc trận pháp, chỉ có thể bằng vào thể chất của mình từ từ hấp thu pháp tắc. Cho nên một bước này vô cùng tiêu hao thời gian, phổ thông chuẩn đế thậm chí cần mấy chục năm mấy trăm năm mới có thể tích lũy hoàn thành. Nhưng là hiện tại nữ đế trên tay có được thời không chi thạch, bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn thời gian, còn có không gian lực lượng pháp tắc, thì tương đương với là một cái trong thùng đã tràn đầy những vật này, không cần nữ đế tại ngoài định mức hấp thu trong hư không pháp tắc. Dạng này có thể thật to rút ngắn thời gian, về phần cụ thể là bao lâu thời gian, cần nhìn nữ đế thiên phú còn có thể chất. Thời không này chi thạch giống như là một chén chứa đầy nước thùng, căn cứ thể chất khác biệt, uống nhanh chậm cũng khác biệt. Mà khác không có thời không chi thạch, liền cần chính mình đi từng điểm tích lũy nước, đây chính là chênh lệch. Vật này thật đúng là xinh đẹp. Mấy người tại con tàu ước hẹn đọa trên thanh nẹp nằm nhìn thiên không, trong đó Tô Mộ Thành trong ánh mắt lóe ra hào quang óng ánh. Các nàng ba cái đã vừa mới từ Lạc Đế thành trở về, mua một đống quần áo còn có đồ chơi nhỏ. Thời khắc này thời không chi thạch tại vòng xoáy linh khí ở giữa tản mát ra hào quang chói sáng, tại xuất hiện một cái sóng linh khí đằng sau, toàn bộ vòng xoáy linh khí lập tức liền biến mất. Trong hư không, giờ phút này cũng chỉ còn lại có thời không chi thạch ở nơi đó lập lòe, thời gian pháp tắc còn có không gian pháp tắc nhan sắc, đều là không màu trong suốt. Cho nên hiện tại đám người có thể nhìn thấy trong hư không xuất hiện rất nhiều không khí ba động, những cái kia đều là thời không chi thạch tại phóng thích bên trong lực lượng pháp tắc. Thời gian cùng không gian pháp tắc hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo quang trụ, trong nháy mắt rơi xuống, mục đích chính là nữ đế vị trí. Bất quá bây giờ bởi vì trận pháp nguyên nhân, không ai có thể nhìn thấy nữ đế vị trí. Nói như vậy giai đoạn này cũng không phải là khó khăn nhất, nhưng tuyệt đối là tiêu hao thời gian, còn cố ý thần nhiều nhất. Chẳng qua trước mắt xem ra, mẫu thân có được thời không chi thạch tồn tại, ngược lại là có thể tiết kiệm bên dưới rất nhiều khí lực. Vật này thật đúng là một cái bảo bối, mà lại Tuyết Nhi cũng ưa thích ghê gớm, cả ngày cầm ở trong tay không chịu buông xuống. Nghe được Giang Nguyễn Nhi lời nói sau, Sở Hà lập tức liền nghĩ tới Lạc Lạc còn có Bạch Tuyết. Tại trên ghế nằm lật ra cả người ngồi xuống, nhìn xem bên cạnh Giang Nguyễn Nhi hỏi: "Tuyết Nhi còn không có tỉnh sao?" "Sở ca ca, ngươi cũng không phải không biết Tuyết Nhi cô nàng này, mỗi lần đi ngủ đều muốn ngủ một cái đủ, khoảng cách tỉnh đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian." Sở Hà nghe được đằng sau bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó đưa tay đem bên cạnh trên mặt bàn nước trái cây cầm lấy, uống một ngụm. Những trái này đều là Tần Lam dùng linh quả ép thành, vô cùng tươi mới, khẩu vị cũng rất là đặc biệt. Tần Lam làm một cái đỉnh cấp ăn hàng, ăn đồ ăn vặt phương pháp có rất nhiều, trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, đã trở thành một cái đỉnh cấp đồ ăn sư. Đương nhiên đây hết thảy cũng là vì bụng của nàng suy nghĩ, dùng khác biệt hoa dạng chế tác nguyên liệu nấu ăn, trong tay hắn nước trái cây liền tương đương không tệ. Ưa thích ngủ là ngủ đi, mẫu thân lại nhanh cũng cần mấy ngày, động tĩnh của nơi này tiên giới thế lực khác khẳng định đã chú ý tới. Phu quân, ý của ngươi là nói sau đó có thể sẽ có người tới quấy rối? Thời khắc này chúng nữ trên thân đều chỉ mặc đơn giản quần áo, tại con tàu ước hẹn đọa nơi này hoàn toàn không cần lo lắng có người có thể nhìn thấy các nàng. Sở Vân Phỉ bởi vì vừa mới tắm rửa qua nguyên nhân, trên thân cũng không có mặc quần áo gì, chỉ mặc nội y, mảng lớn tuyết trắng chân da thịt hoàn toàn tỏa ra. Khả năng bởi vì Sở Vân Phỉ thường xuyên chiến đấu, cho nên nàng da thịt nhìn rất là chặt chẽ, phía trên không có bất kỳ cái gì một chỗ vết sẹo hoặc là điểm lấm tấm. Hai đầu tựa như ngó sen ngọc chân nhắn sáng bóng cánh tay cũng không có bất luận cái gì che lấp, mà lại giờ phút này là hoàn còn nằm tại trên cánh tay phải của nàng. Trên thân đồng dạng mặc đơn giản nội y, bởi vì vừa mới thanh âm kia, thiên giới đã cải biến, Sở ra địch nhân rất nhiều, chắc chắn sẽ có mấy cái không có mắt. Liên quan tới sau đó sẽ có hay không có người tới quấy rối, Sở Hà liền cho rằng là có, bởi vì trên thế giới vĩnh viễn không thiếu loại người này. Vậy làm sao bây giờ? Các lao tổ tới rồi sao? Giờ phút này chúng nữ đều có một ít lo lắng, Sở ra mặc dù cường đại, địch nhân cũng nhiều, dám đến cái này đảo một cái loại người, khẳng định đối với thực lực của mình có lòng tin. Vậy liền khẳng định không phải là các nàng có thể đối phó, cho nên đều một mặt khẩn trương nhìn xem Sở Hà. Chương 669, chẳng thảo trừ căn quá khó khăn. Chương 669, chẳng thảo trừ căn quá khó khăn. Các lao tổ đã tới, điểm này cũng là không cần lo lắng, người nào tới người đó chết. Tên lê tẩm bọn họ, chẳng thảo trừ căn thật đúng là không dễ dàng. Tần Lam hận hận nói ra, sau khi nói xong đột nhiên cắn một cái trong tay linh quả. Chẳng thảo trừ căn nói dễ dàng, làm khó, đến chúng ta loại tầm thứ này, hợp cách địch nhân bình thường đều có được vạn năm lịch sử, mà loại tầm thứ này địch nhân cũng sớm đã cảnh lá rậm rạp. Đích hệ tử đệ cũng không biết có bao nhiêu, còn có một đống lớn chi thứ tử đệ. Dù là những này chi thứ tử đệ có chín thành đều không thân, nhưng chỉ cần có một hai cái cùng gia tộc quan hệ tốt cái kia tại nhàm chán liền có khả năng cấu thành uy hiếp. Cái này chi thứ gia tộc cũng tương tự có chính mình dòng chính cùng phía dưới chi thứ, cho nên muốn chân chính chạm thảo trừ căn bản không có khả năng. Tô Mộ Thanh trước kia chính là một cái ma đầu, giết người đổ môn hoàn toàn liền theo chính mình tâm ý, cho nên đối với loại chuyện này vô cùng quen thuộc. Loại chuyện này xác thực rất khó, chúng ta thần hoàng bộ tộc đều có rất nhiều địch nhân, chúng ta che giấu nguyên nhân cũng là bởi vì địch nhân quá nhiều, đồng thời căn bản giết không hết. Nghe được Tô Mộ Thanh lời nói sau, Lạc Hoàng cũng cảm động lây nhẹ gật đầu, sau đó từ trên mặt bàn cầm một chén nước trái cây đưa cho Sở Vân Phỉ. Tồn tại lịch sử càng dài, địch nhân thì càng nhiều, chúng ta thần hoàng bộ tộc thời gian dài như vậy đến nay, đắc tội người rất nhiều. Tại sao phải đắc tội nhiều người như vậy đâu? Giang Uyển Nhi có chút hiếu kỳ mà hỏi, Tần Lam cũng dương một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn xem Lạc Hoàng. Lúc mới bắt đầu nhất là bởi vì chúng ta thần hoàng bộ tộc đều là nữ nhân, đồng thời nhan trị đều là tuyệt đỉnh, cho nên rất nhiều yêu thú đối với chúng ta có ngấp nghé chi mớn, bất quá không có một cái nào được như ý. Hoàng tỷ thì thật là lợi hại. Lạc Hoàng đối với Giang Uyển Nhi cười cười, không phải ta lợi hại, là chúng ta thần hoàng bộ tộc lợi hại, chúng ta thần hoàng bộ tộc tuyệt đối là đoàn kết nhất yêu tộc, từ trên xuống dưới cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua bất luận cái gì khác nhau, đương nhiên, ta cũng rất lợi hại. Nói xong lời cuối cùng Lạc Hoàng cười bổ sung một câu, một mặt kiêu ngạo. Cái kia sau đó thì sao? Nào có cái gì về sau chính là những người kia lòng mang ý đồ xấu, sau đó bị chúng ta đồ sát, nhưng là tại trải qua mấy cái kỷ nguyên sau, các lao tổ phát hiện căn bản giết không hết, vì tránh né trần thế hỗn loạn liền lựa chọn thoái ẩn. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, thần hoàng bộ tộc đều là nữ nhân, đồng thời vô cùng cao ngạo, những người khác dù là chỉ là trong ánh mắt có một chút điểm làm loạn, liền sẽ bị giết. Dân gia giết quá nhiều người, đắc tội quá nhiều thế lực, thần hoàng bộ tộc cũng vô lực chống cự. Lạc Hoàng nghe được Sở Vân Phỉ lời nói sau, lập tức nhếch lên miệng. Chẳng lẽ lại chúng ta còn để những người kia không công nhịn? Khó mà làm được, nếu trong lòng dám có ý tưởng, vậy liền chết. Tần Lam hơi nghi hoặc một chút nói. Thế nhưng là người nhiều như vậy, nhìn thấy thần hoàng đẹp như vậy, khẳng định sẽ có ý tưởng nha, mà lại nữ nhân đẹp không phải liền là để cho người ta thưởng thức sao? Lạc Hoàng vẫn không nói gì a, bên cạnh Giang Uyển Nhi liền mở miệng. Cái này ta biết, thưởng thức đẹp có thể, nhưng là không thể khinh nhẫn, kỳ thật ta cũng có ý nghĩ như vậy. Cho ta cắm cái miệng, Uyển Nhi ngươi ý tưởng gì? Không cho cắm. Giang Uyển Nhi sau khi nói xong khuôn mặt nhỏ lập tức hồng nhuận hơn rất một mảnh, sau đó không để ý ánh mắt của mọi người vội vàng nói. Thật nhiều người ánh mắt đều rất buồn nôn, trong nội tâm khẳng định sẽ có loại kia buồn nôn ý nghĩ, ta liền đặc biệt không thích loại ánh mắt này. Cho nên chúng ta liền trực tiếp giết, hiện tại liền không có người dám dùng loại ánh mắt này xem chúng ta. Xin nhờ, hiện tại là căn bản liền không có người dám nhìn các ngươi. Lạc Hoàng đứng bay, mở ra tay nói ra. Có khác nhau sao? Ta đẹp ta biết là được, nhất định để bọn hắn đi xem, đi bình phán. Sau đó ở trong lòng nghĩ cái gì buồn nôn ý nghĩ. Sau khi nói xong, Lạc Hoàng đưa ánh mắt bỏ vào Sở Hà trên thân. Coi như muốn phê phán, cũng chỉ có thể Sở Hà phê phán, những người khác không có tư cách. Hi hi, ta biết Hoàng tỷ tỷ ý nghĩ, trước kia Hoàng tỷ tỷ đẹp chỉ vì chính mình nở rộ, hiện tại còn vì Sở ca ca nở rộ. Nghe được Giang Uyển Nhi lời nói sau, Lạc Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Vậy ta cũng phải như vậy, Sở ra ngươi về sau bảo hộ ta. Vạn Linh Nhi nghe xong Lạc Hoàng lời nói sau lập tức liền nằm nhòi Sở Hà bên người nói ra. Nói thế nào? Sở Hà nghi hoặc nhìn Vạn Linh Nhi. Sau đó lập tức liền hiểu Vạn Linh Nhi ý tứ. Không có vấn đề, đều là việc nhỏ. Hay là Sở ra tốt. Vạn Linh Nhi nói liền hôn một cái Sở Hà, lúc này mới nói tiếp. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có rất nhiều người ngấp nghé ta, bất quá cũng may ta đợi địa phương là rơi đến thành, hơn nữa còn có một chút thế lực, lại thêm năng lực của ta, cũng không ai dám thật biểu hiện ra ngoài. Bất quá xác thực rất chán ghét những người kia ánh mắt, đều hận không thể đem y phục mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng là Sở ra ngươi biết, cái này rất khó à. Tần Lam có chút không rõ Vạn Linh Nhi nói lời, nhưng là đang nhìn một chút Vạn Linh Nhi đằng sau không biết liền hiểu. Ai, thật âm mộ Linh Nhi tỷ. Vân Thành bên trong, mùa hè vừa mới bị tới mấy người kia đánh cho một trận, bất quá cũng may cuối cùng nói chuyện phiếm toàn xuất thủ, cho mùa hè một tân thủ ưu đãi. Cho nên mùa hè liền dùng một chút điểm tích lũy đổi lấy thời gian ngắn ngủi cường đại, đem tìm đến sự tình mấy người kia toàn bộ đều giết chết. Bây giờ vì tránh né Trần Hải Long đợt tiếp theo công kích, mùa hè trực tiếp liền rời đi Vân Thành đi bên ngoài, vừa vặn chính là một cái viễn cổ rừng rậm. Toàn này viễn cổ trong rừng rậm vừa vặn có thể cho mùa hè hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể chờ đợi một chút lý do không phát triển. Mấy người này thật đúng là đáng chết, nếu không phải cuối cùng nhân vật chính của ta thân phận phát huy, khả năng liền chết thảm tại chỗ. Hiện tại mùa hè còn có một số bối rối, mấy người kia thực lực tại ban đầu xác thực đem hắn hù dọa. Bất quá cũng may cuối cùng nhóm nói chuyện phiếm ra sức, tân thủ gói quà bên trong lại còn có ưu đãi, cho nên liền dùng điểm tích lũy đổi một chút đồ vật. Ta bên này vừa mới gặp tình huống, dựa theo trước đó tin tức, hiện tại lý ra không hẳn là cũng sắp ăn vào đau khổ, bất quá nhìn trước mắt phát triển còn cần mấy ngày thời gian. Nghĩ tới đây đằng sau, mùa hè liền đem ánh mắt bỏ vào hoàn cảnh chung quanh bên trên. Đây là một tòa cực kỳ bát ngát viễn cổ rừng rậm, bên trong có được nhiều loại yêu thú, hắn ở chỗ này liền cần hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Bên trong một cái chính là giết vài đầu yêu thú, còn có sinh tồn nhiệm vụ, tóm lại nhiệm vụ không ít, căn cứ nhiệm vụ độ khó khác biệt, ban thưởng điểm tích lũy cũng khác biệt. Bắt đầu đi, tranh thủ sớm ngày thu hoạch được kết xù điểm tích lũy, cũng không biết lần tiếp theo chiêu mộ bạn nhóm lại là cái gì thời điểm, mà lại cái này Sở Hà đến bây giờ còn không có điểm tích lũy, đạt được đối phương tin tức. Đường dài còn lắm gian truân, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Thời khắc này mùa hè đã đối với Sở Hà thân phận cảm thấy tò mò. Chương 670, Lạc Lạc thức tỉnh chương 670, Lạc Lạc thức tỉnh hay là khí tức này, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Giờ phút này Tôn Ngộ Không còn có Cô Tinh Hà, đang chờ tại một cái không ai quấy rầy nơi tốt. Đây là Vạn Pháp Thánh Địa phía sau núi, trên cơ bản không có bất kỳ người nào tới đây, nhất là trong khoảng thời gian này. Hầu ca, hôm nay giới đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cảm giác ngươi cũng có chút thay đổi. Cố Tinh Hà có thể vô cùng rõ ràng phát giác được Tôn Ngộ Không cảm xúc biến hóa, trước đó Tôn Ngộ Không vẫn luôn là đối với chúng quanh sự vật không có hứng thú trạng thái. Nhưng là từ khi thanh âm kia xuất hiện đằng sau, Tôn Ngộ Không con mắt vẫn đều là chói lọi nhan sắc, màu tím như sấm, màu đỏ như máu, có thể vô cùng rõ ràng biểu lộ Tôn Ngộ Không hưng phấn. Nghe được Cố Tinh Hà lời nói sau, Tôn Ngộ Không ngồi vào trên một tảng đá lớn mặt vừa cười vừa nói: "Thiên giới phát sinh một chút biến hóa, bất quá những vật này nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi chỉ cần biết là tốt biến hóa là được rồi, đương nhiên là với ta mà nói." Nói như vậy cũng chính là hầu ca thực lực có thể tăng lên. Tôn Ngộ Không vốn chính là Cố Tinh Hà bọn người ở tại cổ đế trong bí cảnh gặp phải. Cố Tinh Hà đương nhiên sẽ không tin tưởng Tôn Ngộ Không thực lực, chính là hắn thời điểm xuất hiện như vậy một chút. Chính xác tới nói là khôi phục, nếu như là nguyên bản thế giới, ta là không có cách nào khôi phục, không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo, coi như không tệ. Vừa nghĩ tới tu vi của mình, có cơ hội khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, Tôn Ngộ Không nội tâm liền không nhịn được kích động, cặp kia tím tỏa sáng con mắt càng là chiếu lấp lánh. Quá tốt rồi, vậy sau này chúng ta tổ hợp này chính là sở địa bên trong mạnh nhất. Tự nhiên, bất quá ngươi liền không muốn tăng lên chính mình tu vi sao? Tôn Ngộ Không cùng Sở Hà ở giữa ký kết có khế ước, hiện tại cũng là Sở Hà thủ hạng, mà lại trước mắt cảm giác rất không tệ. Cùng Cố Tinh Hà đợi cùng một chỗ cũng rất dễ chịu, loại này nhẹ nhõm tự nhiên cảm giác, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ. Cho nên đối với Cố Tinh Hà, hắn cũng có một chút tình cảm, bằng không căn bản liền sẽ không cùng Cố Tinh Hà nói nhiều lời như vậy. Ta cảm giác hiện tại không có tăng lên thời cơ. Tôn Ngộ Không nghe được đằng sau lập tức liền cười. Ngồi xếp bằng xuống, lập tức ngươi liền có. Cố Tinh Hà lập tức liền thành thật thật ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, trực tiếp liền tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì hắn biết Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối, nếu nói lập tức liền có, đó chính là lập tức liền có. Nhìn thấy Cố Tinh Hà động tác đằng sau, Tôn Ngộ Không cũng ngồi xếp bằng đến trên đá lớn. Hít một hơi thật sâu, sau đó con mắt liền biến thành sáng chói màu đỏ, đồng thời tại xung quanh thân thể của hắn, lập tức liền xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí. Nhưng là cùng bình thường vòng xoáy màu trắng khác biệt, vòng xoáy linh khí này bên trong có được rất nhiều lâm ta lâm tấm. Nếu như Sở Hà ở chỗ này liền có thể biết những ngôi sao này điểm điểm vậy mà đều là trong hư không pháp tắc. Nhưng là những này cao ngạo đến cực hạn pháp tắc vậy mà như là linh khí một dạng bị Tôn Ngộ Không hấp thu, nếu để cho thiên giới những người kêu biết nhất định phải điên rồi không thể. Chính là loại cảm giác này. Cảm nhận được thể nội một chút cấm chế đột phá, Tôn Ngộ Không trên khuôn mặt liền hiện ra một vòng dáng tươi cười, đồng thời còn không quên đối với Cố Tinh Hà nói ra: "Dùng ngươi năng lực lớn nhất đi hấp thu, không có để cho ngươi dừng lại, không cho phép ngừng." "Tốt, hầu ca." Cố Tinh Hà cũng phát giác được thể nội nhanh chóng tăng lên tu vi, đồng thời còn phát hiện có một ít đồ vật đang thay đổi thể chất của mình. Lập tức liền biết đây cũng là hầu ca mang đến cho hắn phúc lợi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Sau đó hai người cứ đợi ở chỗ này, hấp thu thiên giới pháp tắc, bất quá bởi vì Tôn Ngộ Không khống chế tốt hơn, đồng thời còn ngăn cách không gian. Cho nên tình huống nơi này cũng không có bị Vạn Pháp Thánh Địa những người khác phát hiện. Lạc Lạc, cảm giác thế nào? Đi qua hai ngày thời gian, Lạc Lạc mới tỉnh lại, trong hai ngày này Sở Hà nhìn nhiều lần Lạc Lạc thân thể. Liên sợ Lạc Lạc xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, còn tốt trải qua Sở Hà cẩn thận kiểm tra, Lạc Lạc cũng không có vấn đề gì. Thời khắc này Lạc Lạc mặc trên người một kiện màu hồng váy nhỏ, hoàn toàn nằm tại Sở Hà trong ngực, mắt to chớp chớp nhìn xem Sở Hà. "Ba ba," Lạc Lạc cảm giác mạnh lên. Nghe được Lạc Lạc lời nói sau, Sở Hà lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó kiểm tra một chút Lạc Lạc thân thể. Tại phát hiện Lạc Lạc tu vi đằng sau, lập tức liền một mặt không thể tin bộ dáng. "Lạc Lạc, ngươi đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền đại thánh?" Sở Hà trước đó vẫn luôn không có kiểm tra Lạc Lạc tu vi, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, Lạc Lạc vậy mà bất chi bất giác đã đến đại thánh. Nhìn thấy Sở Hà trong mắt sau khi khiếp sợ, Lạc Lạc lập tức cười hì hì nói: "Hì hì, Lạc Lạc ngủ mỹ mỹ một giấc, cảm giác thế giới cũng thay đổi đâu." Nghe được Lạc Lạc câu nói này sau, Sở Hà liền biết Lạc Lạc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá cái này rất bình thường, nếu như Lạc Lạc biết, đó mới không bình thường. "Hiện tại cảm giác được thế nào?" "Rất tốt à, ba ba." Lạc Lạc cảm giác thế giới không giống với lúc trước, còn có hạ giới xuất hiện một chút khí tức rất quen thuộc. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, đang nghe Lạc Lạc câu nói này sau, Sở Hà liền biết hạ giới đúng là hạch tâm. Khí tức quen thuộc này là chuyện gì xảy ra? Khi nhìn đến Lạc Lạc trạng thái coi như tốt đẹp đằng sau, Sở Hà liền đem vấn đề bỏ vào hạ giới phía trên. Nhưng thật ra là, ta nói Tần Lam giờ phút này đều đã chuẩn bị kỹ càng nghe Lạc Lạc kể chuyện xưa, đột nhiên liền nghe đến Lạc Lạc câu nói này. Trực tiếp từ trong nhẫn không gian xuất ra mấy cái linh quả nhét vào Lạc Lạc trong tay. "An an an," nói xong tranh thủ thời gian kể chuyện xưa. "Hì hì, mẫu thân thật tốt." Lạc Lạc nói liền cắn một cái linh quả, sau đó còn mút một chút non mịn ngón tay, phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho từ cánh môi bên trong phun ra. Lạc Lạc cảm thấy những khí tức kia rất quen thuộc, mà lại còn giống như rất tôn kính ta. Sở Hà nghe đến đó đằng sau, liền đã đại khái hiểu, hẳn là hạ giới xuất hiện Lạc Lạc thủ hạ. Tại lần thứ nhất gặp được Lạc Lạc thời điểm, là hắn biết Lạc Lạc không đơn giản, nhưng là vẫn luôn không biết Lạc Lạc thân phận chân thật là cái gì. Thậm chí liên hệ thống cũng không biết, Lạc Lạc cụ thể thân phận cũng là Sở Hà vẫn luôn muốn biết. Mà bây giờ hạ giới rốt cục xuất hiện Lạc Lạc cảm giác được khí tức quen thuộc, khẳng định cùng Lạc Lạc có nhất định quan hệ. Đang nghe Lạc Lạc vừa mới nói lời, có chút tôn kính Lạc Lạc, như vậy những thủ hạ này liền nhất định biết Lạc Lạc thân phận là cái gì. Tốt, vậy chúng ta qua một thời gian ngắn liền xuống đi xem một chút. Hi hi, tốt. Lạc Lạc nghe được cuối cùng gật đầu cười, nàng cũng muốn biết những khí tức kia là cái gì, bởi vì vẫn luôn có âm thanh dưới đáy lòng la lên nàng. Đỗ Ngữ Vi nghe được Sở Hà lời nói sau trên mặt cũng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đi vào thiên giới đằng sau, mặc dù tài nguyên cái gì cũng không thiếu, nhưng là tu vi của nàng tăng lên vẫn tương đối chậm. Bây giờ nàng cũng có thể phát giác được thiên giới phát sinh biến hóa, cho nên vội vàng cần tăng cao tu vi, hiện tại liền nghĩ trở lại hạ giới tìm các lão tổ. Chương 671, U Minh giới buộc phát chiến loạn. Chương 671, U Minh giới buộc phát chiến loạn. Nàng bây giờ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy một nguyên nhân, cũng là bởi vì trước đó đi cấm địa, gặp được các lão tổ. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện tốc độ vẫn có chút chậm, đương nhiên nguyên nhân này cũng không phải là bởi vì Sở Hà tài nguyên không có cho đủ, mà là Đỗ Ngữ Vi bản thân liền không có quá nhiều tu luyện, không chỉ có nàng một người dạng này chúng nữ đều không khác mấy. Từ khi theo Sở Hà về sau, chúng nữ thời gian tu luyện cũng rất ít, phần lớn thời giờ đều tại nằm ngửa. Một điểm nữa chính là đi vào tiên giới thời gian lâu như vậy, Đỗ Ngữ Vi cũng có chút tưởng niệm nhà. Nhìn xem Đỗ Ngữ Vi biểu lộ, Sở Hà liền biết Đỗ Vũ Vi trong nội tâm nghĩ gì. Trên ghế ngồi xuống, sau đó đem Đỗ Ngữ Vi ôm vào trong ngực. Đợi đến mâu thân xưng đế đằng sau, chúng ta liền đi hạ giới. Ừ, Đỗ Ngữ Vi nằm nhòi Sở Hà trong ngực, cao hứng nhẹ gật đầu. Lạc Lạc, ngươi còn có mặt khác cảm giác sao? Vuốt ve Đỗ Ngữ Vi nhu thuận tóc đen Sở Hà, nhìn xem Lạc Lạc hỏi. Giờ phút này Lạc Lạc còn có Đỗ Ngữ Vi đều nằm nhòi trong lồng ngực của mình, bất quá Đỗ Ngữ Vi thân thể tương đối thon thả, Lạc Lạc lại tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên cũng không lộ vẻ chân chúc. Còn có một số, ta cảm giác không khí rõ ràng hơn mới. Loại cảm giác này giống như là không có, bất quá Sở Hà cũng không có thất vọng, bởi vì Lạc Lạc đã cho hắn một cái chứng cứ. Hiện tại một cái duy nhất vấn đề chính là vấn đề thời gian, tổ hợp phát hiện mình bây giờ sự tình rất nhiều. Trong khoảng thời gian này khẳng định là không thể đủ rời đi rơi đế thành, chuyện trọng yếu hơn nữa cũng không có mẫu thân xưng đế trọng yếu. Mặt khác Sở Hà tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có người tại mẫu thân xưng đế trong quá trình xuất thủ, có người có thể sẽ kế hoạch chủ đáo, nhưng cũng có một số người liền như là tử sĩ một dạng. Sờ lên Lạc Lạc cái đầu nhỏ, giờ phút này tiểu gia hỏa vừa mới tỉnh lại, miệng một khắc cũng không có đình chỉ. Xuất ra truyền âm thạch cho Lý Bạch bọn người phát một tin tức, bất quá Tôn Ngộ Không, Cố Tinh Hà còn có Chuẩn Đề ba người đều không có đáp lại. Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách ngược lại là nói hai người bái một cái kiếm đế vi sư, đó là một vị tàn đế, đồng thời ở thiên giới vô cùng nổi danh. Giờ phút này Sở Hà hiểu rõ đằng sau cũng có một chút chấn kinh, cổ đạo kiếm đế đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho kiếm. Tình cảm dị thường thuần túy, từ nhỏ đã là một vị độc hành hiệp, làm một cái tán nhân xưng đế, trong này gian khổ có thể nghĩ. Mà lại cổ đạo kiếm đế cũng không phải là một vị phổ thông đại đế, thực lực của hắn đã đạt đến đại đế đỉnh phong, là Phật đế cấp bậc kia người. Hiện tại chỉ là đơn giản hiểu rõ một chút, Sở Hà còn có những chuyện khác, cho nên liền không có nói quá nhiều, chỉ nói để Lý Bạch hai người hảo hảo tu luyện, mặt khác đều không cần quản. Sở Hà xác thực đối với Lý Bạch còn có Trương Thiên Sách ôm rất lớn kỳ vọng, hai người kia đều là tu luyện kiếm đạo tuyệt đỉnh hẳn giống, nhất là trải qua hắn bồi dưỡng đằng sau, càng là vô địch. Có thể bị cổ đạo kiếm đế nhìn chúng thu làm đồ đệ, Sở Hà cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là chấn kinh tại Lý Bạch hai người khí vận. Kiếm chính là sát phạt lợi khí, bách binh chi vương. Kiếm khách truy tìm chính là cực hạn công kích, cho nên kiếm tu thực lực tại ngang cấp là thuộc về thượng tầng. Ngang nhau tu vi người không có mấy cái nguyện ý cùng tu luyện kiếm đạo người làm địch. Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách có thể gặp được một vị Phật đế cấp bậc kiếm đế là thật không dễ, hai người cũng giải thích vì cái gì không có nói trước nói cho Sở Hà. Sở Hà cũng không thèm để ý điểm này, Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách hai người trung thành đáng tin cậy, trước đó Sở Hà vẫn luôn chưa từng dùng qua Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách. Nhưng là Sở Hà không có khả năng vẫn luôn là độc hành hiệp, hắn nhất định phải bồi dưỡng mình thế lực, đừng nhìn cùng kỳ còn có ma, bây giờ vô cùng lợi hại. Hai bọn chúng đều là khởi tử hoàn sinh, tiên thiên liền có một loại nào đó hạn chế, hạn mức cao nhất cao không đến đi đâu. Chỉ có thể tại Sở Hà cũng không lợi hại như vậy thời điểm trợ giúp một chút, nhưng là tuyệt đối không thể bồi Sở Hà đi đến cuối cùng. Đầu trọc hiện tại đoán chừng cũng đang tu luyện, bất quá cái này Cố Tinh Hà còn có con khỉ là làm cái gì đi. Trải qua lần trước đám người nói chuyện với nhau đằng sau, Chuẩn Đề vẫn tại cố gắng tu luyện, điểm này Sở Hà cũng minh bạch. Hắn hiện tại duy nhất nghi ngờ một chút chính là Cố Tinh Hà cùng Tôn Ngộ Không đang làm cái gì, hai tên này đều không phải là một kẻ an phận. Đợi cùng một chỗ không có khả năng một mực thành thành thật thật, cho nên hiện tại đưa tới Sở Hà chú ý thời buổi rối loạn a. Liên lạc không được hai tên gia hỏa kia, Sở Hà cũng không có biện pháp, nhìn một chút chân trời tản mạn khắp nơi mây trắng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên giới phát sinh biến hóa, hạ giới bây giờ khẳng định cũng xuất hiện biến hóa rất lớn, ngược lại là cái này U Minh giới không biết thế nào. Nghĩ đến thời điểm Sở Hà liền liên hệ Ảnh Dạ còn có Trần Cách hai người. Sở ra, Ảnh Dạ, ngươi cùng Trần Cách hiện tại có hay không phát giác được chỗ không đúng? Vừa vặn hai tên này có thể liên hệ với, trước đó tại cổ đế bí cảnh đem giả Trần Cách đánh chết đằng sau liền triệt để khống chế được, bây giờ thật Trần Cách. Mà lại hai cái này đều là từ U Minh giới bên trong đi ra người, vẫn luôn đi cùng một chỗ, cũng coi là có một người bạn. Vừa mới phụ thân cho ta truyền tới một tin tức, U Minh giới bây giờ đã bạo phát chiến loạn. Nghe được Ảnh Dạ lời nói sau, Sở Hà lập tức nhíu mày. Vậy các ngươi hiện tại định làm như thế nào? U Minh giới vậy mà bạo phát chiến loạn, điểm này là Sở Hà không có nghĩ tới, bởi vì bây giờ thiên giới nhìn còn vô cùng bình thường, chí ít mặt ngoài là như vậy. Mặt khác hạ giới cũng không có chuyện gì, nếu không, Lạc Lạc hoặc là Răng Vàng Khẽ nhất định có thể phát giác được. Nhất là Răng Vàng Khẽ ra hỏa kia, mặc dù Răng Vàng Khẽ ngày bình thường nhìn rất không đứng đắn, nhưng là Sở Hà biết ra hỏa này là có thực học. Đồng thời Răng Vàng Khẽ là từ hạ giới tới, đối với hạ giới sự tình khẳng định có phương pháp đặc thù có thể đủ nhiều bao nhiêu thiếu biết một chút. Lạc Lạc còn có răng vàng khẽ đều không có mở miệng, vậy đã nói rõ hạ giới tình huống cũng không lớn, nhưng là hiện tại U Minh giới vậy mà trực tiếp bạo phát chiến loạn, tin tức quá dọa người. Phải biết có thể làm cho ảnh dạ phụ thân truyền đến tin tức chiến loạn, tuyệt đối không chỉ là mấy cái tiên triều ở giữa tiểu chiến đấu, tuyệt đối là loại kia có thể tác động đến toàn bộ U Minh giới cỡ lớn chiến đấu, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, không có thế lực có thể chỉ lo thân mình. Phụ thân nói cho ta biết, cục diện bây giờ còn có thể khống chế lại, mặt khác U Minh giới một chút đổ mới, giống như đang bố trí thứ gì, phụ thân suy đoán có thể là muốn thành lập cùng trời giới thông đạo. Sở Hà nghe được ảnh dạ lời nói sau nhẹ gật đầu, lông mày mất tự nhiên nhíu lại. Ta đã biết, chính các ngươi nắm chắc tốt. Đơn giản sau khi hiểu rõ tình huống, Sở Hà liền kết thúc cuộc nói chuyện. Cục diện bây giờ vô cùng nghiêm trọng, cho dù là Sở Hà cũng không dám phớt lờ. U Minh giới giờ phút này đã bạo phát toàn diện chiến đấu, như hôm nay giới cũng xuất hiện rất nhiều thời đại này không nên xuất hiện sinh vật. Đây mới là đại thế a. Sở Hà nằm trên ghế cảm thán nói. Chương 672, thể chất huyết mạch dung hợp chương 672, thể chất huyết mạch dung hợp ta tu luyện một chút, nếu có tình huống kịp thời cho ta biết. Sở Hà muốn thừa dịp mẫu thân tu luyện trong khoảng thời gian này, sửa sang một chút đồ vật của mình. Bây giờ rất nhiều chuyện đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đằng sau khẳng định sẽ bộc phát rất nhiều chiến đấu, hắn muốn tại những ngày chiến đấu trước khi đến, đối với thực lực của mình có một cái rõ ràng hiểu rõ. Lạc Hoàng nhìn xem Sở Hà bóng lưng biến mất, sau đó đối với nàng bên cạnh Sở Vân Phỉ nói ra. Sở Hà đây là cảm thấy áp lực, xem ra xác thực phải có sự tình phát sinh. Điểm này chúng nữ đều cảm thấy, dĩ vãng Sở Hà tại các nàng bên người đều là một bộ nhẹ nhõm khoái hoạt dáng vẻ. Thế nhưng là hai ngày này, Sở Hà đã làm mấy lần lông mày, từ những chi tiết này phương diện liền có thể nhìn thấy một chút bản chất. Tu luyện đi, về sau dù cho không thể trợ giúp phu quân, cũng không thể kéo liên lụy. Ừ, ta không muốn làm bình hoa. Giang Nguyễn Nhi điểm thứ nhất đầu nói ra, sau đó Tần Lam cũng miệng lớn ăn một cái linh quả. Sau đó ta muốn bắt đầu ăn uống thả cửa. Ta phải cố gắng tu luyện. Mẫu thân ta cũng muốn. Về đến phòng đằng sau, Sở Hà liền ngồi xếp bằng đến trên giường. Nhắm mắt lại cảm thụ được trong thân thể các loại năng lực, bây giờ thân thể của hắn tựa như là một cái từng cái thế lực chiến đấu sân bãi. Bên trong tồn tại đồ vật thật sự là nhiều lắm, vẹn vẹn mệnh hồn bên trong liền có được các lao tổ bày ra cấm chế, còn có trước đó cướp đoạt mấy cái màu sắc rực rỡ khí tức. Cấm chế bảo hộ Sở Hà mệnh hồn không bị ngoại nhân chỗ xâm phạm, những cái kia màu sắc rực rỡ khí tức thì là tăng cường Sở Hà mệnh hồn cường độ, mà khác mệnh hồn bên trong còn có được mấy vạn đầu khí vận màu vàng thần long. Những cái kia xanh thần long tại bị Sở Hà luyện hóa về sau, liền xoay quanh tại Sở Hà mệnh hồn trong không gian, là Sở Hà liên tục không ngừng cung cấp khí vận năng lượng. Ngoài ra thể nội còn có được hai đoàn thánh lôi, đều là cấp chí tôn khác tự nhiên pháp tắc năng lượng, nguy cơ cực kỳ đáng sợ. Nhưng là cái này hai đoàn thánh lôi tại thể nội lại có vẻ có chút hèn mọn, bởi vì đối diện với của bọn nó có một thanh màu tím thương, chính là thí thần thương. Thí thần thương làm Sở Hà bản mệnh pháp bảo vẫn luôn ở tại Sở Hà thể nội, cái kia hai cái ở bên ngoài quát tháo phong vân thánh lôi, tại tượng thần trước mặt chính là bẽ ngoan. Vậy còn có một vật có thể nghiền ép thí thần thương, đó chính là tản ra màu vàng nóng khí vận không độc ấn, cho dù là Sở Hà đều có thể từ phía trên cảm nhận được một cỗ uy nghiêm. Đây là mặt ngoài có thể nhìn ra được, vụ trộm còn có rất nhiều thứ tại, tỉ như nói Sở Hà mấy cái thể chất. Những vật này có thể hay không để bọn hắn hòa hợp ở chung? Ta cảm giác tình huống như vậy sẽ đánh mất một bộ phận chiến lực. Làm sao có thể đủ phát giác được trong cơ thể mình một loại quỷ dị không khí, mặc dù mấy cái này đồ vật đều một mực bình an vô sự, thành thành thật thật tại chính mình địa bàn ở lại. Đồng thời vì chính mình liên tục không ngừng cống hiến lực lượng, nhưng là Sở Hà còn có thể phát giác được trong này có chút không đúng. Đốt, bây giờ chủ nhân thể nội tất cả vật phẩm đều là bởi vì chúng ta hỗn độn thánh thể nguyên nhân mới bình an vô sự. Đốt, trên thực tế những này vật thể cũng không có bị chủ nhân triệt để thu phục, càng lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chủ nhân uy tín. Ta có thể phát huy bọn hắn bất kỳ một cái nào đồ vật đơn độc thực lực, nhưng là hai thứ chung vào một chỗ thì sẽ không thể hoàn mỹ hợp tác. Vấn đề này Sở Hà tại đã sớm cảm thấy, hủy diệt thánh lôi có thể phối hợp thí thần thương cùng một chỗ sử dụng, điều này cũng làm cho Sở Hà thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng trên thực tế Sở Hà rõ ràng phát giác được, hai tên gia hỏa đều chỉ phát huy riêng phần mình chín thành thực lực. Chính mình sử dụng một cái thời điểm có thể phát huy 100 thậm chí 120, nhưng là hợp lại cùng nhau hai cái cũng chỉ có thể phát huy riêng phần mình chín thành. Mặc dù cũng tăng lên rất lớn thực lực, bất quá Sở Hà biết còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đốt, đây là bởi vì chủ nhân thể chất nguyên nhân. Sở Hà nghe được hệ thống câu nói này sau, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Ta không phải đều có được Hồng Mông Hỗn Độn Thánh Thể sao? Đốt, chủ nhân ngài khả năng hiểu lầm ý tứ của ta, chúng ta Hỗn Độn Thánh Thể có thể làm cho những trí bảo này tu xếp tốt, không có chuyện, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Ta hiểu được, nói đúng là nếu như không có Hồng Mông Hỗn Độn Thánh Thể lời nói, bọn gia hỏa này căn bản cũng không khả năng đợi tại trong cơ thể ta. Sau đó ta bây giờ có được, cho nên bọn chúng liền có thể giống như bằng hữu ở tại thể nội ở chung, nhưng là không thể đem lẫn nhau xem như người nhà, hợp tác thời điểm đều sẽ lưu lại thủ đoạn. Đinh, thị đích. Nếu Sở Hà đã nhận ra vấn đề, vậy kế tiếp chính là giải quyết vấn đề. Như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Đốt, có được hai loại phương pháp, một loại là chủ nhân vứt bỏ trừ ra Hồng Mông Hỗn Độn Thánh Thể bên ngoài mặt khác tất cả thể chất. Vì cái gì? Đốt, bởi vì bây giờ chủ nhân thể nội không hề chỉ có Hồng Mông Hỗn Độn Thánh Thể một cái thể chất, điều này cũng làm cho Hồng Mông Hỗn Độn Thánh Thể không phát huy được chính mình toàn bộ tác dụng. Sở Hà lập tức không kiềm được, đây cũng quá làm a. Thể nội các loại trí bảo đánh nhau còn chưa tính, hiện tại thể chất của mình đều muốn bóp một khung, cảm tình hiện tại thân thể của mình thật sự là chiến trường thôi. Bất quá điểm này Sở Hà cũng có thể lý giải, bây giờ chính mình có được 3 cái thể chất, nguyên bản liền có Kình Thiên Thánh thể, về sau có Hồng Mông Hỗn Độn Thánh thể còn có Ma thể. Cái này 3 cái thể chất không có một cái nào là đơn giản, Hồng Mông Hỗn Độn Thánh thể là hoàn toàn xứng đáng lão đại, nhưng là mặt khác 2 cái cũng không cam chịu rất lại phía sau, không kém được quá xa. Cũng không nguyện ý bị đối phương dồn xuống đi, điều này sẽ đưa đến mỗi một cái thể chất thực lực đều không phát huy ra hoàn mỹ nhất. Hôm nay nhất định phải đem cái này vấn đề giải quyết, không phải vậy về sau chỉ định xảy ra chuyện. Hiện tại mình có thể an an ổn ổn, hoàn toàn chính là nương tựa theo Hồng Mông Hỗn Độn Thánh thể điều hòa năng lực, nếu như Hồng Mông Hỗn Độn Thánh thể sẽ có một ngày xảy ra chuyện hoặc là bãi công không làm. Vậy mình thân thể chính là một cái cự hình tạc đạn, trong thân thể bất kỳ một cái nào đồ vật xuất ra đi đều có thể chấn kinh đại đế, nếu như hỗn hợp lại cùng nhau bạo tạc lời nói, tuyệt đối là rực rỡ nhất pháo hoa. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, Sở Hà cũng cảm giác được phía sau lưng của mình phát lạnh, chính mình trước kia làm sao lại không có chú ý tới vấn đề này đâu. May mắn hôm nay mẫu thân xưng đế, chính mình cũng nhàn không có việc gì. Phương pháp thứ hai là cái gì? Dùng Sở Hà từ bỏ Kình Thiên Thánh thể còn có Ma thể, vậy dĩ nhiên là không thể nào, hai cái này thể chất, bất kỳ một cái nào đơn độc sách đi ra đều có thể tùy tiện thành tựu đại đế. Để Sở Hà từ bỏ, làm sao có thể? Đốt, phương pháp thứ hai chính là để cái này ba cái thể chất cùng huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hoàn toàn mới, khít khao nhất chủ nhân thể chất. Thể chất huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Sở Hà nghe được hệ thống câu nói này sau, lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn coi là chỉ là đơn độc làm thể chất, không nghĩ tới bây giờ còn có huyết mạch. Huyết mạch của mình rất đơn giản, liền một cái đế huyết. Chương 673, 30 tỷ thiên mệnh đáng giá vạn nạp đan. Chương 673, 30 tỷ thiên mệnh đáng giá vạn nạp đan. Điệu thấp xa hoa, cũng chỉ có Sở Hà loại cấp bậc này mới có thể có được. Đốt, chủ nhân bởi vì ma thể nguyên nhân, cho nên huyết mạch cũng lây dính một tia ma huyết, lại thêm đoạn thời gian trước nuốt khí vận thần long, cái này tới một mức độ nào đó cũng cải biến chủ nhân huyết mạch. Sở Hà nghe được hệ thống sau, lập tức liền muốn. Chính mình trước đó tại Ma Vũ Thánh Địa cùng Tần Băng Vũ tiến vào bí cảnh thời điểm, đã hấp thu không ít ma nguyên, lại thêm ma thể nguyên nhân, cho nên thể nội có được ma huyết cũng không kỳ quái. Sau đó trước mấy ngày lúc tu luyện nuốt nhiều như vậy khí vận thần long, huyết dịch cũng thay đổi nhan sắc, khẳng định sẽ cải biến. Nếu nói như vậy, có cái gì phương pháp có thể đem những này thể chất còn có huyết mạch dung hợp lại cùng nhau? Phải biết Sở Hà huyết mạch trong cơ thể còn có thể chất mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là rất rưởi, bất kỳ một cái nào đơn độc lôi ra đến cũng là có thể để thiên giới điên cuồng. Bây giờ muốn đem những này ngạo khí thể chất huyết mạch dung hợp thành một cái, đó cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Dù sao Sở Hà chính mình trước mắt là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ có thể dựa vào tại hệ thống. Đốt, đem chủ nhân thể nội thể chất huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, cần cấp cao nhất dung hợp đan, càng nhiều cần chủ nhân cố gắng của mình. Dung hợp đan. Trước đó loại kia dung hợp pháp tắc hoặc là dung hợp những vật khác đan dược. Loại dung hợp này đan Sở Hà trước đó sử dụng tới, cho nên phi thường chấn kinh tại hệ thống nói dùng vật này đến dung hợp thể chất của hắn, còn có huyết mạch. Đốt, đó là phổ thông dung hợp đan, lần này chủ nhân cần chính là cấp cao nhất dung hợp đan, hắn cũng có một cái tên khác, Vạn Nạp đan. Quản hắn danh tự không danh tự, cho ta tới một cái. Sở Hà hiện tại chỉ muốn phải nhanh giải quyết chính mình thể chất huyết mạch vấn đề, đây khả năng đối với hắn tu vi không có quá lớn trợ giúp, nhưng đối với hắn chiến lược tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Đốt, chúc mừng chủ nhân tiêu hao 30 tỷ thiên mệnh giá trị, mua sắm dung hợp đan. Bao nhiêu? Sở Hà nghe được hệ thống câu nói này sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới đan dược này đã vậy còn quá quý. Đốt, 30 tỷ thiên mệnh giá trị. Hệ thống lại trả lời một chút Sở Hà vấn đề, lần này Sở Hà xác nhận chính mình vừa mới không có nghe lầm, đội vàng nhìn một chút tài khoản của chính mình. Nguyên bản bởi vì trong khoảng thời gian này ngược Lâm Vân, giết nhân vật chính, cướp đoạt nhân vật chính ký ức chờ chút các loại hành vi dễ dàng đến thiên mệnh giá trị, cũng bởi vì cái này một cái đan dược trực tiếp bại quang. Đây chính là 30 tỷ thiên mệnh giá trị, cho dù là bằng vào Sở Hà tình huống hiện tại đều có chút đau lòng, nếu là chuyển đổi thành tiên tinh lời nói, đơn giản không thể tưởng tượng. Sở Hà từ có thể đơn giản tính toán một cái, mình tại này trước đó, dù cho mang lên đồng sinh cộng tử quang hoàn, còn có lần kia cho chuẩn để bọn hắn mua đồ hoa thiên mệnh giá trị, cộng lại đoán chừng cũng liền so 30 tỷ nhiều một chút. Cứ như vậy một viên nho nhỏ đan dược liền xài ta 30 tỷ, đột nhiên trái tim có đau một chút. Nhìn xem trên tay đột nhiên xuất hiện viên kia giản dị tự nhiên đan dược màu trắng, Sở Hà cũng cảm giác được có chút đau lòng. Chính mình từ khi lần trước tốn hao thiên mệnh giá trị, đem đồng sinh cộng tử quang hoàn thăng cấp đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua thiên mệnh giá trị. Cất thời gian dài như vậy, trong lúc đó còn cần vô số trí bảo tiên tinh hối đoái, không nghĩ tới cũng bởi vì trong tay viên đan dược kia, trong vòng một đêm trở lại trước giải phóng. Ta muốn làm thế nào? Trực tiếp ăn hết liền tốt. Thiên mệnh giá trị đã bỏ ra, giờ phút này lại xoắn suýt cũng không có tác dụng gì, còn không bằng để cái này thiên mệnh giá trị xài đáng giá đến một chút, cũng xứng đáng chính mình đoạn thời gian trước cố gắng như vậy người. Tốt một điểm là những cái này thiên mệnh đáng giá đến quá trình vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, may mắn không phải ta tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ lấy được. Hệ thống bên trong có được rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là Sở Hà trừ lúc mới bắt đầu nhất một cái đều không có làm qua, thiên mệnh đáng giá duy nhất nơi phát ra chính là ngược chủ sừng, giết nhân vật chính. Đốt, chủ nhân trực tiếp bước, sau đó cảm thụ trong thân thể biến hóa liền có thể, nhưng là ở trong quá trình này, tuyệt đối không nên ngủ say. Sở Hà nghe được hệ thống sau nhẹ gật đầu, sau đó nhìn trong tay viên kia giản dị tự nhiên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Tiến miệng trong nháy mắt, đan dược liền trực tiếp hóa thành khí tức tiêu tán, sau đó Sở Hà liền nhắm mắt lại. Giờ phút này nếu như trong phòng còn có những người khác lời nói, liền có thể nhìn thấy Sở Hà mặt ngoài thân thể đã xuất hiện một tầng vụ hóa. cả người giống như là phiêu miểu trong mây trích tiên một dạng, Sở Hà sinh mệnh khí tức trực tiếp liền tiêu tán trong phòng. Giờ phút này Sở Hà phát giác được trong cơ thể của mình xuất hiện vô số lấm ta lấm tấm, những này giống như là sương mù màu trắng, nắm kéo thân thể cơ bắp. Lại nói tiếp Sở Hà liền không thấy mình trong cơ thể tình huống, trước mắt lập tức liền biến thành một cái hoàn toàn thế giới đen kịt. Sau đó một giây sau liền tách ra hào quang rực rỡ, Sở Hà trước mắt toàn bộ thế giới bị phân chia thành ba cái khu vực. Trong đó hỗn độn thái mơ mơ hồ hồ chiếm cứ một nửa, còn lại một nửa thì là bị huyết hồng sắc thế giới, còn có hoàn toàn thế giới đen kịt chia cắt. Sở Hà rất nhanh liền minh bạch, cái này ba cái khu vực theo thứ tự là cái gì? Cái kia hỗn độn thái rất rõ ràng chính là hồng mông hỗn độn thánh thể, màu đỏ như máu dĩ nhiên chính là lấy nhục thân tu luyện làm chủ kình thiên thánh thể, một mảnh đen kịt chỉ có ma thể. Tại cái này ba cái khu vực bị phân chia đằng sau, Sở Hà lại phát hiện ba cái trong khu vực ở giữa đều xuất hiện lít nha lít nhít đường cong, những đường cong này giống như là người mạch máu. Màu tử kim đường cong trải rộng ba cái khu vực, Sở Hà trước mắt toàn bộ thế giới đều có được loại này màu tử kim đường cong. Cái này màu tử kim đường cong tại Sở Hà xem ra chính là mình huyết mạch, bây giờ thể chất còn có huyết mạch đều đã xuất hiện. Vậy còn dư lại dĩ nhiên chính là đem bọn nó dung hợp một chỗ hình thành thích hợp nhất chính mình thể chất. Nghĩ tới đây đằng sau, Sở Hà tâm niệm khẽ động, sau đó mảnh thế giới này liền xuất hiện sương mù màu trắng, chính là trước đó nuốt đan dược đằng sau hóa thành cái kia đoàn sương mù. Tại những sương mù này xuất hiện đằng sau, nguyên bản nghiêm ngặt phân hóa ba cái khu vực, trực tiếp biên giới lập tức liền trở nên có chút tối lượng. Thế giới này bình ổn, cũng bởi vì sương mù màu trắng xuất hiện mà đánh vỡ, Sở Hà cảm giác được cái kia ba cái khu vực giống như đang chậm rãi dung hợp. Mặt khác cái kia màu tử kim đường cong hiện tại giống như là kim khâu một dạng. Ba cái khu vực thì tựa như là ba khối vải vóc, bất quá là muốn dung hợp lại cùng nhau vải vóc. Đang tiến hành không sai biệt lắm thời điểm, Sở Hà đột nhiên phát hiện chính mình giống như có thể khống chế những sương mù màu trắng kia, có phát hiện này đằng sau, Sở Hà lập tức liền dị thường kích động. Phải biết những sương mù màu trắng này thế nhưng là để hắn thể chất huyết mạch dung hợp một chỗ quan hệ. Vốn là sương mù màu trắng chính mình vận động, chỉ là đơn giản để thể chất huyết mạch dung hợp, nhưng là hiện tại quyền chủ động ở trong tay chính mình. Như vậy Sở Hà liền hoàn toàn có thể y theo lấy sở thích của mình đến dung hợp, nói không chừng có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Chính mình đến dung hợp có một cái hết sức rõ ràng chỗ tốt, khả năng không có tự động dung hợp châu, nhưng là tuyệt đối thích hợp bản thân. Chương 674, Sở Thần Thể chương 674, Sở Thần Thể nghĩ tới đây đằng sau, Sở Hà trực tiếp lại bắt đầu động tác, trên tay hắn, những sương mù màu trắng này giống như là sâu chui ba cái khu vực tay. Dung hợp tốc độ đột nhiên biến nhanh, một hồi đem hỗn độn thái khu vực bắt một chút, ném tới màu đỏ như máu khu vực, một hồi đem đen kịt khu vực bắt một chút ném tới hỗn độn thái. Giống như là bôi thuốc màu một dạng, ba màu cơ bản liền bày ra ở nơi đó, nhưng là tự nhiên dung hợp. Còn có người vì dung hợp là tuyệt đối khác biệt, mà lại mỗi người riêng phần mình dung hợp mang đến sắc thái cũng là khác biệt, có tiên diễm, có người giản lược. Người khác nhau dùng khác biệt thủ pháp có thể dung hợp ra khác biệt nhan sắc. Sở Hà hiện tại làm chính là như vậy, nương tựa theo sở thích của mình đi dung hợp, hoàn toàn chịu tượng, tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình. Tại trong quá trình dung hợp này, Sở Hà cũng cảm giác được nội tâm vô cùng hài lòng, đây là một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Nếu có người ở bên ngoài, liền có thể phát giác được Sở Hà thời khắc này khí tức trở nên phi thường cổ quái. Một hồi bình ổn giống như muốn biến mất ở thế giới này, một hồi lại cuồng bạo, giống như muốn nghiền ép thế giới này, loan thoáng còn để lộ ra một cô muốn hủy diệt thế giới khí tức. Nhưng là những khí tức này theo thời gian trôi qua cũng đang chậm rãi biến mất, trở nên càng thêm bình thản, nhưng là tại cái này bình thản phía dưới, lại hiện ra năng lượng bằng bạc. Loại cảm giác này thật đúng là không sai. Tại Sở Hà động tác phía dưới trước thế giới này từ từ dung hợp lại cùng nhau, xuyên qua toàn bộ thế giới màu tử kim đường cong cũng biến thành có thứ tự. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất quá ngoại giới thời gian biến hóa, Sở Hà giờ phút này cũng không thể đủ phát giác. Hắn chỉ là cảm giác được trước mặt thế giới này từ từ hình thành, đồng thời trở thành một cái chỉnh thể. Xem ra là gần thành. Lại qua không biết dài bao nhiêu thời gian, toàn bộ thế giới triệt để hình thành, hài lòng gật đầu, đằng sau Sở Hà ý thức liền thanh tỉnh lại. Mở mắt ra đằng sau, hắn liền phát hiện trong cơ thể của mình trở nên phi thường nhẹ nhõm, không có trước đó loáng thoáng loại kia không thích ứng cảm giác. Như vậy xem ra thật buông lỏng, cũng không biết cái này có làm được cái gì. Đốt, trước mắt mới dung hợp thể chất đã bao hàm huyết mạch, đồng thời tập hợp trước đó thể chất huyết mạch tất cả ưu điểm. Nghe được hệ thống sau, Sở Hà nhẹ gật đầu. Sau đó cười một cái nói, ta hiện tại có phải hay không muốn cho cái này thể chất lên một cái tên, bất quá cái này thật đúng là khó làm. Sở Hà trong lúc nhất thời cũng có một chút khó khăn, trước đó thể chất của hắn liền vô cùng bá khí. Cái gì hồng mông hỗn độn kinh thiên, cho nên nếu như bây giờ đổi dùng hoang cổ, huyền hoàng, hư không, hay là một dạng không có gì ý tứ. Tính toán, liền gọi Sở Thần Thể đi, trong mắt của ta, ta Sở ra mới là cao cấp nhất. Đến tận đây, mới dung hợp đi ra thể chất danh tự liền đã xác định. Đơn giản giới thiệu một chút Sở Thần Thể đều có cái gì năng lực. Hiện tại cũng không có đối tượng thí nghiệm, cho nên Sở Hà không thể bằng vào chính mình đào móc xuất thể chất tất cả năng lực, vừa vặn để hệ thống giải đáp một chút. Đốt, Sở Thần Thể có được Hồng Mông Hỗn Độn Thánh Thể dầu cụ là, cũng có Kình Thiên Thánh Thể vô địch nhục thân, còn có thể thôn phệ hết thể ma thể, huyết mạch bởi vì đế huyết mà vô cùng tốt quý. Nghe được hệ thống câu nói này sau, Sở Hà trên khuôn mặt lập tức liền hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đơn giản điểm tới nói chính là ta nhục thân vô địch, sau đó bởi vì đế huyết khí vận nguyên nhân, tự mang hoàng đạo khí tức, còn có ma thể, tiên ma đồng thể, không sai. Ở thiên giới trong nhận biết của tất cả mọi người, một người nếu như tu luyện bình thường công pháp, liền tuyệt đối không thể nhiễm ma công. Không phải vậy chờ đợi kết quả của ngươi chính là bạo thể mà chết, trừ phi tự phế tu vi lại tu luyện từ đầu. Nhưng là hiện tại Sở Hà không giống với, hắn hiện tại thân thể có thể chịu đựng lấy hoàng đạo khí vận ra thân, còn có thể tùy tâm sở dục sử dụng ma mới có thể sử dụng đồ vật. Điểm này là bất kỳ người nào khác cũng không có thể so sánh một cái ưu thế, thiên giới có thể sẽ có một ít người đồng dạng có thể tiên ma đồng tu. Bất quá bọn hắn nhất định sẽ tồn tại một cái cộng đồng vấn đề, đó chính là cả hai dung hợp, tựa như nguyên bản sở hà mở dạng, riêng phần mình sử dụng lời nói có thể phát huy ra 12 phần năng lực. Nếu như cả hai hợp nhất, cùng một chỗ sử dụng, như vậy chỉ có thể phát huy riêng phần mình 8-9 thành năng lực. Hiện tại sở hà bởi vì sở thần thể nguyên nhân, có thể đồng thời lấy tiên đạo còn có ma đạo ưu điểm hợp hai là một, đồng thời không tồn tại kiêm dung vấn đề, có thể phát huy ra 120 năng lực. Nhìn một chút tình huống trong cơ thể, sở hà phát hiện nguyên bản còn có chút khách khí các loại chế tác, giờ phút này đã kết hợp một nhà, vô cùng hài hòa. Hắn thậm chí có thể phân biệt lấy một chút hủy diệt thánh lôi, còn có diệt thế thánh lôi, dung hợp một chỗ hình thành một cái mới thánh lôi. Trước kia hắn cũng có thể làm đến điểm này, nhưng là chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn, tương đương với một cái cự hình tạc đạn. Chủ nhân, có rất nhiều đạo khí hơi thở khóa chặt nơi này. Ngay tại sở hà còn chuẩn bị cẩn thận kiểm tra một phen thời điểm, cùng kỳ thanh âm đột nhiên vang lên. Ta cũng phát giác được một tia đồng loại khí tức, bất quá bản thể cũng không tại. Cùng kỳ lời vừa mới nói xong, tiểu hắc liền mở miệng, nghe được hai người bọn họ thanh âm, sở hà trực tiếp liền đi ra ngoài. Xem ra mẫu thân đã tiến hành đến mấu chốt địa phương. Sở hà biết tại mẫu thân xưng đế trong quá trình nhất định sẽ có người tới quấy rối, đi tới những người kia có thể sẽ không muốn sống, nhưng là không thể nào là đồ đần. Cho nên lựa chọn cơ hội động thủ khẳng định là lựa chọn tại nữ đế xưng đế thời điểm mấu chốt động thủ. Bây giờ những khí tức kia không kịp chờ đợi quan chắc nơi này, vậy đã nói rõ mẫu thân đạt tới mấu chốt địa phương. Nghĩ tới đây đằng sau, sở hà trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bất quá rất nhanh ánh mắt liền lạnh xuống, nhiệt độ chung quanh đều bởi vì sở hà tâm tình biến hóa, đột nhiên giảm xuống mấy phần. Nguyên bản sở hà cũng bởi vì hồng mông hỗn độn thánh thể tồn tại mà cùng thế giới quan hệ rất là vi diệu. Trung quanh pháp tắc còn có các loại khí tức, đều đem sở hà xem như là bằng hữu một dạng không kịp chờ đợi tới. Bất quá bây giờ sở hà thể chất đã dung hợp thành sở thân thể, địa vị trong nháy mắt liền từ bằng hữu biến thành chủ tớ. Dù là sở hà hiện tại không tu luyện, ở xung quanh hắn đều tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí. Linh khí trung quanh còn có các loại pháp tắc, bao giờ cũng tràn vào sở hà thể nội. Phu quân, hai ngày này trong thành bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Sở hà sau khi ra ngoài, sở vân phỉ cũng nhanh chạy bộ đi qua. Hắn là đang tiến hành cấp độ sâu tu luyện, nhưng là chúng nữ cũng chỉ là nhàn nhạt tu luyện một chút, cho nên đối với trong thành biến hóa có thể là mất cảm. Có một ít không có đầu góc đám gia hỏa đến đây. Trước đó sở hà liền đã đơn giản cho chúng nữ nói qua một chút đồ vật, cho nên hiện tại rốt cục đang nghe sở hà câu nói này sau, lập tức liền minh bạch vụng trộm mặt người đến. Cái kia phu quân ngươi định làm như thế nào? Sở hà đứng tại con tàu ước hẹn đỏ phía trên, xa xa nhìn qua xa xa vòng xoáy linh khí, giờ phút này liền ngay cả hắn cũng đã nhận ra không ít chuẩn đế khí tức. Chương 675, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 675, cuồn cuộn sóng ngầm. Bất quá cái này còn muốn quy công cho một mực tồn tại trong mệnh hồn thất thải khí tức, bọn chúng để sở hà thần thức một mực tại tăng cường. Đi vào những người này mặc dù không có đầu óc, nhưng là đều có nhất định thực lực. Các ngươi thực lực bây giờ quá thấp, không nên rời đi con tàu ước hẹn đoạ. Tiếp xuống một trận đại chiến là không thể tránh khỏi, nhưng là sở hà lo lắng, chúng nữ an nguy liền sớm nói ra. Yên tâm đi phu quân, chúng ta khẳng định chỗ nào đều không đi. Ừ, tuyệt đối đàng hoàng đợi tại phương chu bên trong. Nghe được chúng nữ lời nói sau, sở hà gật đầu cười. Đúng lúc này sở hà phát hiện chính mình ghi hình thạch đột nhiên văng lên, sử dụng đằng sau liền nghe đến chuẩn đề thanh âm. Sở ra, ngài trước đó tìm bẩn tăng là làm cái gì? Trước đó thiên giới phát sinh biến hóa, lúc đó muốn hỏi một chút ngươi có cái gì phát hiện, bất quá bây giờ đã xem rõ ràng. Thì ra là thế, ta trước mấy ngày bế quan, bây giờ đã đột phá đến chuẩn đế, bất quá hoàn toàn dựa vào là ta vạn Phật thánh địa truyền thừa còn có bổ đề thụ. Sở hà nghe được chuẩn đề câu nói này sau lập tức liền bật cười, trong mắt có nồng đậm chấn kinh, làm sao cũng không có nghĩ đến chuẩn đề, vậy mà đột phá nhanh như vậy, hiện tại còn đi tới trước mặt hắn. Không tệ không tệ, vậy mà so ta đột phá còn nhanh. Ha ha ha, cái này hoàn toàn dựa vào truyền thừa còn có bồ đề thụ, bằng không ta hiện tại ngay cả thánh nhân cũng không làm được. Sở hà nhẹ gật đầu, chỉ nghe chuẩn đề nói tiếp. Ta nghe sư phụ nói nữ đế muốn xưng đế. Sư phụ ta có ý tứ là muốn đi xem một chút, sở ra ngươi cảm thấy thế nào? Xem ra chuẩn đề câu nói này mới là hắn đến tin tức nguyên nhân chủ yếu, trước đó tại cổ đế ngoài bí cảnh thời điểm, sở hà đem bồ đề thụ cho chuẩn đề. Đây chính là Phật môn đạo thụ, bồ đề thụ tại Phật môn địa vị giống như là ngọc tỷ tại tiên triều địa vị. Cho nên Phật đế liền thiếu sở hà một cái cự đại nhân tình, rất khó trả lại loại kia. Lần này tới đây, đoán chừng chính là nhận được tin tức gì, muốn tới hỗ trợ. Sở hà suy nghĩ một chút đằng sau, trực tiếp nhẹ gật đầu nói ra. Có thể, chính hợp ý ta. Tại sở hà xem ra Phật đế tới đây cũng không cần đến hắn, dù sao hắn sở ra tới ba vị lão tổ, lại thêm trên tay hắn cùng kỳ còn có tiểu hắc. Lần này trừ phi đến 10 cái trở lên đại đế, không phải vậy căn bản cũng không khả năng đối với nữ đế xương đế quá trình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên dù cho Phật đế tới cũng không ra được tay, nhân tình cũng liền không trả nổi. Vừa bạn còn có thể để Phật đế xem như một cái người chứng kiến. Đem hôm nay chuyện này thông qua Phật đế truyền miệng ra ngoài, tuyệt đối phải so với người bình thường truyền miệng ra ngoài tốt hơn. Tốt, đúng rồi sở ra, vừa mới tinh hà cũng cho ta truyền đến tin tức, hắn cũng phải cùng con khỉ kia đi rơi đế thành. Chuẩn đế nói tin tức này là sở hà không có nghĩ tới, hai ngày trước liên hệ chú ý tinh hà thời điểm liên lạc không được, không nghĩ tới lại muốn tới đây. Ta đã biết. Lần này sự tình chuẩn bị thế nào? Ngay tại sở hà nằm xuống cùng chúng nữ phơi nắng thời điểm, khoảng cách lạc ngấn tiên triều 10 phần xa xôi một chỗ có một đám người đang thương lượng thứ gì. Yên tâm đi, chúng ta mấy nhà liên hợp xuất thủ, dù cho không thể đánh gãy xương đế, cũng có thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Rất tốt, bây giờ hết thể an bài 30 chuẩn đế, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Ngươi nói Sở ra những người kia có thể hay không phát hiện là chúng ta làm? Nói chuyện mấy người này đều là Sở ra địch nhân, đồng thời đồng dạng là bền vững trong quan hệ nhà. Lần này chúng ta mấy nhà đều không có bất luận kẻ nào ra mặt, hoàn toàn đem chuyện này dùng mặt khác thân phận ủy thác ra ngoài. Cho dù là tiếp nhận nhiệm vụ cái kia 30 chuẩn đế đô không biết là chúng ta làm, hắn Sở ra làm sao có thể phát hiện? 30 chuẩn đế à, đến lúc đó ở lúc mấu chốt đồng loạt ra tay, đó là một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào? Chuẩn đế năng lực cũng không đáng sợ, đáng sợ là số lượng này, cho dù là Sở ra mấy lao ra hoặc kia, đều khó có khả năng trong nháy mắt đem những này chuẩn đế toàn bộ tiêu diệt. Một cái duy nhất khuyết điểm chính là quá mắc, một cái chuẩn đế lại muốn 1 triệu ước tiên tinh. Nếu là cho thiếu lời nói, những người kia sẽ tiếp nhận nhiệm vụ sao? Đi, chỉ cần có thể cho Sở ra mang đến ảnh hưởng to lớn, những này đều không phải là sự tình. Không sai, như hôm nay giới đại loạn xu thế đã nổi lên mặt nước, rất nhiều ẩn tàng thế lực hiện tại cũng đang chậm rãi xuất thế. Sở ra, nhìn khí tức này là có người tại xưng đế. Tại vô tận trong rừng rậm sơn động nào đó, sơn động này vị đứng ở vạn trượng trong núi lớn, trong động vật cực điểm xa hoa. Trong động vật nắm giữ một cái vương tọa, phía trên phủ lên một tầng màu trắng da, cũng không phải là yêu thú da lông, ngồi sinh vật kia mọc ra một thân tóc vàng, con mắt cùng con ngươi đều là màu trắng. Hắn là vô tận trong rừng rậm cổ thú tiên triều đế quân, hổ thần. Xem ra cần đi một chuyến, nếu như nữ nhân kia thật xưng đế, qua không được bao lâu thời gian liền sẽ đến tộc ta. Hắn chỗ vị trí này, khoảng cách Lạc Ngấn tiên triều cũng không xa xôi, ở giữa chỉ cách xa 5 tòa tiên triều. Hổ thần lúc trước liền đã nghe nói, nữ đế tại tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, đồng thời đã cầm xuống rất nhiều tiên triều. Nguyên bản trong bọn hắn cách tiên triều có vài chục tòa, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy, cũng chỉ còn lại có 5 tòa. Lúc đầu hắn đã làm tốt nên chiến Lạc Ngấn tiên triều chuẩn bị, trong khoảng thời gian này một mực tại bất kể bất cứ giá nào huấn luyện quân đội, không nghĩ tới nữ đế đột nhiên liền bắt đầu xưng đế. Thủ hạ binh lính tiến công cũng đình chỉ, nhưng là hổ thần biết, chỉ cần nữ đế xưng đế thành công, như vậy tất nhiên sẽ lấy gió thu quét lá vàng hình thức diệt ở giữa 5 tòa tiên triều, cùng hắn địa vị ngang nhau. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, giai đoạn thứ 2 vậy mà đã hoàn thành, hổ thần phát giác được tại chỗ rất xa cố khí tức kia đằng sau, thật sâu thở ra một hơi. Hắn cùng Lạc Ngấn tiên triều cũng không quá lớn cửu hận, nhưng là cùng Sở ra có một cái huyết hải thâm cửu. Tại hắn còn không có kế thừa vương vị thời điểm, phụ thân hắn liền nói cho hắn biết, ra chính là Sở ra một vị lao tổ giết chết. Mặc dù đã qua thời gian tương đối dài, nhưng là bọn hắn hoàng tộc mỗi một vị dòng chính hoàng tử khi còn bé liền đã thề, nhất định phải báo thủ. Cho nên hổ thần là không thể nào cùng Lạc Ngấn tiên triều sống chung hòa bình, hiện tại liền cho hắn một cái lưỡng nan chi địa. Chính mình dẫn đầu quân đội đi lời nói khẳng định là có đi không về, nhưng là nếu như không chết đi vong cũng chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi hắn bứt bỏ tiên triều rời đi. Nhưng đây là không thể nào, nhà hắn tộc địa đều ở nơi này, rời đi, tiên tổ vong hồn nhất định phải tới tìm hắn không thể. Báo. Ngay tại hổ thần xoắn suýt thời điểm, bên ngoài đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Nói. Báo cáo hổ đế, bên ngoài có một cái phi thường người cổ quái muốn gặp ngươi, nói cùng tiến đánh Lạc Ngấn tiên triều có quan hệ. Nghe thủ hạ câu nói này sau, hổ thần lập tức cũng có chút nghi hoặc. Chương 676, Tuyết Nhi chúng ta đi ngủ chương 676, Tuyết Nhi chúng ta đi ngủ bất quá vẫn là nói ra. Để hắn tiến đến. Hắn muốn tiến đánh Lạc Ngấn tiên triều sự tình, tại cổ thú tiên triều cũng không phải là một cái bí mật. Hổ đế, ta biết ngươi cùng Sở ra cừu hận, chúng ta có thể hợp tác một chút nghe được đối diện cái này không biết dung mạo sinh vật nói lời sau, hổ thần tử mắt lập tức trở nên rất nghiêm trọng. Thị vệ chung quanh toàn bộ bị đuổi ra ngoài, ai cũng không biết hai người bọn họ tại trong động vật nói cái gì, chỉ có thể cảm giác được bên trong ngẫu nhiên truyền tới khí tức của bạo. Cũng không biết mẫu thân lúc nào có thể thành công, cái này đều tốt thời gian dài. Tần Lang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trên thân chỉ có phía trên xuyên qua một kiện rộng rãi quần áo, canh chừng cảnh toàn bộ đều che đậy lấy, thân thể hình dáng hoàn toàn nhìn không ra. Bởi vì bộ y phục này tương đối rộng rãi, cho nên Tần Lam phía dưới cũng không có mặc quần, thon dài trắng trẻo cặp đùi đẹp hoàn toàn bại lộ, ngọc nhuận châu tròn, giống như óng ánh mỹ ngọc, tản ra độc lòng người qua mang. Trên tay bưng lấy một cái thùng, bên trong để đó một đống linh quả, màu tím, màu đỏ, màu gì đều có, không ngừng hướng trong cái miệng nhỏ nhắn nhét. Lam Lam, đây chính là xương đế à, ngươi cho rằng giống ngươi ăn cái gì như thế trực tiếp liền đã ăn xong. Linh Nhi tỷ, thế nhưng là ta có chút bận tâm mẫu thân, ta nghe Uyển Nhi nói thiên giới trong lịch sử, xương đế xác suất thành công rất rất nhỏ. Giang Uyển Nhi nghe được đằng sau gật đầu một cái, giờ phút này nàng đang ngồi ở trên ghế, trong tay bưng lấy một quyển sách, đồng dạng lộ ra bóng loáng đùi, đồng thời chân trần. Sở Hà liền nằm tại Giang Uyển Nhi ghế salon đô ngự vi trên đùi, vừa lúc có thể nhìn thấy cái kia đẹp đẽ như đồ sứ thắng đủ, gót chân tròn trịa, mu bàn chân linh lung, lòng bàn chân tuyết nộn. Tựa như là đã nhận ra Sở Hà ánh mắt, Giang Uyển Nhi bên thai lập tức liền trở nên dị thường hồng nhuận phất phớt. Tâm lý cảm xúc ngượng ngùng để Giang Uyển Nhi ngón chân cũng quằn mình, như là chân châu đậu khấu ngón chân nóng ánh sáng long lanh, có chút lộ ra một chút phấn hồng. Còn nhìn đâu, ngươi liền không thể rảnh rỗi, một rảnh rỗi tâm tư liền sai lệch. Sở Vân Phỉ nói liền chụp đập Sở Hà bụng. Ta này làm sao có thể tính tâm tư sai lệch? Tốt tốt tốt, cái kia muốn không để Uyển Nhi tính toán, Tuyết Nhi chúng ta đi ngủ. Sở Vân Phỉ lời nói vẫn chưa nói xong, Sở Hà liền biết nàng muốn nói gì, ôm trong ngực động lòng người Bạch Tuyết, lật ra cả người nằm tại Đô Ngự Vi trên đùi. Vốn là bộ mặt hướng ra ngoài lật ra cả người đằng sau, liền biến thành bộ mặt hướng phía Đô Ngự Vi bụng nhỏ. Đô Ngự Vi trên thân chỉ mặc một kiện màu lam áo ngủ đai lưng chăm chú nhẹ nhàng cuốn một chút, giống như chỉ cần dùng phi thường nhỏ bé lực liền có thể đem cái này áo ngủ kéo xuống, mà lại trên dưới toàn bộ đều lộ ra, hai đầu tựa như ngó sen ngọc bình thường cánh tay, giờ phút này nhẹ nhàng đặt ở Sở Hà trên đầu. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Sở Hà hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi cái kia nhuyễn nhị tuyết ngưng tụ thành bình thường bụng nhỏ. Đỗ Ngữ Vi thân trên hơi nghiêng về phía trước một chút, cho nên bụng nhỏ cũng không phải là một phẳng như chỉ, ngược lại có một ít có chút nổi lên mỹ diệu đường cong, bất quá không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, liền như là tự nhiên mà thành dương chi bạch ngọc, cái rốn rõ ràng là lõm bên trong ổ lại mượt mà tố khiết, đúng như khảm nạm một viên bóng loáng chân châu. Theo Sở Hà nhiệt khí dâng trào có chút hé. Ngay tại Sở Hà kích động thời điểm, trong ngực bạch tuyết đột nhiên phun trào hai lần, đầu từ Sở Hà trong ngực chui vào Sở Hà bên cạnh, trực tiếp ngăn trở Sở Hà ánh mắt, nằm ở Đỗ Ngữ Vi trên đùi. Tuyết Nhi, đây là ba bà chuyên môn vị trí. Sở Hà ôm bạch tuyết lắc lư một cái, sau đó chỉ gặp bạch tuyết mở ra mơ mơ màng màng hai mắt, mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn một chút Sở Hà, sau đó bĩu môi bất mãn nói: thế nhưng là không lên đây, ba bà trong túi luôn luôn có cái gì cần lấy ta, thật là khó chịu a. Nghe được bạch tuyết câu nói này sau, Sở Hà lập tức liền không nói bảo, đồng thời còn trong nháy mắt liền nhắm mắt lại. Ha ha ha, phu quân ngươi tốt, ta tới nói, phu quân tốt, tốt có tinh lực. Tần Lam vừa định xung phong nhận việc biểu hiện liền thấy Sở Hà đột nhiên mở mắt ra đang theo dõi chính mình, lập tức liền đến quẹo thật nhanh quang. Không nói, đi ngủ, đều không cho phép nói chuyện. Giờ khắc này ở cái kia chỉ có một người trong hoàng cung, tất cả kiến trúc mặt ngoài đều xuất hiện một tầng vòng sáng. Trong hậu hoa viên, đầy trời cánh hoa bay múa chỗ, nhu thuận sợi tóc cùng biển hoa tôn lên lẫn nhau. Ngồi ngay ngắn ở trong hư không nữ nhân có được tuyệt thế chi tư, một đôi lông mày thật chặt nhắm, hai đầu đại mi tinh mịn mềm mại, nhàn nhạt biểu lộ, không mang theo một tia tình cảm, hết thảy chung quanh đều phảng phất thần phục với nàng. Cái này mạn thiên phi vũ đông hoa, để thế nhân khiếp sợ cảnh sắc vậy mà đều ép không được nữ đế tuyết sắc, chỉ có thể biến thành nàng bật làm nền. Còn có ba ngày thời gian, sông nhỏ cũng quay về rồi. Giờ phút này là giai đoạn thứ ba, nữ đế phải dùng lúc trước tích lũy linh khí, còn có pháp tắc trùng kích đại đế cảnh giới. Tại bắt đầu trùng kích trước đó tương đối buông lỏng, chỉ cần tụ tập năng lượng trong cơ thể liền có thể, đây cũng là xương đế trong quá trình thoải mái nhất một đoạn thời gian. Cho nên nữ đế mới có ngoài định mức lực chú ý, quan sát một chút tình huống bên ngoài. Trải qua nữ đế phán đoán của mình, hoàn thành xương đế chậm nhất chỉ cần 3 ngày thời gian, đồng thời nàng cũng đã nhận ra con tàu ước hẹn loại khí tức. Về phần lại nhiều liền không cảm ứng được, bất quá có thể phát giác được Sở Hà khí tức đã đầy đủ để nữ đế vui vẻ. Cũng không thể đủ quá nhiều phân tán lực chú ý, nữ đế lần nữa đem tất cả tâm thần phóng tới xương đế trong quá trình. Lao tổ đã tới, mà lại hiện tại Sở Hà cũng ở bên ngoài. Cho nên nữ đế nội tâm vô cùng nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của nàng chính mình xương đế trong quá trình, không thể lại gặp được bất luận cái gì chủ quan ngoài ý muốn. Mà có lao tổ còn có Sở Hà tại, các nàng cũng sẽ không để mình tại thành lập trong quá trình nhận ngoại giới bất kỳ quấy rầy. Nghĩ tới đây đằng sau, nữ đế rõ ràng cũng không mặt giãn ra mỉm cười. Nhưng này mắt bưng đuôi lông mày, vành môi khỏe miệng không hiểu nhu hòa một chút, phân biệt rõ ràng phía dưới phảng phất giống như không còn, nhưng lại để cái kia khuynh thế dung nhan nhiều một tia dịu dàng nhuận ý. Xem ra có ý tưởng không ít người a. Lạc đế thành trong gian phòng nào đó, bàn đá chung quanh ngồi ba vị lão nhân. Đều là một chút tiểu lâu la, không đáng giá nhắc tới, lần này cũng là một cái cơ hội, có thể đem trước kia một chút cựu hận giải quyết một chút. Nói cũng đúng, hôm nay cơ hội tốt như vậy, có một bộ phận người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, vừa bận rõ ràng một đợt. Dạng này cũng có thể phơi bày một ít Sở ra cơ bắp, tránh khỏi thời gian dài như vậy đi qua, thế nhân quên đi ta Sở ra. Người thói hư tật xấu thật đúng là mạnh, biết rất rõ ràng là chết đi, còn muốn tới báo thủ, chính là muốn khiêu chiến một chút thực lực của mình. Bọn hắn tổ tông làm không được sự tình, bọn hắn cho là mình có thể hoàn thành lập đằng sau liền tự nhận vô địch, loại ý nghĩ này thật đúng là buồn cười. Ba vị lao tổ tùy ý trong lúc nói chuyện với nhau không che giấu chút nào chính là biểu hiện ra đối với những người kia khinh thường. Chương 677, Cố Tinh Hà con khỉ đi Lạc Đế thành. Chương 677, Cố Tinh Hà con khỉ đi Lạc Đế thành. Lúc này Lạc Đế thành, nhìn bề ngoài bình yên vô sự, nhưng trên thực tế cũng sớm đã quẩn quẩn sóng ngầm. Vũ trộn có vô số thế lực đều đưa ánh mắt bỏ vào nơi này, điểm này mấy vị lao tổ đều có thể phát giác được, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức lựa chọn xuất thủ. Hiện tại xuất thủ chỉ có thể tiêu diệt một bộ phận, được không bù mất, ba người đều là tính toán đợi đến thời điểm mấu chốt nhất, những người kia cho là có thể hủy diệt hết thể thời điểm lại ra tay. Lúc kia liền có thể trình độ lớn nhất tiêu diệt địch nhân, đương nhiên tiền đề này là nữ đế xưng đế trong quá trình sẽ không bị ngoại nhân chỗ quấy rầy. Lần này đào cam đoan xưng đế trong quá trình sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, về phần những người kia liền giao cho chúng ta hai cái. Tại sao là ta? Đã ngươi không muốn lời nói, vậy lần sau nhìn thấy sông nhỏ liền nói ngươi không muốn trang phục màu vàng. Lão nhân nghe được câu này sau, lập tức liền ngậm miệng lại, nhìn xem vừa mới nói chuyện cái kia lão nhân mặc hắc bảo. Rồi ra ngón tay nửa ngày, sau đó hung tợn nói một câu: "Xem như ngươi lợi hại." Lần này trách thì trách tại phản ứng của mình, châm nửa nhịp, căn bản là không cách nào cự tuyệt. "Hầu ca, ngươi nói Sở ra nếu là nhìn thấy chúng ta cái dạng này có thể hay không rất khiếp sợ." Khoảng cách Lạc Ngấn Tiên Triều cũng không xa xôi trong hư không, có hai chùm sáng ngay tại nhanh chóng bay động. Cố Tinh Hà nhìn xem nằm tại một cái trên đám mây mặt Tôn Ngộ Không cười hỏi: "Từ khi hai ngày trước Tôn Ngộ Không lúc tu luyện, để hắn ở bên cạnh đi theo tu luyện đằng sau, tu vi của hắn liền tăng lên rất nhiều. Đơn giản chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ lại đều đã đạt đến thánh nhân. Phải biết tại Sở Hà cải biến lúc trước hắn thiên phú của hắn rất kém cỏi, về phần tu vi càng là không có cách nào nói, thế nhưng là cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, hắn liền đạt đến thánh nhân, quả thực là kỳ tích." Tôn Ngộ Không nằm ở trên đám mây, thong dong tự tại nết lên chân bắt chéo, nhìn một chút bên cạnh cố gắng bay động Cố Tinh Hà. đơn giản chính là tu vi tăng lên một chút mà thôi, mà lại ngươi chút tu vi ấy ở sau đó trong chiến đấu căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhiều lắm thì một cái vật biểu tượng. Ta dù sao cũng là một cái thánh nhân a, làm sao có thể một chút tác dụng cũng không có. Cố Tinh Hà nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau có chút bất mãn nói, tại hắn cùng Tôn Ngộ Không đang tu luyện trong trạng thái rời khỏi đằng sau, liền đã nhận ra tu vi biến hóa. Sau đó lại phát hiện Sở Hà có cho hắn phát qua tin tức đằng sau, hiểu được một chút hai ngày này phát sinh sự tình. Kỹ càng hiểu rõ đằng sau, hắn liền trực tiếp cùng Chuẩn Đề phát một tin tức, sau đó liền mang theo Tôn Ngộ Không ngựa không ngừng vó hướng Lạc Ngấn Tiên Triều chạy đến. Lạc Ngấn Tiên Triều đối ngoại truyền tống trận cũng sớm đã phong bế, lúc trước Lạc Ngấn Tiên Triều hướng ra phía ngoài phát động chiến tranh thời điểm, liền không cho phép mặt khác cương vực người thông qua truyền tống trận tới. Đây cũng là vì cái gì Cố Tinh Hà cùng Tôn Ngộ Không muốn chính mình phi hành nguyên nhân. Một cái thánh nhân có làm được cái gì, nhiều lắm là khi dễ tiểu bằng hữu, lần này thế nhưng là Xương Đế mang tới chiến tranh, muốn tại Xương Đế trong quá trình ảnh hưởng đến. Thấp nhất đều cần đại thánh đỉnh phong cấp bậc mới có thể làm đến, ngươi nói một chút ngươi có thể có làm được cái gì. Nghe Tôn Ngộ Không câu nói này sau, Cố Tinh Hà lập tức liền bất đắc dĩ. Vậy chúng ta hiện tại đi còn có cái gì dùng? Ngươi không dùng, nhưng là ta hữu dụng a. Tôn Ngộ Không câu nói này để Cố Tinh Hà càng thêm bất đắc dĩ, đơn giản chính là tại trong lòng của hắn liên tục đâm vài đao. Chuẩn Đề ca hẳn là cũng sẽ tới, lần trước lúc gặp mặt, hắn cũng chỉ là vừa mới thánh nhân mà thôi, thời gian ngắn như vậy nhiều nhất củng cố tu vi. Cho nên đến lúc đó cũng không chỉ có ta là vật biểu tượng, Chuẩn Đề ca sẽ bồi tiếp ta, chính là có một đoạn thời gian không có gặp Bạch ca. Ta đã phát giác được có chút sinh vật khí tức, bọn gia hỏa này cũng đều là đang chờ đợi người nào đó mệnh lệnh, hoặc là đang chờ đợi một cái cơ hội. Dù cho bây giờ cách Lạc Ngấn Tiên Triều còn cách một đoạn, nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn như cũ đã nhận ra một chút khí tức cổ quái. Vậy chúng ta hiện tại muốn hay không trước dọn dẹp? Ta cảm giác những khí tức này đều tương đối yếu ớt, hẳn là tiên triều bộ đội. Tại Tôn Ngộ Không sau khi nói xong, Cố Tinh Hà cũng cảm ứng một phen, vậy mà cũng phát hiện tại vài chỗ tồn tại một số người. Không cần, những người này đều không có uy hiếp, tại chính thức chiến đấu không có trước khi bắt đầu, chúng ta đừng xuất thủ, miễn cho đánh cỏ động rắn hoặc là lòng tốt làm chuyện xấu. Tôn Ngộ Không đổi một tư thế nằm ở trên mây mặt, hai tay đặt ở sau đầu gối lên, con mắt biến thành một cái màu tím, một cái màu đỏ nhìn lên bầu trời. Khí tức trên thân đem so với trước nội liễm rất nhiều, trước đó Tôn Ngộ Không khí tức rất cuồng bạo, để cho người ta căn bản không dám tới gần chúng ta, còn cần bao lâu thời gian có thể tới? Tốc độ của ngươi quá chậm, bất quá cũng liền một canh giờ. Tôn Ngộ Không cùng Cố Tinh Hà tu vi chênh lệch quá lớn, nguyên bản Tôn Ngộ Không là muốn mang theo Cố Tinh Hà nhanh lên tới. Nhưng là Cố Tinh Hà không đồng ý, bởi vì đây là Cố Tinh Hà lần thứ nhất tu vi đạt tới thánh nhân, có thể lần thứ nhất tự chủ phi hành, cho nên liền muốn thật tốt cảm thụ một chút. Một canh giờ, còn có thể tiếp nhận, đây là tự do khí tức. Cố Tinh Hà trong tinh không, giang hai tay ra nhắm mắt lại hét lớn một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một bộ say mê biểu lộ. Trước kia ta mặt ngoài cường đại, nhưng trên thực tế chính là một con run rế, chỉ có thể để Chuẩn Đề ca còn có Bạch ca bảo hộ ta, vẫn luôn là vương hữu, cảm giác cường đại thật tốt. Tôn Ngộ Không nghe được đằng sau, từ trong nhận không gian xuất ra một cây mát khói đặt ở trên miệng, sau đó ngón trỏ biến thành một đám lửa điểm linh dược hút một hơi, sau đó phun ra một đoàn màu trắng vào khói. Kỳ thật, ngươi bây giờ cũng là vương hữu. Cố Tinh Hà say mê biểu lộ lập tức liền cứng đờ, một mặt kinh ngạc nhìn Hầu ca. Hầu ca, ngươi liền không thể cổ vũ một chút ta sao? Thuốc đắng giác tật lợi cho bệnh, đây là chính ngươi nói. Nói thời điểm Tôn Ngộ Không liền lại hút một hơi, sau đó đem trong tay linh yên đặt ở trước mắt nhìn một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói vật này thật đúng là thoải mái, rất hợp ta lão Tôn khẩu vị. Dù sao ta hiện tại đã đuổi kịp đại bộ đội, đến lúc đó dù cho Sở ra không kiếp sợ, cũng có thể để Chuẩn Đề ca giật nảy cả mình. Hy vọng như thế đi. Lạc Đế thành trên không giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đen, vòng xoáy linh khí hiện tại biến thành một đoàn to lớn lôi vân màu tím. Nhìn tựa như là thiên kiếp muốn tới dấu hiệu, nhưng trên thực tế Xương Đế trong quá trình cũng sẽ không gặp được thiên kiếp. Bất quá một đoàn này to lớn lôi vân màu tím, cũng là Xương Đế trong quá trình một cái kiếp nạn, để vô số Chuẩn Đế nghe tin đã sợ mất mật. Bước đầu tiên là tụ tập linh khí, bước thứ hai là tụ tập pháp tắc, bước thứ ba tại dung hợp xong linh khí pháp tắc đằng sau trùng kích đại đế cảnh, đang trùng kích trong nháy mắt gặp được tâm ma. Nếu muốn trở thành đại đế, không chỉ có thân thể muốn vô cấu, tâm linh cũng muốn đạt tới vô cấu. Chương 678, rời đi phương trù, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 678, rời đi phương trù, cuồn cuộn sóng ngầm. Cái này một đại đoàn lôi vân màu tím quanh quẩn tại Lạc Đế thành trên không, tại ở giữa nhất cũng là nữ đế trên cùng vị trí kia, xuất hiện một đoàn nhỏ ánh sáng màu đỏ. Cái này quang mang xuất hiện có thể triệt để khóa chặt nữ đế vị trí, một hồi sẽ qua chính là thời khắc quan trọng nhất. Ánh sáng màu đỏ tại cái này một đại đoàn thần lôi màu tím bên trong lấp lóe, nhưng là cũng không có bị cái kia thần lôi màu tím chỗ nghiền ép, mà có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Phu quân, ta có chút lo lắng, làm sao đột nhiên trời liền thay đổi? Tần Lam giữa bất chi bất giác liền đã buông xuống ở trong tay đồ ăn vặt, đi vào Sở Hà bên cạnh kéo lại Sở Hà cánh tay. Yên tâm, có ta ở đây. Sở Hà nói nhu hòa vớt ve một chút Tần Lam đầu. Điều này đại biểu lấy mẫu thân lập tức liền muốn đến thời khắc mấu chốt, muốn đem tâm ma triệt để giết chết, ở trong quá trình này không thể nhận mảy may quấy rầy. Dĩ vãng trong lịch sử có 9 trận trở lên Chuẩn Đế đôn là thua ở trên cửa này, tại cửa này thất bại, nhẹ thì bị tâm ma chiếm cứ nhục thân, biến thành cái xác không hồn, nặng thì hôi phi yên diệt, chuyển thế trùng tu đều khó có khả năng. Giang Nguyễn Nhi nói lúc này liền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, treo tại trước ghế mặt hai cây đùi ngọc, cũng bởi vì khẩn trương mà lượng. Nếu cửa này như thế mấu chốt, như vậy âm thầm những người kia khẳng định sẽ ở thời điểm này xuất thủ, Sở ra ủng hộ. Nghe được Vạn Linh mà lời nói sau, Sở Hà cười cười, ánh mắt cũng lạnh xuống, vừa mới cùng Kỳ nói cho hắn biết trong bóng tối khí tức có chút cuồng bạo. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, nhưng là bọn hắn, ha ha, đều sẽ được Chu Cựu tộc. Tần Lam giờ phút này khoảng cách Sở Hà gần nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Hà cảm xúc. Ôm chặt lấy Sở Hà cánh tay, sau đó quỳ gối trên ghế salon nhẹ nhàng tại Sở Hà trên mặt hôn một chút. Phu quân, ủng hộ. Làm xong đằng sau liền buông lỏng ra Sở Hà cánh tay, còn đem một mực tại ăn cái gì Lạc Lạc cũng tới. Lạc Lạc ăn đến chính vui vẻ đâu, đầu nhỏ của nàng nhưng không biết, trước mắt bầu không khí, thậm chí còn cảm thấy trong hư không lôi vân rất xinh đẹp. Mẫu thân ngươi làm gì đâu, Lạc Lạc đồ ăn vặt kém chút mất rồi. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi, cái này đến lúc nào rồi? Lạc Lạc nghe được đứng lên câu nói này sau, lập tức liền giơ lên cái đầu nhỏ, dùng nàng cặp kia trong suốt mắt to màu tím, sững sờ nhìn xem Tần Lam. Ngươi làm gì đâu? Sau đó còn duỗi ra tay nhỏ tại Tần Lam trước mặt lắc lư hai lần, bị Tần Lam bắt lấy không nhịn được nói một câu đằng sau rồi mới lên tiếng. Lạc Lạc không nghĩ tới câu nói này lại là từ mẫu thân trong miệng nói ra được. Ngươi cái tiểu nhi tử thật đáng giận. Tần Lam nói xong liền đem Lạc Lạc bỏ vào trên ghế salon, sau đó cào lên ngứa. Lập tức Lạc Lạc cái kia âm thanh cười khanh khách liền vang vọng cả phòng. Ha ha ha. Mẫu thân từ bỏ, vì cái gì lúc này Lạc Lạc không thể ăn đồ ăn mà ta? Dù sao có ba ba tại, chuyện gì tại ba ba trước mặt đều không phải là sự tình, tại ba ba bên người chính là an toàn nhất. Nghe được Lạc Lạc câu nói này sau, Tần Lam lập tức liền ngừng trong tay động tác, sau đó nhìn dáng tươi cười chưa tiêu Lạc Lạc, lại nhìn một chút Sở Hà. Ngươi nói có chút đạo lý, có phu quân tại, lo lắng cái gì? Ừ, Sở ca ca lợi hại nhất. Nghe được chúng nữ lời nói, còn có trong phòng vang lên tiếng cười sau, Sở Hà trên khuôn mặt cũng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Hắn nhớ tới đến chính mình tại ban đầu đạt được Lạc Lạc thời điểm, còn muốn để Lạc Lạc trở thành chính mình thủ hạ đắc lực, sau đó vì chính mình khai cương quét thổ. Hiện tại xem ra, không nói Lạc Lạc có hay không thực lực kia, coi như thật sự có, chính mình cũng không bỏ được. Bao quát hiện tại, chính mình cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới trong phòng rốt cục có thể trợ giúp tự mình làm cái gì, chỉ cần không quấy rối liền có thể. Tốt, ai cũng không biết những người kia sẽ ở lúc nào xuất thủ, ta đi ra ngoài trước, các ngươi không nên rời đi phương chu. Ừ, yên tâm đi phu quân đại nhân. Tần Lam cái thứ nhất nhìn xem Sở Hà vừa cười vừa nói. Cẩn thận một chút, hung hăng đánh những người kia. Sau đó Sở Hà cùng chúng nữ phân biệt ôm một hồi, liền rời đi con tàu đứa hẹn đoạ. Tại đi vào Lạc Đế thành đằng sau, con tàu đứa hẹn đoạ vẫn là ẩn hình hình thức, không chỉ là ngoại quan che giấu, liền ngay cả con tàu đứa hẹn đoạ khí tức những người khác cũng không cảm giác được. Rời đi về sau Sở Hà trực tiếp liền đi giám trên sân thượng, nơi này là Lạc Đế thành kiến trúc cao nhất. Sở ra, ta phát hiện âm thầm có rất nhiều khí tức cường đại. Sở Hà mới vừa tới đến giám sân thượng, Giang Vàng khẽ liền đội vàng tới nói ra. Ta biết, cái này không cần lo lắng. Vừa mới nói xong Sở Hà trong nhẫn không gian ghi hình thạch liền băng lên, mở ra xem là chuẩn đề. Sở ra, ta cùng sư phụ hiện tại đã đến Lạc Đế thành, ngài ở nơi nào đâu? Mặc dù Phật Đế có thể bằng vào năng lực của mình cảm ứng được Sở Hà khí tức, nhưng là cái này cũng không lễ phép. Trên kiến trúc cao nhất, trực tiếp tới là được rồi. Tốt. Vừa mới kết thúc trò chuyện, Sở Hà trước mặt liền đến hai người kia đều là một bộ hiền lành khuôn mặt. Tại một phen đơn giản khách sáo đằng sau, Phật Đế liền rời đi. Tu vi của ngươi tăng lên thật đúng là nhanh, không sai. Sở Hà hơi cảm thụ một chút chuẩn đề tình huống, liền phát hiện chuẩn đề thể nội có được một cỗ năng lượng phi thường khổng lồ. Dạng này chuẩn đề cả người nhìn vô cùng khôi ngô, là trên khí tức loại kia khôi ngô. Cái này vẫn là phải may mắn mà có Bồ Đề thụ, không hổ là Phật môn đạo thụ, bên trong có được rất nhiều Phật môn đại đế truyền thừa, đồng thời còn có rất nhiều Phật pháp, vô cùng thích hợp ta. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, trước đó tại đem Bồ Đề thụ cho chuẩn đề thời điểm liền nghĩ đến sau đó sẽ có một màn này. Sở ra, chuẩn đề ca. Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài nhà truyền đến, Sở Hà đưa tay bãi xuống đóng lại giám sân thượng bình chướng, Cố Tinh Hà cùng Tôn Ngộ Không lúc này mới có thể tiến đến. Tôn Ngộ Không tại hạ đến đằng sau, liền dựa vào tại bên cạnh xem ra đế thành phong cảnh, Cố Tinh Hà thì là chạy tới một mặt hưng phấn dạo qua một vòng. Các ngươi phát hiện ta có những địa phương nào không giống với lúc trước sao? Chuẩn đề vẫn không nói gì, Sở Hà liền một bàn tay đem Cố Tinh Hà chụp tới bên cạnh. Đừng muốn nói ta, không phải liền là tu vi đến thánh nhân sao? Thật dễ nói chuyện, chuyển cái gì vòng? Muốn hay không lại mặc cái váy? Chán, cái này thôi được rồi, ta cảm giác những nữ nhân kia sẽ tự ti. Nghe được Cố Tinh Hà câu nói này, Sở Hà hận không thể lại cho hắn đến một chút. Làm sao tăng lên thánh nhân, tốc độ có chút nhanh. Mặc dù Cố Tinh Hà tu vi đối với mình tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại thời gian này biến hóa trước mặt liền vô cùng kinh khủng. Cố Tinh có thể nghe được Sở Hà câu nói này, trên mặt lập tức liền lộ ra nét mặt hưng phấn. Chuyện này nói rất dài dòng vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Cố Tinh Hà vừa mới nâng tay lên lập tức liền dừng lại, nhìn một chút nằm ngoài bên cạnh Tôn Ngộ Không, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ. Chương 679, khổ cực Cố Tinh Hà chương 679, khổ cực Cố Tinh Hà phía trước đoạn thời gian thiên giới phát sinh biến hóa thời điểm, Hầu Ca giống như đối với sự biến hóa kia rất quen, bất quá ta hỏi hắn, hắn nói cho ta nói cũng vô dụng, sau đó liền không có nói cho ta biết. Nói điểm chính, ngươi nếu là địch nhân trả lời như vậy vấn đề của ta, xác định vững chắc để cho ngươi biết một chút cái gì gọi là thống khổ. Sở Hà cũng không biết Cố Tinh Hà là nơi nào tới nhiều lời như vậy, chỉ cần Cố Tinh Hà ở chỗ này, vậy liền tuyệt đối không an tính được. Nhưng người nào để Cố Tinh Hà là hắn lựa chọn thủ hạ, chỉ có thể nói biết vậy chẳng làm a. Sở ra ngươi gấp gáp như vậy làm gì, tại tiết mục gáp chào tiến đến trước đó, không đều muốn trước thêm nhiệt một phen, không phải vậy rất không ý tứ. Tại Phật diện trước không cần lái xe. Chuẩn Đề nhìn xem Cố Tinh Hà thản nhiên nói, các ngươi thật sự là không có tế bào hài hước, kỳ thật chính là Hầu ca tại lúc đó đã nhận ra thiên giới biến hóa, sau đó giống như rất thích hợp hắn tu luyện. Đằng sau hắn liền để ta tại bên cạnh hắn ngồi xuống tu luyện, ta sau khi tỉnh lại chính là bộ dáng này, cho nên đây hết thảy toàn bộ nhờ Hầu ca. Sau khi nói xong, Cố Tinh Hà liền xoay người hướng Tôn Ngộ Không chạy tới, đồng thời còn ở trên đường lớn tiếng nói: "Hầu ca, huynh đệ ôm một chút." Lan mới vừa tới đến Tôn Ngộ Không phía sau liền bị Tôn Ngộ Không một cước đá đi qua. "Con khỉ, ngươi bây giờ chiến lược gì? Bật hết hỏa lực đánh cái đại đế không thành vấn đề." Nghe được Tôn Ngộ Không trả lời đằng sau, Sở Hà nhẹ gật đầu, cái này thật đúng là một kinh hỉ. Sau đó túi đầu nhìn một chút, ngồi dưới đất còn không có lên Cố Tinh Hà, lập tức liền đưa chân đá hắn một chút. "Hiện tại ta phát hiện ngươi tăng cao tu vi một chỗ tốt." Cố Tinh Hà nghe được đằng sau, lập tức liền nhếch môi cười, cấp tốc đứng dậy nhìn xem Sở Hà. "Sở gia có phải hay không cảm thấy ta không phải bằng hữu?" Sở Hà cười lắc đầu, sau đó một quyền liền thọc đi lên, Cố Tinh Hà trực tiếp liền bay đến giám sân thượng bên cạnh. "Là càng nhịn đánh, trước kia cũng không dám đánh ngươi, sợ không cẩn thận đem ngươi giết chết, hiện tại tốt, tu vi cao liền không đánh chết." "Ô ô ô, ta không đùa. Vì cái gì thụ thương luôn là ta?" "Đừng ngao ngao, chuyện này giải quyết, ta dẫn ngươi đi hạ giới đi dạo, chỗ nào có thể để ngươi trang." Cố Tinh Hà nghe được Sở Hà câu nói này sau, lập tức liền đứng lên, trên mặt lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn. "Thật, vậy thì tốt quá. Ta như thế một cái cao thủ tuyệt thế, đột nhiên đi đến như vậy một cái nông thôn địa phương nhỏ, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, liền hắc 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 thái kê." Chuẩn Đề nhìn xem Cố Tinh Hà khinh thường nói, Cố Tinh Hà cũng không thèm để ý, hắn cũng sớm đã bị Chuẩn Đề khinh bị quen thuộc. "Chuẩn Đề ca, ta hiện tại cũng không phải thái kê, đã là thánh nhân, ngươi bây giờ tu vi gì? Hai người chúng ta hẳn là không sai biệt lắm." Sở Hà nghe được câu này sau, lập tức liền từ trong nhận không gian xuất ra một cái ghế ngồi xuống. Tại bên cạnh rút linh yên Tôn Ngộ Không nghe được Cố Tinh Hà lời nói sau càng là bất đắc dĩ nâng chán. Tôn Ngộ Không tại tới chỗ này trước tiên liền phóng ra thần thức, cảm ứng một phen, lúc đó tại phát giác được Chuẩn Đề tu vi đằng sau, cũng chấn kinh một phần. Hiện tại Cố Tinh Hà đến Chuẩn Đề trước mặt đi trang, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, hiện tại hắn đều có chút đáng thương Cố Tinh Hà. Những người khác từ một cái nhược kê đột nhiên tăng lên tới thánh nhân, đây tuyệt đối là một cái vui mừng hớn hở đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng là đối với hiện tại Cố Tinh Hà tới nói, đó chính là một cái đả kích. Tăng lên tu vi, tại Sở Hà trước mặt thì tương đương với là thịt sau càng có thể đánh, hiện tại còn muốn tại Chuẩn Đề trước mặt tìm một cái cảm giác tồn tại. "Ta rất xin lỗi, thật không phải cố ý." Chuẩn Đề sau khi nói xong liền thả ra khí tức của mình, trên người hắn lập tức liền hiện ra một lớp viền vàng, Chuẩn Đề khí tức tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Cố Tinh Hà tại cảm nhận được cố khí tức này đằng sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. "Không mang theo chơi như vậy. Đi, đến lúc đó ngươi liền bồi răng vàng khỏe ở chỗ này xem phim là được rồi, chuyện còn lại cũng không cần ngươi quan tâm." "Sở ra, kỳ thật ta cũng có thể đánh mấy người." Một mực tại bên cạnh trụ vải trượng cũng nói, răng vàng khẽ đột nhiên nói ra, sau đó liền thả ra khí tức của mình, vậy mà cũng là Chuẩn Đế. "Nguyên lai ta vẫn là đầu kia cánh chua cá, quá khi dễ người. Ta ưa thích thế giới này, đây là sinh mệnh khí tức." Vực sâu ma chủ ở thời điểm này đột nhiên đi tới rơi đế thành trên không. Hắn cùng tiểu hắc một dạng đồng xuất bộ tộc, nhưng là cũng coi là một đầu cao cấp ma, bây giờ đang thức tỉnh đằng sau, tu vi đã khôi phục được đại đế. Bất quá đại giới này chính là mấy chục tòa tiên triều vẫn diệt, bất quá cái kia một chút xíu tiên triều đối với thiên giới tới nói ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không tính. Cho nên tin tức cũng không có chuyển tới, chỉ ít tại nữ đế xương đế thời khắc mấu chốt này, không có ai đi nghị luận, đột nhiên biến mất những cái kia tiên triều. Đây là Sở gia khí tức, đáng giận. Vực sâu ma chủ Sở dĩ bị phong ấn, cũng là bởi vì Sở gia, cho nên đối với Sở gia đám người khí tức cảm giác dị thường linh mẫn. Vô số năm thời gian đi qua, bây giờ Sở gia thật đúng là nhỏ yếu. Hắn cảm nhận được khí tức cũng không phải là lao tổ Sở gia bọn họ khí tức, hoặc là nói cũng không phải là lao tổ Sở gia bọn họ chân thực khí tức. Những khí tức này đều là lao tổ Sở gia bọn họ cố ý thả ra hư giả tin tức, khí tức cường độ mặc dù tại đại đế, nhưng là cách bọn họ thực lực chân chính chênh lệch quá lớn. Đây chính là diễn kỹ, nếu như phóng thích mấy cái chuẩn đế khí hơi thở, vậy khẳng định không được, cho nên liền phóng thích một chút không cường đại đại đế khí tức, dạng này còn có thể cho những người kia hy vọng. Vực sâu ma chủ cũng không phải là cái thứ nhất bị lừa gạt, tại lúc trước hắn cũng có mấy cái vừa mới thức tỉnh sinh vật bị lừa gạt. Hồ đế nhìn trong hư không vòng xoáy, lập tức liền muốn đến lúc mấu chốt, lại là một cái dấu ở trong hư không sinh vật, đồng thời hai cái này sinh vật đều là đại đế. Bên trong một cái là lấy Sở ra tổ tông bên trên liền có tử thù hồ đế, hắn lần này đến không chỉ là chính mình một người, còn đem quân đội của mình thủ hạ đều mang đến. Nói cách khác hắn hiện tại tiên triều không có mưa hay, không có bất kỳ cái gì phòng bị lực lượng, nhưng là điểm này hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần tiên triều xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường, hắn đều có thể trực tiếp truyền tống về đi. Quân đội của ta đã chuẩn bị xong, khai chiến trong nháy mắt liền có thể đánh hạ rơi đế thành, chỉ cần chế tạo ra động tĩnh đủ lớn, liền có thể ảnh hưởng đến nàng. Không sai, ta cảm giác được tòa thành trì này bên trong có ba cái đại đế, Sở ra năng lượng thật đúng là không thể khinh thường. Nói chuyện người này, toàn thân cao thấp đều bị một tầng đồng vụ cách trở, để cho người ta căn bản là nhìn không thấu hắn thực thể. Thanh âm cũng vô cùng khàn khàn, tựa như là cố ý tạo ra đi ra giả giọng. Ba cái đại đế, như hôm nay giới các đại thế lực đều không đạt được, tối đa cũng chỉ có thể có được hai cái, mà lại bên trong một cái tất nhiên là rơi vào trong trạng thái ngủ say. Nhưng là Sở ra cái này ba cái đại đế, rõ ràng khí huyết còn tại đỉnh phong, không hổ là Sở ra, sừng sững vô số năm. Chương 680, thế cục đột nhiên thay đổi. Chương 680, thế cục đột nhiên thay đổi. Ngay lúc này, đầy trời lôi vân màu tím đột nhiên biến thành chói mắt hào quang màu đỏ. giống như óng ánh máu thúy bình thường màu đỏ như máu lập lòe hư không, ban sơ một điểm kia hồng quang tại lúc này vô hạn phóng đại. Hồng quang chiếu rọi đầy trời, cho rơi đế thành tròn một tầng màu đỏ như máu áo ngoài, yêu diễm mà thần bí. "Chủ nhân, những người kia xuất thủ." Ngay tại Sở Hà còn tại nói chuyện thời điểm, đột nhiên liền nghe đến âm thầm cùng kỳ lời nói. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng, thông qua thần thức kiểm tra đo lường đến trong bóng tối những người kia, quả nhiên có xuất thủ dấu hiệu. Bên cạnh Chuẩn Đề bọn người ở tại nhìn thấy Sở Hà tình huống đằng sau, cũng đều phản ứng lại. Chuẩn Đề trên thân lập tức nhiều một lớp viền vàng, sau lưng của nó cũng xuất hiện một cái màu vàng tròn cung, loan thoáng, cũng không làm người khác chú ý. Về phần Tôn Ngộ Không thì càng đơn giản, con mắt biến thành màu đỏ như máu, trên người lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên. Trước tiên đem những này Chuẩn Đề đô giải quyết, Sở Hà nói thời điểm, trong tay liền thêm ra một thanh thí thần thường, màu tím đen lôi đỉnh ở trong đó vần quanh, đây là hủy diệt thánh lôi cùng diệt thế thánh lôi kết hợp thể. Sau đó Sở Hà cái kia thâm thúy như tinh thần mênh mông trong đôi mắt nhiều hơn một chút xíu kim quang, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một tiếng trầm muộn long ngâm, kích phát khí vận thần long năng lượng đằng sau, Sở Hà tu vi lập tức liền đi tới Chuẩn Đế. Giết! Ngay tại Sở Hà ba người đứng dậy thời điểm, dấu ở hư không chi trung 50 vị Chuẩn Đế liền xuất hiện, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ phóng tới hoàng cung địa phương. Bất quá trong chớp nhoáng này liền gặp một cái bình chướng trong suốt, hoàng cung nơi đó không chỉ có nữ đế bố trí trùng điệp trận pháp, lao tổ bọn người ở tại tới đằng sau lại đang nữ đế bố trí trên cơ sở lần nữa bày ra rất nhiều trận pháp. Coi như lão tổ bọn người không xuất thủ, chỉ bằng mượn những này Chuẩn Đế năng lực cũng không có khả năng đủ phá hư những trận pháp này, càng không khả năng ảnh hưởng đến nữ đế. Chẳng qua nếu như những người này có cái gì ẩn tàng đồ vật lời nói, vậy liền nói không chừng, mà lại càng quan trọng hơn là kẻ ngu đều biết những người này chỉ là tiền trạm quân. Không nghĩ tới có người so chúng ta còn gấp, đây cũng là một chuyện tốt. Vẫn như cũ nút trong bóng tối hồ thần, hai người khi nhìn đến cái kia 50 vị Chuẩn Đế xuất thủ đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bọn hắn cũng sớm đã đoán được muốn đối phó Sở gia, không chỉ có bọn hắn một phương thế lực, nhưng là cũng không có nghĩ đến đã vậy còn quá đại thủ bút. 50 vị Chuẩn Đế à, mặc dù những này Chuẩn Đế thực lực đều tương đối yếu ớt, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Tại như thế một cái đặc thù vị trí, đại đế cũng không thể sử dụng quá mức cường đại năng lực công kích, không phải vậy rất có thể sẽ đối với nơi này tạo thành tính hủy diệt đặc kích. Đều là một đám lính tôn tướng cua, nhìn lao tôn ta đổ bọn hắn. Tôn Ngộ Không nói thời điểm, trong tay liền xuất hiện một cây gậy, ánh mắt đỏ như máu sắc một mảnh, khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra. Ở đây trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không chung quanh hư không đều sinh ra một loại không hiểu ba động, dưới chân từng tầng gợn sóng xuất hiện. Hầu ca vô địch. Cố Tinh Hà cùng Đại Hoàng Nha hai người tại giám trên sân thượng ngồi, giờ phút này Cố Tinh Hà còn đưa tay điểm hư không một chút. Sau đó trên bầu trời liền đột nhiên bộc phát ra một tiếng lôi hưởng, Tôn Ngộ Không phía sau xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ, vô biên sương mù bao phủ. Ở tại đỉnh đầu còn ra hiện một đoàn thần quang bảy màu, chiếu rọi xuống lai xứ vùng thiên địa này đều trở nên thần bí. Tôn Ngộ Không phía sau hư ảnh khổng lồ, trong tay đồng dạng cầm một cây gậy, bất quá cái này một cây gậy như là kình thiên chi trụ, nhận lấy cái chết. Trong tay vung vẩy cây gậy, sau lưng hư ảnh đi theo Tôn Ngộ Không động tác trong tay huy động, dưới một kích liền đem mấy vị Chuẩn Đế đánh tới. Sinh vật này ngược lại là có chút ý tứ. Sở ra mấy vị lão tổ giờ phút này còn không có hiện thần, trong đó một vị khi nhìn đến Tôn Ngộ Không động tác sau, mở miệng khen một chút, sau đó đưa tay điểm một cái rơi đế thành hư không. Một tầng y mắng gợn sóng ba động, trong nháy mắt hướng về toàn bộ Lạc Ngấn Tiên Triều khuếch tán. Sau đó liền thấy hư không chi trung bị Tôn Ngộ Không một côn đánh xuống mấy vị Chuẩn Đế đánh tới một tầng trong suốt trên lồng ánh sáng, cũng không có trực tiếp rơi xuống đất. Bất quá cách xa mặt đất cũng chỉ có mười mấy cm khoảng cách, vừa vặn tránh khỏi cao tốc va chạm bên dưới mang tới kiến trúc phá hư. Một bên khác Chuẩn Đế cũng không cam chịu yếu thế, tại hắn trong quá trình phi hành, trên người kim quang liền từng khúc tán phát ra. A Di Đà Phật, Bần tăng đưa các ngươi đi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói thời điểm Chuẩn Đế liền cuộn, ngồi ở trong hư không, dưới thân xuất hiện một đóa to lớn màu vàng thánh liên, đóa hoa sen kia đang chậm rãi chuyển động. Vô số kim quang rơi xuống, để Chuẩn Đế bên cạnh mấy vị đại đế đều buông xuống ở trong tay vũ khí, chỉ trong nháy mắt liền sẽ điều khiển. Sở Hà khi nhìn đến Tôn Ngộ Không còn có Chuẩn Đế hành vi đằng sau, hai lòng gật đầu, hai người kia mặc dù cũng chỉ là vừa mới tấn cấp Chuẩn Đế, nhưng là thực lực tương đương đáng sợ. Bất quá bây giờ còn không phải cảm thán thời gian, Chuẩn Đế cùng Tôn Ngộ Không đều chỉ cản trở mấy cái Chuẩn Đế, tới đánh hắn cũng tương tự chỉ có mấy cái. Nhưng là hướng nữ đế xuất thủ có thể khoảng chừng 50 vị Chuẩn Đế, cho nên đã có một đoàn hướng về hoàng cung nơi đó bay đi. Lần thứ nhất gặp mặt, liền đưa tặng các ngươi tử vong làm lễ vật. Thí thần thương nhẹ nhàng cờ lật hư không, một tầng màu tím gợn sóng xuất hiện, sau đó trong chớp nhoáng này, trên hư không liền xuất hiện một đại đoàn lôi vân màu tím. Bên trong lóe ra cuồng bạo lôi đình màu tím, nguyên bản nương tựa theo Sở Hà hủy diệt thánh lôi còn chưa đủ lấy triệu hoán tiên kiếp, nhưng là hiện tại hắn có được hai cái, triệu hoán đi ra dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này trong tay thí thần thương liền thành vậy chỉ huy, có một chút vị nào Chuẩn Đế, trên hư không lôi vân liền sẽ hạ xuống một đạo diệt thế lôi đình. Nơi này Chuẩn Đế không có bất kỳ một người nào có thể ngăn cản Sở Hà một kích. Tại liên tục diện sát hơn 10 vị, muốn tới gần hoàng cung Chuẩn Đế đằng sau, những cái kia Chuẩn Đế liền trung thực xuống dưới, toàn bộ đều đình chỉ công kích. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, đồng thời cũng đều không phải những cái kia vạn cổ trường thanh nhà tử sĩ, vì tiền bọn hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng là loại này chịu chết uổng, bọn hắn có thể không đáp ứng. Hiện tại cũng đã hiểu nhóm người mình cùng Sở Hạ ở giữa chênh lệch, tiếp tục công kích xuống dưới chính là chịu chết uổng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tiền cũng lấy không đến tay. Rốt cuộc hiểu rõ. Sở Hạ nhìn thấy những cái kia Chuẩn Đế dừng lại công kích đằng sau, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó liền từ trong nhẫn không gian xuất ra một thanh châu ngồi xuống. Tại Sở Hà ngồi xuống trong nháy mắt, sau lưng liền xuất hiện vô số thần long hư ảnh, bất quá thoáng qua tức thì. Vung ra trong tay thí thần thương, tựa như là một cái trung thành thị vệ một dạng, thủ hộ tại Sở Hà Châu ngồi bên cạnh. Các ngươi vì cái gì cho là bằng vào tu vi của mình có thể đến ta Lạc Ngân náo sự? Sở Hà trong miệng đột nhiên vang lên một câu như vậy thanh âm nhàn nhạt, mà không thay đổi nhìn xem sừng sững ở trong hư không những cái kia chuẩn đế. Sở Hà câu nói này, không có người trả lời. Chương 681, Thâm Viên Ma Chủ xuất thủ. Chương 681, Thâm Viên Ma Chủ xuất thủ. Những này chuẩn đế giờ phút này đã sợ, vừa mới Sở Hà đã chứng minh thực lực của hắn, chỉ cần động động ngón tay, bọn hắn sẽ tử vong. Mà giờ khắc này ngồi trên ghế Sở Hà, tựa như là một vị đế vương mở dạng, trên thân tản ra nồng hậu dày đặc uy nghiêm khí tức, bọn hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn Sở Hà giúp khí đều không có. Sâu kiến mãi mãi cũng là sâu kiến, đừng nghĩ đến phản kháng, chờ đợi các ngươi cuối cùng rồi sẽ là tử vong. Câu nói này thoạt nhìn như là Sở Hà đối diện trước những cái kia chuẩn đế nói, nhưng trên thực tế hắn là đối với vụng trộm những người kia nói. Trước mặt những này chuẩn đế đô chỉ là món ăn khai vị, Lạc Đế thành trung quanh còn ẩn giấu đi rất nhiều địch nhân. Đồng thời bởi vì nơi này động tĩnh, thiên giới rất nhiều thế lực đều đưa ánh mắt bỏ vào nơi này. Sở Hà giờ phút này chính là muốn bảo vệ hắn Sở gia uy nghiêm, hiện tại hắn năng lực đã đủ để tự vệ, hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của mình hướng lên trời giới các đại thế lực tú cơ bắp. Kiệt kiệt kiệt, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thôi. Thật đúng là mỹ vị khí tức, đây là sinh mệnh hương vị. Lạc Đế thành phía trên hư không một nơi nào đó, đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Sau đó Sở Hà liền thấy một cái toàn thân đen kịt bốc lên hắc khí sinh vật từ trong hư không đi ra. "Chủ nhân, đây là ma." Tại sinh vật kia đi ra trong nháy mắt, tiểu hắc thanh âm ngay tại Sở Hà trong đầu vang lên. Cũng không có phản ứng gì, Sở Hà ngay cả đầu đều không có nhấc. Giấu đầu lộ đuôi kẻ đáng thương, đi vào trước mặt của ta nói chuyện, không có bất kỳ người nào có tư cách để cho ta ngẩng đầu. Túi thấp xuống đôi mắt, Sở Hà bình thản thanh âm tại phương thế giới này vang lên. Thâm Viên Ma Chủ đang nghe Sở Hà câu nói này sau, lập tức sửng sốt một chút, hắn tại ra sân thời điểm, thế nhưng là đem khí tức của mình toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Vốn cho là có thể cảm nhận được Sở Hà cảm giác sợ hãi mà ăn non nê, không nghĩ tới đối phương vậy mà hoàn toàn không thèm để ý, cái này lập tức liền khơi dậy nội tâm của hắn nộ khí. "Ta chính là cao quý nhất ma, vô thượng Thâm Viên Ma Chủ. Chu U Nhi bị ủ, ta để cho ngươi đến trước mặt ta nói chuyện, hiểu chưa?" Thâm Viên Ma Chủ triệt để bị Sở Hà thái độ cho chọc giận, trên thân lập tức liền hiện ra đầy thiên ma khí màu đen. Chỉ trong nháy mắt đem hắn chỗ cái kia phương khu vực nhuộm thành đen kịt, từ ngoại giới căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đồng thời hắn chỗ cái kia phương hư không, vô luận là lôi vân hay là đẩy trời hồng quang đều biến mất, hoàn toàn bị trên người hắn ma khí nuốt chửng lấy. "Ngươi sẽ vì ngươi bất kính mà cảm thấy hối hận, ta rất muốn ăn đến ngươi sợ hãi mệnh hồn." Nguyên bản hay là thanh âm trầm thấp tại lúc này lập tức liền biến thành hùng vĩ tiếng vang, từ mảnh kia đen kịt trong khu vực ở giữa truyền ra, không ai biết vừa mới vực sâu kia ma chủ giờ khắc này ở địa phương nào. Hoàn toàn bị ma khí bao phủ, đồng thời lần nữa truyền ra một thanh âm. "Ta là Thâm Viên Ma Chủ." Thanh âm này bên trong ẩn chứa đầy ngập phẫn nộ, cái kia bao phủ một phương thiên địa ma khí màu đen tại thanh âm này bữa sau lúc liền phát sinh biến hóa to lớn, giống như từ bên trong rỗi ra một cái ngập thiên ma thủ, hung hăng hướng về Sở Hà chỗ nơi này đánh tới. "Sợ hãi đi, run rẩy đi. Vừa mới ta không có nghe lầm chứ? Cái kia thấy không rõ diện mục ra hỏa lại là Thâm Viên Ma Chủ." Hổ Thần đang nghe Thâm Viên Ma Chủ lần thứ nhất sau khi giới thiệu, còn không có kịp phản ứng, giờ khác này ở nhìn thấy cái kia ngập thiên ma thủ sau, lập tức liền khiếp sợ nói ra. "Ta cũng không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà xuất hiện. Xem ra lần trước biến hóa thật đúng là không đơn giản, thiên giới khoảng cách đại loạn không xa." Tại bên cạnh hắn bị áo bào đen bao phủ sinh vật chuyển ra thanh âm khàn khàn. "Bất quá bây giờ đối với chúng ta tới nói hay là chuyện tốt, ma tộc thực lực phi thường cường đại, đồng thời năng lực khôi phục cực kỳ nghịch tiên, chỉ cần hắn chỗ vùng thiên địa kia có sinh mệnh, hắn liền sẽ không thụ thương. Cái này sẽ là một trận đánh lâu dài, Lạc Đế thành đông đảo cư dân đều là Thâm Viên Ma Chủ khôi phục dự thể." Hổ Thần nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, trên mặt còn lộ ra một cái điên cuồng dáng tươi cười. Xem ra Sở gia sinh mệnh thật sự là chấm dứt, thậm chí ngay cả thời kỳ viễn cổ ma đang thức tỉnh đằng sau đều muốn tìm hắn tính sổ sách, bọn hắn liền ba vị đại đế. Vốn đang so với chúng ta nhiều một vị, nhưng là bây giờ mang lên Thâm Viên Ma Chủ, trực tiếp liền đánh ngang, đến lúc đó chỉ cần Sở gia xuất hiện thế yếu, trong nháy mắt liền sẽ dung manh tiến ra một đống bỏ đá xuống giếng thế lực. Đợi đến lao tổ Sở gia xuất thủ đằng sau, chúng ta liền xuất thủ. Tốt. Hổ Thân nhẹ gật đầu, đồng thời phát một đạo tin tức xuống dưới, hắn cũng không phải một người đi vào cái này Lạc Đế thành. Không nghĩ tới thức tỉnh lại là gia hỏa này, vậy xem ra thiên giới thức tỉnh liền không chỉ một. Trong quán trà, mấy vị lao tổ giờ phút này còn tại thong dong tự tại uống trà, hoàn toàn không lo lắng trong hư không cái kia chậm rãi rơi xuống ngập thiên ma trưởng. Thâm Viên Ma Chủ cái kia công kích nhìn chậm chạp, nhưng trên thực tế sử dụng khí tức khóa chặt, so với hắn người tu vi thấp căn bản cũng không khả năng tránh thoát đòn công kích này, chỉ có thể chọi cứng. Đây cũng là Thâm Viên Ma Chủ nhất quán cách làm, hắn thích nhất chính là nhìn thấy sinh linh tại công kích của mình bên dưới lộ ra sợ hãi biểu lộ, nhất là ưa thích nghe được thét lên. Những này ma thức tỉnh, cái kia những chủng tộc khác hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tô tỉnh một chút. Không tệ không tệ, dạng này liền có ý tứ nhiều, bất quá các ngươi còn không xuất thủ sao? Áo vàng lão nhân uống một ngụm trà đằng sau, nhìn xem bên cạnh hai người nói ra. Sông nhỏ đều không nóng nảy, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là có át chủ bài. Áo vàng lão nhân nhìn thoáng qua Sở Hà, thời khắc này Sở Hà căn bản cũng không có đi xem cái kia chậm rãi rơi xuống ngập thiên ma trường, thậm chí còn tại giống điểm hạt đậu một dạng đi diệt sát những cái kia chuẩn đế. Vững tin Sở Hà thật không có bất kỳ cái gì lo lắng đằng sau, áo vàng lão nhân mở miệng nói ra. Các ngươi liền không có nghĩ tới sông nhỏ át chủ bài là các ngươi? Hai vị lão tổ nghe được áo vàng lão nhân câu nói này sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nếu như vậy nói lời, còn có nhất định đạo lý. Đã như vậy, cái kia ngay tại lão nhân mặc hắc bào chuẩn bị đứng dậy động thủ thời điểm, làm cho thiên giới vô số thế lực khiếp sợ hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Lan, che khuất bầu trời ngập thiên ma trưởng trực tiếp bị một cái quát lớn xóa đi, thậm chí liền ngay cả thâm viên ma chủ sáng tạo ra vực sâu lĩnh vực cũng tại thanh âm này bên dưới lắc lư mấy phần. Đây là có chuyện gì? Hổ thần khi nhìn đến một màn này sau căn bản không tiếp thu được, dù là giấu ở trong hư không, hắn đều có thể cảm nhận được thâm viên ma tổ cái kia ngập thiên ma trưởng uy lực. Cho dù là bằng vào thực lực của hắn, muốn chọi cứng cũng muốn nhận thương thế nghiêm trọng, dù sao đó là thâm viên ma chủ chuẩn bị hồi lâu, đồng thời sử dụng lĩnh vực mới phát ra một cái công kích. Nhưng là bây giờ vậy mà vẹn vẹn bởi vì một cái quát lớn liền biến mất, cái này đủ để chứng minh thanh âm người chủ nhân kia thực lực khủng bố. Bên cạnh hắn người áo đen kia giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, bao quát giờ khắc này ở bí mật quan sát lấy nơi này thiên giới, vô số thế lực cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Chương 682, tiểu hắc nghiền ép thâm viên ma chủ. Chương 682, tiểu hắc nghiền ép thâm viên ma chủ. Tại vô số người chờ đợi trong ánh mắt, một cái vóc người cường tráng người từ trong hư không đi ra. Nếu như nhất định phải nói người này cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào lời nói, cũng chỉ có thể là người này toàn thân cao thấp toàn bộ đều là màu đen. Tóc, làn da, con mắt, bờ môi, bàn tay toàn bộ đều là một mảnh đen kịt, bất quá tại loại này cực hạn màu đen phía trên lưu động lóng ánh sắc thái, giống như là màu đen lưu ly, trong thần bí còn có được không sai mỹ cảm. Thâm viên ma chủ giờ phút này đột nhiên từ hắn vực sâu trong lĩnh vực đi ra, giờ khắc này mọi người mới thấy rõ ràng thâm viên ma tổ chân thực diện mạo. Thân thể hình dạng cùng loại với một đầu mãnh hổ, bất quá tựa như là do khí tức tạo thành, hắn khi nhìn đến vừa mới xuất hiện người kia đằng sau, trong ánh mắt lập tức liền toát ra dị thường sợ hãi. Hoang, hoang không nói chuyện vẫn chưa nói xong, liền bị người kia nhìn một chút, thâm viên ma chủ lập tức liền ngậm miệng lại. Sở Hà tại phát giác được một màn này sau, ánh mắt lập tức lóe lên một cái. Vừa mới xuất hiện người kia đúng là hắn thủ hạ, Tiểu Hắc. Trước đó là hắn biết Tiểu Hắc năng lực vô cùng mạnh, nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến Tiểu Hắc lực uy hiếp vậy mà kinh khủng như thế. Thâm viên ma chủ thực lực, Sở Hà vừa mới cũng cảm thụ một chút, cái kia che khuất bầu trời ngập thiên ma trưởng, ẩn chứa thực lực tương đương tại thần đế. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra thâm viên ma tổ thực lực chân thật, chí ít tại thần đế, nói không chừng có được thần đế đỉnh phong. Nhưng là dù cho cường đại như vậy, vẫn tại Tiểu Hắc xuất hiện đằng sau sợ sệt thành cái bộ dáng này, có thể nghĩ Tiểu Hắc thân phận đáng sợ đến cỡ nào. Mà nhìn vừa mới Tiểu Hắc bộ dáng, rất rõ ràng là bởi vì thâm viên ma chủ mà đã thức tỉnh một chút ký ức, bất quá cũng không muốn tại cái này trước mắt bao người bại lộ. Chủ nhân, giải quyết như thế nào? Trong đầu vang lên Tiểu Hắc thanh âm, Sở Hà nghe được cuối cùng suy nghĩ một chút. Hiện tại hắn còn không muốn bại lộ Tiểu Hắc là chính mình một phương này tin tức, bởi vì ma thân phận quá đặc thù. Ở thiên giới trong ý thức, có rất nhiều thế lực đều săn giết qua phong ấn qua ma, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái tư liệu lịch sử ghi chép ma thần phục qua ma bên ngoài sinh vật. Vậy bây giờ liền cần diễn một tuần kịch, tình huống trước mắt đã sáng tỏ, thâm viên ma chủ là hắn địch nhân, vừa mới xuất hiện Tiểu Hắc là thâm viên ma chủ địch nhân. Lại thêm vừa mới Tiểu Hắc xóa đi thâm viên ma chủ đối với hắn công kích, cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất chính là đem Tiểu Hắc tạo thành một cái phe thứ ba thế lực. Ngươi trực tiếp thôn phệ ra hoặc kia, sau đó liếc nhìn một vòng, đem hiện tại âm thầm nhìn xem nơi này đại đế toàn bộ đều liếc nhau. Sau khi nói xong, Sở Hà lại nghĩ tới một tốt chơi sự tình, sau đó nói bổ sung. Trọng điểm nhìn một chút các lão tổ. Là, chủ nhân. Tiểu Hắc nghe được đằng sau cứ dựa theo Sở Hà phương pháp tới làm. Trực tiếp đưa tay trái ra, trong hư không lập tức liền xuất hiện một cái ma thủ màu đen, so với trước đó thâm viên ma chủ tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt liền tóm lấy thâm viên ma chủ cổ, đồng thời âm thầm làm tay chân, không để cho thâm viên ma chủ nói chuyện. Ta vừa thức tỉnh, là ta cống hiến sinh mệnh của ngươi. Tiểu Hắc trả lại cho mình tăng thêm một đoạn đùa giỡn, Sở Hà nghe được đằng sau, lập tức cũng có chút im lặng. Những này ma đô như thế chủ ủ nhị bị ủ sao? Bất quá có sao nói vậy, Tiểu Hắc thanh âm còn rất khá, vô cùng có hương vị. Tại Tiểu Hắc sau khi nói xong liền trực tiếp nắm chặt tay, thâm viên ma chủ thân thể ở trong hư không dãy rủa. Hắn cái kia một thân thần đế tu vi tại lúc này hoàn toàn không thi triển được, giống như là bị thứ gì cho phong ấn một dạng. Quan sát nơi này các đại thế lực, khi nhìn đến một màn này sau, lập tức đều khiếp sợ nói không ra lời. Người này đến cùng là ai? Trên thân cũng không có sở ra khí tức, nhưng vì cái gì muốn trợ giúp sở ra đâu? Nghe hắn lời nói cũng hẳn là ma, cũng không biết là cái nào. Nhìn vừa mới thâm viên ma chủ dáng vẻ, giống như rất sợ sệt. Hắn tựa như là muốn thôn vệ thâm viên ma chủ đến khôi phục tu vi, cũng không phải tới trợ giúp sở ra. Nói như vậy, tiểu gia hỏa kia thật đúng là may mắn, bất quá bị hắn quấy rầy một cái, sở ra mấy vị đại đế lại phải trễ một chút đi ra. Hiện tại cũng không lỗ, chí ít để cho chúng ta minh bạch thiên giới phát sinh biến hóa đều có cái nào. Âm thầm vô số thế lực tại cách không nói chuyện với nhau, những người này bản thân cũng không ở chỗ này, chỉ là có một sở ý thức ở chỗ này quan sát. Bọn hắn những người này đại đa số đều là bảo trì trung lập, tới chỗ này mục đích chỉ là muốn nhìn một chút chuyện nơi đây phát triển. Nhưng là trong đó có một ít người là tâm hoài quỷ thai, nếu như sở ra vẫn đứng ở phía trên, như vậy bọn hắn vẫn bảo trì trung lập, nếu như sở ra có thế yếu, ha ha. Hai người bọn họ mặc dù không có cái gì nói chuyện với nhau, nhưng là hai câu này liền đã biểu lộ một ít chuyện. Những này ma vừa mới thức tỉnh, thực lực cũng không có đến đỉnh phong, thậm chí là bọn hắn thời khắc yếu đối nhất, nếu như bây giờ chúng ta xuất thủ, hoàn toàn có cơ hội vừa nghĩ tới bắt lấy ma đằng sau, khả năng lấy được cơ duyên, thiên giới rất nhiều thế lực đều ngồi không yên. Trong đó có mấy cái quả quyết thậm chí trực tiếp liền hướng phía Lạc Ngấn Tiên Triều nơi này chạy đến. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, chỉ có số người cực ít có thể giữ bước tỉnh táo. Thâm viên ma chủ tại Tiểu Hắc trong tay không thể động đậy, từ trên người hắn liên tục không ngừng toát ra ma khí đen kịt, tràn vào tiểu hắc thân thể. Ở trong quá trình này, tiểu hắc thủ bên trong nắm đuốt thâm viên ma chủ chậm rãi liếc nhìn một vòng. Hoàn toàn con mắt đen nhánh, nhìn về phía nút trong bóng tối những cái kia đại đế, trước hết nhất nhìn thấy chính là hổ thần, còn có hổ thần bên cạnh người áo đen kia. Đen kịt thâm thúy, không mang theo một tia tình cảm, nhưng là hỏa thần vẫn như cũ có thể từ nhỏ đen trên thân cảm nhận được cái kia cực hạn cảm giác áp bách. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt trong nháy mắt, ngay tại hổ thần tâm lý gieo xuống một viên hạt giống, đó là sợ hai hạt giống. Bên cạnh hắn người áo đen kia cùng tiểu hắc đối mặt đằng sau cũng run rẩy một chút. Sau đó tiểu hắc cùng quan sát nơi này những cái kia đại đế cách vô số không gian liếc nhau một cái. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì ánh mắt, vậy mà kinh khủng như thế. Dù là cách khoảng cách xa như vậy, ta đều có thể cảm nhận được trong đó linh ý. Người này tuyệt đối không đơn giản, có thể có hắn thực lực này mà, chỉ có số rất ít mấy cái. Cùng tiểu hắc đối mặt qua đại đế, không có mấy cái là tỉnh táo, toàn bộ đều chấn kinh tại tiểu hắc khí tức cùng thực lực. Tại cùng ngoại nhân đều xem hết đằng sau, tiểu hắc còn nhớ rõ Sở Hà câu nói sau cùng, thế là dưới đáy lòng cảm ứng một phen, tìm tới Sở gia lão tổ cố ý thả ra khí tức. Lập tức liền đem ánh mắt bỏ vào trong quán trà, ở trong đó, ba vị lao tổ giờ phút này còn tại nhàn nhã uống trà. Giống như hoàn toàn không thèm để ý biến hóa của ngoại giới một dạng, tiểu hắc cùng bên trong một cái áo vàng lão nhân liếc nhau một cái. Tiểu hắc cái kia một đôi đen nhánh đôi mắt, lập tức thất thần trong nháy mắt, nếu không phải hắn cưỡng ép áp chế, đoán chừng động tác trên tay đều muốn đình chỉ. Chương 683, tiểu hòa thượng này cũng không tệ, chương 683, tiểu hòa thượng này cũng không tệ, đó là một đôi dạng gì con mắt. Mên Ngông Thâm Thủy không hay biết. Tiểu hắc tại trong cặp mắt kia thấy được vũ trụ tinh thần, thấy được tinh thần bất diệt, cũng nhìn thấy thương hải tam điển. Đây hết thảy đều nói cho tiểu hắc một cái đạo lý, không thể địch lại. Thật bất và dựa vào trong tay vực sâu ma tổ khí tức, năng lượng bình tĩnh trở lại, tiểu hắc lại đem ánh mắt phóng tới một cái khác lão nhân mặc hắc bào trên thân. Lần này vừa mới bình phục thân thể lập tức liền run rẩy, bất quá bởi vì trung quanh một đoàn ma khí cách trở, cho nên cũng không có bị ngoại giới người phát hiện. Tại con mắt này bên trong, tiểu hắc thấy được tử vong. Nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, nguyên bản hắn coi là đây chính là một cái không có ý nghĩa nhiệm vụ nhỏ, không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như thế. Tay trái động tác nhanh hơn, vực sâu ma chủ thân thể nhanh chóng thu nhỏ, thôn vệ ma chủ năng lượng đằng sau, tiểu hắc thân thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Màu đen da thịt mặt ngoài lóe ra lưu quang một dạng sát thái, tiểu hắc làn da giống như là vũ trụ tinh thần, vô tận đen kịt bên trong, lóng lánh điểm điểm tinh quang. Tử vong là nơi trở về của các ngươi. Tiểu hắc đang nói câu nói này thời điểm cường điệu nhìn hổ thần, còn có bên cạnh hắn người kia, còn bao gồm trong bóng tối đối với Sở gia có địch ý tất cả đại đế. Sau khi nói xong thân thể liền biến mất, không ai có thể phát giác được tiểu hắc đi nơi nào. Chỉ có Sở Hà trong đầu nghe được tiểu hắc thanh âm. Chủ nhân, các lao tổ thực lực quá mạnh, bọn hắn là vũ trụ tinh thần, ta tựa như là vũ trụ tinh thần bên trong một hạt bụi. Sở Hà nghe được tiểu hắc câu nói này sau, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu hắc thực lực, hắn đã có hết sức rõ ràng nhận biết. Nguyên bản hắn còn cho là, dù cho tiểu hắc không thể địch nổi lão tổ, nhưng là để các lao tổ chăm chú một chút cũng tốt, chỗ nào có thể nghĩ đến chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Ta đã biết. Bất quá đây đối với Sở Hà tới nói cũng là một chuyện tốt, chí ít hắn biết các lao tổ cường đại. Vừa mới ra hỏa kia là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này hơn 10 vị chuẩn đế đã bị Sở Hà hoàn toàn giải quyết, chuẩn đế lúc này dưới chân sinh liên đi vào Sở Hà bên cạnh hỏi. Bởi vì vừa mới chiến đấu nguyên nhân, đã trần trụi thân trên, màu đồng cổ bên trong mang theo kim biên màu da ở trong hư không lập lòe. Đã rời đi, các ngươi hẳn nghe nói qua, mà chuẩn đế nghe được Sở Hà câu nói này sau, lập tức liền nhíu mày, lúc này Tôn Ngộ Không cũng nhàn nhã đi tới. Vừa mới Tôn Ngộ Không hoàn toàn chính là một bộ dạo chơi nhân gian dáng vẻ, tiện tay liền đem phóng tới hắn người bên kia tiêu diệt. Thời kỳ viễn của ma, theo đạo lý nói cũng sớm đã biến mất ở thiên giới trong dòng sông lịch sử, nhưng là bởi vì như hôm nay giới phản tổ, ngược lại để bọn giá hỏa này thức tỉnh. Vậy chứ những ngày ma sẽ có hay không có mặt khác đặc thù sinh vật thức tỉnh? Thời kỳ viễn cổ sinh vật không chỉ có riêng chỉ có ma một loại này, còn có mặt khác rất nhiều không đáp tồn tại ở thế gian lịch thiên sinh vật. Đương nhiên, bất quá những sinh vật kia muốn thức tỉnh cũng không phải đơn giản như vậy, thời kỳ viễn cổ mặc dù phi thường xa xôi, nhưng khoảng cách chân chính thế giới cường đại còn cách một đoạn. Tôn Ngộ Không là Sở Hà tại cổ đế trong bí cảnh giải trừ phong ấn đạt được, mà cổ đế bí cảnh lúc kia, bởi vì Gia Nguyễn Nhi còn có những người khác căn cứ chính xác thực. Cho nên cổ đế bí cảnh chính là man hoang thời kỳ một khối đại lục, Tôn Ngộ Không từ bên trong đó đi ra giải trừ phong ấn, cũng hẳn là thời kỳ đó. Trước tiên đem phiền phái trước mắt giải quyết hết. Hiện tại cũng không phải Sở Hà đi nghiên cứu thảo luận những vấn đề kia thời điểm, vực sâu ma chủ mặc dù đã bị tiểu hắc nuốt chửng lấy tiêu hóa, nhưng âm thầm còn có rất nhiều thế lực chính mắt lom lom nhìn chằm chằm đây hết thảy. Gia hỏa kia đã biến mất, chúng ta hiện tại không có đường lui. Một thân áo bào đen trên đầu cũng mang theo một cái mũ màu đen, che lại con mắt còn có cái trán. Giờ phút này người áo đen trong giọng nói mang theo từng tia sắc ý, hổ thần nghe được đằng sau nhẹ gật đầu. Đi. Sau khi nói xong liền bỏ khí tức bình thường, sau đó vung tay lên đối với thủ hạ các tướng quân hạ đạt chỉ lệnh. Giết. Xông lên a. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ lạc đế thành liền rất nhỏ run rẩy lên. Hoàng cung chỗ khu vực này có được rất nhiều trận pháp, cho nên cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Vô luận là lạc đế thành bên trong cư dân hay là dấu ở trong hư không theo dõi thế lực khắp nơi, đều chú ý tới lạc đế thành biến hóa. Sở Hà ngồi ở trong hư không, thông qua thẩm phán thánh đồng thấy được cỗ chấn động này nơi phát ra. Tại lạc đế thành bốn phương tám hướng, đột nhiên liền hiện ra một mảng lớn quân đoàn, lít nha lít nhít làm thành một vòng tròn, hướng về lạc đế thành lao nhanh mà đến. Những sinh vật kia toàn bộ đều là yêu thú, to lớn giống như núi cao cự hùng, linh mẫn như sét đánh hắc báo, còn có bay lượn ở chân trời ở giữa chim bay. Lần này là ta cổ thú tiên triều khuynh triều chi chiến. Hổ thần vòng trong hư không đi ra cảm nhận được giờ phút này trong không khí tràn ngập khí tức cuồng bạo, những cái kia đều là yêu thú của hắn đại quân mang tới. Những yêu thú này mặc dù thực lực đều rất kém cỏi, nhưng là không chịu nổi hắn nhiều, nơi này vị trí địa lý đặc thù, bọn hắn căn bản không dám sử dụng tính công kích mạnh võ kỹ. Người áo đen lộ ra nửa gương mặt dưới, cũng hiện ra một vòng mỉm cười, khóe miệng hướng lên hiện ra một cái đường cong, nhìn ra được nội tâm rất là vui sướng. Lần này không chỉ có riêng chỉ là ta quân đoàn, còn có nhẫn mại mấy chục năm yêu thú, quân đoàn dẫn theo đến mãi không hết thú triều, ai có thể ngăn cản? Hổ thần nói xong câu nói này sau, lập tức liền gầm thét một tiếng. Một cái vô hình gợn sóng từ trong miệng của hắn hướng tứ phương quyết tán, nương theo lấy hắn cái kia to lớn uy áp, hướng về Sở Hà ép đi. Giờ phút này Sở Gia các lao tổ còn chưa có xuất hiện, cho nên Hổ thần liền định thông qua công kích Sở Hà đến dẫn lao tổ Sở Gia bọn họ. Hổ gầm thiên địa, phương thế giới này hư không đều bởi vì Hổ thần một tiếng này gầm thét mà từng khúc bạo liệt. Chuẩn Đề sừng sững tại Sở Hà bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa cấp tốc phá diệt không gian, đó là Hổ thần thanh âm đưa đến hư không vỡ toang. Ngã Phật Từ Bi. Một cái thanh âm trầm thấp qua đi, Chuẩn Đề trên thân liền lập loè ra vô biên kim quang, những kim quang này từ vô hình bên trong trở nên có hình, từng điểm biến thành vòng tròn, sau đó dần dần biến lớn, trong nháy mắt liền hình thành một cái cự đại hình tròn quang luân tại Sở Hà trước mặt sừng sững. Sở Gia, ta không ngăn cản được hắn. Theo xa xa công kích dần dần tiếp cận, Chuẩn Đề cũng cảm nhận được Hổ thần sóng âm uy lực, nhìn phía sau an tĩnh ngồi trên ghế Sở Hà, khẩn trương nói ra: "Không ngại." Chuẩn Đề nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, bất quá tay bên trong động tác lại là càng thêm kịch liệt, hắn biết âm thầm Sở Gia nhất định có người ở chỗ này, nhưng là hắn nhất định phải ngăn cản tại Sở Hà trước mặt, dù là Sở Hà ngoài ý muốn nổi lên sát suất vô cùng nhỏ, hắn cũng phải như vậy làm. Tiểu hòa thượng này cũng không tệ. Trong quán trà áo vàng lão nhân tại nhìn thấy Chuẩn Đề động tác sau gật đầu cười. Chương 684, quan tâm sẽ bị loạn. Chương 684, quan tâm sẽ bị loạn, mà lại thiên phú cũng rất không tệ, chỉ cần về sau có thể chăm chú đi theo sông nhỏ, trưởng thành là một cái chuyển thế đại đế không thành vấn đề. Trên người hắn giống như có bồ đề thụ khí tức, xem ra Phật môn cũng có kỳ ngộ a. Bồ đề thụ đúng là cái thứ tốt, nếu như tiểu hòa thượng này có thể có được bồ đề thụ tán thành, đối với sông nhỏ tới nói cũng coi là một cái không sai trợ lực. Nên xuất thủ. Lão nhân mặc hắc bảo sau khi nói xong liền để xuống trong tay trà nóng, sau đó thân ảnh liền biến mất tại trong quán trà. Nhanh lên a, trà nguội lạnh liền không tốt uống. Hoàng Y Lìa lão nhân cuối cùng nói ra, sau đó một ngụm liền đem trong tay trà cho uống xong. Lão gia hỏa này thật sự là đủ im lìm. Không im lìm làm sao có thể gài bẫy ngươi, thành thành thật thật ở chỗ này xem đi. Nghe được đối diện lão nhân câu nói này sau, lão nhân áo đen càng thêm bất đắc dĩ, cũng bởi vì trước đó hắn phản ứng chậm nửa nhịp, bị lão nhân mặc hắc bảo vượt lên trước, cho nên lần này hắn liền biến thành thủ hộ giả, chỉ có thể bị động chờ đợi những người khác công kích, hoặc là đổi một loại phương pháp tới nói, chỉ có thể chờ đợi lão nhân mặc hắc bảo không có chú ý tới người đi công kích hắn. Nhưng là nơi này, làm sao lại có thể vượt qua lão nhân mặc hắc bảo hướng nữ đế công kích cường giả? Cho nên Hoàng Y Lìa lão nhân giờ phút này đã biết hắn tiếp xuống gặp phải, chính là ngồi tại trong quán trà nhìn lão nhân mặc hắc bảo tại Sở Hà trước mặt trang. Nghĩ đến đây, a tốt trang xoa cơ hội bị cướp, Hoàng Y Lìa lão nhân trong lòng liền khó chịu. Từ khi Sở Hà xuất thế trận chiến kia qua đi, liền không có loại này thiên giới các đại thế lực đều chú ý chiến tranh rồi. Nguyên không, ngươi có cảm giác hay không đến vừa mới cái kia mà có chút kỳ quái? Hoàng Y Lìa lão nhân đột nhiên nghĩ đến vừa mới cùng bọn hắn đối mặt tiểu hắc, vẻn vẹn vừa mới trong nháy mắt, hắn còn kém không nhiều thăm dò tiểu hắc nội tình. Hẳn là cái kia, bất quá bây giờ thực lực còn rất thấp, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đoán chừng cần thời gian rất lâu. Sở Nguyên không cũng biết Hoàng Y Lìa lão nhân nói tới ai, bất quá hắn ngược lại là không có quá mức chú ý tiểu hắc, bởi vì tiểu hắc mắt thứ ba cũng không có chăm chú nhìn, chủ yếu cũng là bị Hoàng Y Lìa lão nhân còn có lão nhân mặc hắc bào nhìn sợ. Ta nói không phải cái này, ta nói là gia hỏa kia có thể hay không cùng sông nhỏ có quan hệ. Sở Nguyên không nghe được Hoàng Y Lìa lão nhân câu nói này sau, lập tức liền nhíu mày, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp nhỏ. Điểm này ta ngược lại thật ra không có chú ý, ngươi thấy thế nào? Hoàng Y Lìa lão nhân lắc đầu, sau đó thở dài một hơi. Không dám khẳng định, một cái suy đoán thôi. Sau khi nói xong liền đem ánh mắt bỏ vào bên ngoài, ngồi trên hư không Sở Hà, Chuẩn Đề tại Sở Hà trước người duỗi ra hai tay ngăn cản. Tôn Ngộ Không mặc trên người một thân tịnh lệ ngự giáp, trong tay cầm một cây chói mắt trường côn, sừng sững tại Sở Hà bên trái, giống như một cái trung thành thị vệ. Ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại sông nhỏ quá thần bí, trừ tu vi, cái gì đều nhìn không thấu. Sở Nguyên không nghe đến đó lập tức cười, sau đó đưa tay vỗ một cái Hoàng Y Lìa lão nhân. Cái này không tốt sao? Hai tử luôn luôn muốn lớn lên, chúng ta có thể bảo hộ hắn nhất thời, không có khả năng bảo hộ hắn một thế. Nói xong mở ra ngón tay chỉ chính mình, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ. Tựa như ta là chúng ta Sở ra chỉ định sông nhỏ bên người thứ nhất người hộ đạo, thế nhưng là ta cũng chỉ là có thể bảo hộ hắn đến xứng đế. Ai, chính là có một loại không nói được cảm giác. Tựa như là phát giác được Hoàng Y Lìa lão nhân cảm xúc có chút xa xút, Sở Nguyên không đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem hư không hỗn loạn. Bây giờ thiên giới đã là đại loạn chi thế, lưu truyền tại Sở gia thật lâu truyền thuyết đã có manh mối, dù cho hiện tại sông nhỏ rất thần bí, nhưng là hắn nhỏ yếu là không thể nghi ngờ. Ta biết ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì, coi như gia hỏa kia thật là sông nhỏ thủ hạ, thì tính sao? Tại thanh âm này qua đi, hoặc là nói tại sông nhỏ ra đời một khắc kia trở đi, thế giới này liền không giống với lúc trước, hiện tại hiện ra tới cũng chỉ là một góc của băng sơn, vụ trộm ẩn giấu đi cái gì người ta đều nói không rõ ràng. Hoàng Y Lìa lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó tự rêu cười cười, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. Ngược lại là ta buồn lo vô cớ, trước đó ta còn đang suy nghĩ sông nhỏ trưởng thành, chúng ta những lao gia hỏa này làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều, quan tâm sẽ bị loạn. Sau khi nói xong, Sở Nguyên không liền đem ánh mắt bỏ vào bên ngoài. Một cái nho nhỏ chuẩn đế cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hổ thân nhìn xem chuẩn đế gầm thét lên, làm một đầu nhục thân xương đế yêu thú. Trong cơ thể hắn huyết khí dị thường thịnh vượng, cái này cũng liền dẫn đến hắn vô cùng dễ dàng tức giận. Mỗi lần tại thời điểm chiến đấu, hắn cũng không có thể thật dễ nói chuyện, toàn bộ đều là lấy gào thét thay thế. Bần tăng cũng không ngại ăn thịt hổ. Dù là tu vi của mình chiến lực cùng hổ thần so sánh, trên lệch quá lớn, nhưng là chuẩn đề cũng sẽ không sợ. Hắn tại từ bồ đề thụ bên trong tiếp nhận truyền thừa sau khi đi ra liền hoàn toàn thay đổi, trong đó chủ yếu nhất một chút chính là hắn thấy được cái này Phật đế trưởng thành lịch trình. Điều này cũng làm cho tâm trí của hắn gần như đạt tới một cái hoàn mỹ tình huống, thời khắc này chuẩn đề từ mặt ngoài đến xem, ý chí đã đạt đến đại đế tiêu chuẩn thấp nhất. Nói cách khác chỉ cần chuẩn đề, đem pháp tắc tu luyện tới đỉnh, liền có thể trực tiếp xứng đế, hoàn toàn không cần lo lắng bước thứ ba tâm ma vấn đề. Bởi vì hắn tâm ma đã khi tiến vào bồ đề thụ thời điểm liền bị xóa đi, không phải vậy hắn cũng không có khả năng từ bồ đề thụ bên trong đi ra. Hòa thượng này ta thích, có vị. Tôn Ngộ Không nghe được chuẩn đề lời nói sau, lập tức liền vừa cười vừa nói, hắn liền ưa thích người chân thật. Ngươi nói ngươi thực lực bây giờ có thể đánh thắng được đại đế, gia hỏa kia có thể thu thập được không? Sở Hà nhìn một chút hổ thần người áo đen nói ra, hắn luôn cảm giác người áo đen này khí tức trên thân có chút quen thuộc, nhưng là giờ phút này căn bản nghĩ không ra. Tôn Ngộ Không con mắt biến thành màu xanh đậm, trong con mắt lại có một chút điểm hỏa hồng, sau đó đối với bên cạnh Sở Hà nói ra, gia hỏa này khí tức trên thân rất kỳ quái, ta dám khẳng định hắn cũng không phải là thông qua bình thường đường tắt tấn thăng đại đế, có một loại vội vàng tấn thăng ý tứ. Nói cụ thể một chút, có cái gì ưu điểm cùng khuyết điểm? Vốn là người, nhưng là hiện tại biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, bất quá có thực lực nhất định, mặc dù những này thực lực cũng không phải là bản thân hắn liền có. Cái gì gọi là không phải bản thân hắn liền có? Ý của ngươi là nói thực lực của hắn mượn cái nào đó vật phẩm hoặc là sinh vật? Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, trên thực tế tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá có một chút ta có thể vững tin, ta có thể đem hắn vung mạnh thành thịt vụ. Rất tốt, hắn giao cho ngươi. Sở Hà nghe được Tôn Ngộ Không câu nói này sau hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị hành động thời điểm đột nhiên gọi hắn lại. Lần sau những nói nhảm này cũng đừng có nói, có thể đánh được liền trực tiếp bên trên, không xác định thời điểm lại cho ta nói những lời nhảm nhí này. Chương 685, Sở Gia Cường đạo pháp tắc. Chương 685, Sở Gia Cường đạo pháp tắc. Ngươi người này, thật sự là một chút kiên nhẫn đều không có. Tôn Ngộ Không câu nói này vẫn chưa nói xong, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, con mắt biến thành màu xanh lá, giống như nhớ tới thứ gì một dạng. Thế nào? Sở Hà thanh âm đánh gãy Tôn Ngộ Không hồi ức, nhưng là Tôn Ngộ Không trên khuôn mặt còn có chút mê bóng. Ta trước đó tính tình so ngươi còn bạo, đồng dạng không có chút nào kiên nhẫn, đồng thời bình sinh ghét nhất chính là phiền phức, có thể một quyền giải quyết sự tình tuyệt sẽ không dùng quyền thứ hai. Về sau thay đổi thế nào? Về sau, ta gặp một người, phát sinh một chút sự tình, coi ta muốn đền bù. Lúc này Tôn Ngộ Không con mắt lại biến thành màu hồng, Sở Hà lập tức liền biết giá hỏa này nghĩ đến cái gì. Giống được động vật đang nghĩ đến chính mình yêu thích giống cái đằng sau, đều là loại tình huống này. Cũng tỉ như kiếp trước một chút nam nhân, tại yêu đương trước đó nhận được người mình thích điện thoại, đồng thời đang nói chuyện hữu hảo chủ đề đằng sau, liền sẽ theo bản năng cầm bên người đồ vật bừa bỡn, có thể là nhào nặng bên cạnh lá cây, có thể là ngồi xuống nổ ven đường cỏ non. Đây là một loại bình thường sinh lý hiện tượng, giờ phút này Tôn Ngộ Không loại này vô ý thức trạng thái liền rất phù hợp. Bởi vì Sở Hà phát hiện Tôn Ngộ Không tay trái nắm nuốt cây gậy ngón tay cái, giờ phút này ngay tại nhẹ nhàng lướt đi. Con khỉ, đem ngươi gặp phải tất cả bất công đều phát tiết đến trên thân người kia. Sở Hà cũng không phải vô tâm người, cho nên tại Tôn Ngộ Không nói không sai biệt lắm thời điểm mới đánh gây hắn, lúc này Tôn Ngộ Không cũng trở về ức không sai biệt lắm, mà lại hắn cũng nghe được không sai biệt lắm. Tổng kết lại chính là Tôn Ngộ Không bỏ qua một nữ hải, đương nhiên nữ hải này biết cũng không nhất định là người. Tôn Ngộ Không nghe được Sở Hà câu nói này sau, lập tức liền từ hồi ức trong trạng thái đi ra, nhẹ nhàng đuốt ve ngón tay cái trong nháy mắt nắm chặt. Một cái trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, đột nhiên từ Tôn Ngộ Không trên thân văng lên, sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ Không hai chân có chút đột nhiên nhảy lên. Tại hắn chỗ đứng lập địa phương xuất hiện một tầng gợn sóng đằng sau, thân thể liền như là một cái đạn pháo một dạng bay lên, hai tay nắm chặt trường côn, hung hăng hướng về người áo đen kia đập tới. Đồng thời ở trong quá trình này, Tôn Ngộ Không cây gậy trong tay còn tại từ từ dài ra biến lớn, cái này khiến hắn thân thể nhìn phi thường nhỏ. Về phần hổ thần công kích, tại vừa mới lao nhân mặc hắc bào xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất. Chuẩn đề tại cảm giác được nguy cơ sau khi giải trừ, liền để xuống ở trong tay động tác. Nhìn thấy trong hư không lặng yên không một tiếng động xuất hiện thân ảnh màu đen kia sau, trên mặt lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Đi thẳng tới Sở Hà phía bên phải, phía sau ngồi xếp bằng xuống, tại hắn phía dưới màu vàng thánh liên chậm rãi chuyển động, kéo theo chúng quanh thiên địa linh khí phát tác, hướng trong cơ thể của hắn tụ tập. Vật này là của ngươi vũ khí hay là chí bảo? Như thế nào phát hiện chuẩn đề tọa hạ đóa hoa sen này không chỉ có nhan trị tuyệt đỉnh, tác dụng này cũng không kém. Đây là sư phụ cho ta, là chúng ta thánh địa duy nhất một cái hỗn độn chí bảo. Chuẩn đề nói thời điểm, trên mặt biểu lộ vô cùng tự nhiên nhẹ nhõm, nhìn rất có tin phục lực. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, hắn liền nói chuẩn đề tác giả đóa này thánh liên không tầm thường, không nghĩ tới lại là hỗn độn chí bảo. Nhìn ra được sư phụ của ngươi rất cam lòng. Chuẩn đề trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, không nói gì. Thời khắc này vạn vật đại đế ở trong hư không nghe được chuẩn đề cùng Sở Hà đối thoại đằng sau, kìm lòng không được liền nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem chuẩn đề dưới thân đóa kia màu vàng thánh liên, vạn Phật đại đế tâm đều phảng phất tại dị máu bình thường. Vật kia cũng không phải là giống chuẩn đề nói như vậy, là hắn đưa cho chuẩn đề, hoàn toàn chính là bị chuẩn đề hố đi qua. Nhưng là lý do này, hắn còn không có bất kỳ cự tuyệt phương pháp, thì tương đương với là ăn một người cơm thua thiệt, có nỗi khổ không nói được loại kia. Cũng chính bởi vì chuyện này để Vạn Phật Đại Đế nhớ tới trước đó, lần thứ nhất nhìn thấy Chuẩn Đề thời điểm. Hắn là tại một lần ra ngoài du lịch thời điểm gặp được Chuẩn Đề, lúc đó Chuẩn Đề còn tại tranh luận, nói cái gì vật này cùng ta có duyên. Lúc đó nếu như không phải trên người hắn mang theo một kiện thần ma chí bảo, Chuẩn Đề cũng sẽ không trở thành hắn đồ đệ, không nghĩ tới cái này cấp 2 Chuẩn Đề, vẫn luôn không có quên. Hiện tại càng là công thành danh thoại, trực tiếp đem hắn trên thân chân quý nhất chí bảo đoạt mất. Người rốt cục bỏ được đi ra, nương tựa theo thực lực của mình cường đại không kiêng nể gì cả, sở ra chính là một cái ổ cường đạo. Hổ thần khi nhìn đến lão nhân mặc hắc bảo thân ảnh đằng sau, lập tức liền gầm thét lên, đồng thời thân thể biến thành một cái cự hổ màu đen, ở giữa xen kẽ lấy màu trắng còn có đường vân màu vàng. Trong ánh mắt bởi vì phẫn nộ biến thành thủy tinh bình thường màu đỏ như máu, muốn vo dẫm đạp ở trong hư không, tạo thành từng đợt cơn sóng. Cương giả chế định pháp tắc, kẻ yếu chỉ có thể tuân thủ. Lão nhân mặc hắc bảo nhìn xem trước mặt, sau đó thản nhiên nói, hắn không có trước tiên xuất thủ nguyên nhân, ngay ở chỗ này. Trước đó tại quán trà thời điểm, mấy người bọn hắn liền đã thương lượng qua, lần chiến đấu này diệt sát địch nhân không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ đem Sở Gia uy thế lần nữa đứng lên, bọn hắn Sở Gia đối với mình định vị vô cùng minh xác, sẽ không đối với ngoại giới bất kỳ thế lực nào biểu lộ thiện ý, sẽ chỉ dùng thực lực đến tiến hành uy hiếp, bởi vì tại ban sơ thay mặt lão tổ Sở Gia bọn họ xem ra, dùng yêu đổi lấy chân kinh, sớm muộn sẽ bởi vì thời gian nguyên nhân mà biến mất, nhưng là võ lực sẽ không, nếu như biến mất, lần nữa chấn nhiếp liền có thể. Thiên giới pháp tắc là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhưng cái này cũng không hề là các ngươi Sở Gia cướp bóc đốt giết nguyên nhân. Hổ thần thanh âm vô cùng hùng vĩ, bên trong lẫn chứa nồng đậm phẫn nộ. Hắn một câu nói kia cũng đã nhận được thiên giới quan sát nơi này đông đảo thế lực tán thành. Vô luận là thời đại nào, cái gì kỷ nguyên Sở Gia đều sẽ đem cường đạo hai chữ quán triệt đến cùng. Dùng Sở Gia một vị lão tổ lời nói tới nói chính là, không có người chân chính có được chí bảo, các ngươi chẳng qua là vì ta Sở Gia đảm bảo thôi. Từ khi vị lão tổ kia đằng sau, Sở Gia cường đạo tác phong liền càng thêm thịnh hành. Người Sở Gia vĩnh viễn chỉ để ý gia tộc của mình lợi ích, sẽ không để ý thế lực khác, còn có người, chỉ cần có thể làm bản thân mạnh lên bản thân, cho dù lạm sát kẻ vô tội, người Sở Gia cũng sẽ không để vào mắt. Cho nên bị Sở Gia coi trọng gia tộc chí bảo, mà Đồ Tông diệt môn thế lực không phải số ít, Hổ Thần tổ tiên cũng là bởi vì trên tay có một kiện chí bảo bị Sở Gia coi trọng diệt. Vừa lúc bọn hắn trong tộc đàn có một thiên tài tại lúc nhỏ liền đi ra ngoài lịch luyện, tránh thoát một kiếp này, lúc này mới có hắn hôm nay. Ma Ngọc có tội đạo lý các ngươi đều hiểu, kẻ yếu không có tư cách đạt được chí bảo, ta Sở Gia không xuất thủ, thiên giới thế lực khác cũng sẽ xuất thủ. Chúng ta chỉ là xuất thủ trước thôi, kết quả cũng giống nhau. Sở Hà nghe được lão tổ lời nói sau, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, hắn liền ưa thích lão tổ người này ngoan thoại còn nhiều dáng vẻ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, nhưng là tại hắn nơi này cũng không tình hành. Thậm chí hắn giờ phút này còn tại trong nội tâm yên lặng hỏi mình một câu, ta có hay không đem cường đạo huyết mạch quán triệt đến cùng. Chương 686, Hầu Ca xuất thủ. Chương 686, Hầu Ca xuất thủ. Về sau đang suy tư một phen đằng sau, Sở Hà phát hiện, tự mình làm cũng liền qua loa, không có các lão tổ thấu triệt như vậy. Hôm nay vô luận ngươi nói cái gì, đều phải chết. Hổ thần thân thể lập tức bắt đầu lớn mạnh, từ trên người hắn tiêu đốt ra nóng bỏng huyết khí, tại quanh người hắn hư không cũng vì vậy mà bị đè ép. Trên thân châm ngòi đi ra khí thế giống như vạn trượng, giống như núi cao cho người ta mang đến to lớn áp bách. Tưởng tượng năm đó, cái này tiểu lão hổ hay là một đứa bé, không nghĩ tới một cái chớp mắt liền thành đại đế, thật đúng là tạo hóa vô thường a. Hắn cũng không phải một vị phổ thông đại đế, trên người huyết mạch mười phần tinh khiết, tại hắn thời đại kia cũng coi là chư hầu một phương, bây giờ còn là một vị đế vương, thực lực chân chính còn không có bạo phát đi ra. Nhìn như vậy tới, còn có thể để hắn đến kiểm tra một chút Sở Gia sâu cạn. Từ khi hơn 20 năm trước trận chiến kia qua đi, Sở Gia liền triệt để ẩn nấp xuống dưới. Bây giờ ta tin tưởng thiên giới có rất nhiều người đều muốn biết xuất ra thực lực. Trong hư không có vô số song thế lực con mắt ngay tại nhìn chăm chú lên nơi này. Giết. Giờ phút này hổ thần thân thể đã biến thành cao tới vạn trượng cự hổ, động thân sừng sững ở trong hư không, thân thể che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. Một đôi mắt hổ huyết hồng không gì sánh được, từ bên trong bắn ra dọa người sát ý tại hắn một tiếng này gào thét qua đi, lạc đế thành bên ngoài, lập tức liền vang lên chấn thiên động địa thanh âm, tiếng la giết cách như vậy xa đều có thể truyền tới. Bất quá lạc đế thành tướng quân binh sĩ đã sớm đã chờ đợi đã lâu, bốn cái cửa thành đều có ngàn vạn binh sĩ chấn giữ. Giờ phút này nữ đế không tại, Sở Hà ngay tại lúc này lạc ngấn tiên triều người cầm quyền, thứ phương tướng sĩ toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trong hư không Sở Hà. Từ trên ghế ngồi đứng lên, tay phải nắm chặt thí thần thương, đối với trong hư không hổ thần một chỉ. Lạc đế thành từng cái tướng quân khi nhìn đến đằng sau, lập tức liền bố trí xuống dưới, bọn hắn có được cao tới ngàn trượng tường thành làm hộ thuẫn, tự nhiên liền mang theo ưu thế. Đối diện có mấy cái chuẩn đế, ngươi đi diệt bọn hắn. Tại Sở Hà khởi xướng chiến tranh trước đó, liền đã thông qua thẩm phán thánh đồng quan sát một chút những yêu thú kia. So với Lạc Ngấn Tiên Triều các tướng quân, những cái kia ưu tú đỉnh cấp thực lực muốn bao nhiêu một chút, Lạc Ngấn Tiên Triều trừ nữ đế bên ngoài không có bất kỳ cái gì chuẩn đế. Nhưng là cổ thú tiên triều bên trong lại có ba vị, nếu như Lạc Ngấn Tiên Triều bên này không có ai đi ngăn cản ba vị kia chuẩn đế lời nói, nhất định sẽ tạo thành lớn thương vong, nghiêm trọng một chút thậm chí khả năng bị công phá thành. Là chuẩn đế nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp an vị lấy dưới thân hoa sen, hướng về phương đông cửa thành tiến đến. Sở Hà nhìn xem chuẩn đề rời đi thân ảnh nhẹ gật đầu, bất quá tại một phen cảm ứng đằng sau, lập tức liền nhíu mày. Cổ thú tiên triều ba vị chuẩn đế cũng không tất cả một cái phương hướng, mấy cái cửa thành phân biệt đứng thẳng, không chỉ có đông thành có một vị, tây thành còn có bắc thành, cũng có một vị. Hiện tại chuẩn đề đi Đông Thành bên kia, còn lại hai cái cửa trước không có người ngăn cản, mà bây giờ bên cạnh hắn cũng không có người có thể dùng. Trừ phi hắn để cùng kỳ đi ra, nếu không cũng chỉ có thể đủ chính mình đi giết hai người kia, nhưng lại như thế cũng quá giảm xuống cấp độ. Giấu đầu giấu đuôi ra hỏa, cho ta lão Tôn chết đi. Tôn Nộ Không thanh âm ở trong hư không vang vọng, mọi người thấy cái kia cao tới vạn trượng cây gậy hướng về người áo đen kia đã tới. Tại đạo này công kích phía dưới ẩn chứa đồng hậu dày đặc lực chi phát tắc, ven đường mà qua hư không xuất hiện một tầng băng liệt bạch tuyến, vô số không gian bị đè ép. Xem ra con khỉ này là muốn nhục thân xương đế, chẳng qua trước mắt xem ra khoảng cách xương đế còn có một chút khoảng cách. Trong hư không ẩn giấu các đại thế lực tại chú ý, đến Tôn Ngộ Không đằng sau lập tức lại bắt đầu thảo luận. Gia hỏa này thật đúng là có điểm kỳ quái, rõ ràng tu vi chỉ là chuẩn đế, nhưng là đòn công kích này uy lực lại đạt đến đại đế, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này đâu? Thiên giới trừ hắn bên ngoài, cũng có người có thể làm đến dạng này. Ngươi nói là Sở Gia vị kia? Bất quá vị kia là từ đế cảnh rơi xuống dưới, dù cho có thể làm đến đại đế chiến lực cũng chỉ là thời gian ngắn. Nói chuyện đây là thiên giới tiếng tăm lừng lẫy tam nhãn tộc, tại tộc đàn này bên trong ra đời bất kỳ một cái nào sinh vật trời sinh đều sẽ có ba con mắt. Thêm ra tới con mắt kia tại trưởng thành trước đó đều là nhắm, sau trưởng thành lại thức tỉnh, tại con mắt thứ ba thời điểm thức tỉnh, đồng thời còn sẽ lĩnh ngộ một cái liên quan tới đồng tử loại võ kỹ. Lên tới cấp trí tôn đường, xuống đến không có phẩm cấp cũng có thể, ở thiên giới cũng coi là một cái tương đối cường đại trung tộc. Bất kể như thế nào đều thuyết minh con khỉ này không đơn giản, nhìn hắn khí tức trên thân, cũng không phải là trong khoảng thời gian này thức tỉnh, các ngươi ai biết hắn là chủng tộc nào. Khí tức căn bản nhìn không thấu, duy nhất biết đến chính là con khỉ, như hôm nay giới cường thế hầu tộc chỉ có hai cái, một cái là Thông Thiên Thạch Hầu, một cái là Kim Ngọc Thánh Hầu. Từ trên người hắn cái nào cũng nhìn không ra, đã không có Thông Thiên Thạch Hầu vô địch thể phách, cự hình áp bách, cũng không có Kim Ngọc Thánh Hầu nhanh nhẹn thánh khiết. Giờ phút này vụ trộm có vô số thế lực đều đang suy đoán Tôn Ngộ Không lai lịch, nhưng là không ai biết đến. Chút tài mọn. Bị áo đen bao phủ diện mục bên trong lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ, nhưng là người áo đen vẫn như cũ khinh thường nói: "Trên chiến lược xem thường địch nhân, trên chiến thuật coi trọng địch nhân, làm rất hoàn mỹ." Hai tay bị hắc khí bao phủ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc nện xuống tới ngập trời cự côn, hắc thủ cực tốc tại trước mặt vung dậy, trong chốc lát liền xuất hiện một đoàn nồng vụ. Đoàn này nồng vụ trong nháy mắt liền mở rộng ra, tại người áo đen trước mặt hình thành một tầng bình chướng. "Oanh!" Người áo đen trước mặt bình chướng màu đen vừa mới hình thành, Tôn Ngộ Không công kích liền rơi xuống, chọc thủng trời ngày cây gậy nện xuống, lập tức liền phát ra một cái nổ vang rung trời. Đồng thời trong nháy mắt này, người áo đen thân thể lập tức liền hướng phía dưới rời vài trăm mét, đồng thời trước mặt hắn bình chướng màu đen cũng mỏng manh đáng thương. Lại đến, Tôn Ngộ Không khi nhìn đến người áo đen cũng không nhận được đặc biệt lớn thương thế đằng sau, con mắt lập tức liền biến thành kỳ dị màu tím, trước mặt cự côn lập tức vụt nhỏ lại biến thành bình thường bộ dáng. Hai tay nắm chắc cây gậy, dưới chân xuất hiện một cái đám mây màu trắng, đột nhiên xoay người nhảy lên, thân thể lập tức tựa như một đạo kinh lôi đổ hướng người áo đen. Người áo đen tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, tại Tôn Ngộ Không có động tác trong nháy mắt liền đưa tay trái ra triệu hồi ra một thanh hắc đao. Bang! Trong nháy mắt hai người liền giao đấu hơn cái hội hợp, mỗi một lần công kích rơi xuống người áo đen bên người hắc khí liền muốn tiêu tán một chút. Hoàn toàn chính là bị Tôn Ngộ Không đè lên đánh, thời khắc này người áo đen là có miệng nói không ra, Tôn Ngộ Không chiêu thức không có bất kỳ cái gì chứng pháp, chính là nương tựa theo lực lượng áp chế. Nhưng là nhất lực hàng tập hội, cũng không phải không có đạo lý, tốc độ cực nhanh, lại thêm thế đại lực trầm, để hắn căn bản cũng không có thời gian dư thừa đi tụ lực công kích. Chương 687, Lý Bạch Thiên sách đến chương 687, Lý Bạch Thiên sách đến gia hỏa này là ai, từ nơi này trên khí tức xem ra cũng không yếu. Chỉ là khá là quái dị, là thế nào cùng hổ thần nhận biết. Toàn thân đều bị áo đen bao phủ, mỗi một lần công kích rơi xuống còn có hắc khí sinh ra, nhưng là từ trên người nàng cũng không có bất luận cái gì mà khí tức, cũng không phải hắc ám pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, mà khác pháp tắc khí tức cũng không có cảm nhận được. Là một tên đại đế, không có khả năng không có pháp tắc, nhưng đến bây giờ hắn đều không có sử dụng, đây là một vấn đề. Có phải hay không là hắn sợ sẽ bại lộ? Đao pháp của hắn nhìn rất là trôi chảy, nhưng trên thực tế tùy tiện một cái chuẩn đế đô mạnh hơn hắn. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát có rất nhiều người cũng đã phát hiện người áo đen điểm đáng ngờ, không sử dụng pháp tắc, liền ngay cả vũ khí cũng không am hiểu. Con khỉ, đừng cho hắn thở. Những người kia có thể phát hiện những điểm đáng ngờ này, Sở Hạ tự nhiên cũng phát hiện, hắn chuẩn bị để Tôn Ngộ Không đem người da đen ép ra ngoài. Thoải mái. Tôn Ngộ Không nghe được Sở Hạ lời nói sử dụng sau này một cái trọng kích làm trả lời, người da đen lập tức liền bị Tôn Ngộ Không cái này bạo kích cho đánh lui vài trăm mét. Còn chưa kịp thở một ngụm, Tôn Ngộ Không cây gậy đã đến trước mắt. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa hổ khiếu từ hổ thần trong miệng vang lên, đứng ở trong hư không vạn trượng cự hổ, nguy nga bá khí, giống như vượt lên trên chúng sinh. Hổ đế vô song. Bởi vì hổ thần tiếng giống này, để lạc đế ngoài thành mặt những yêu thú kia lập tức liền phấn khởi, đồng thời Sở Hà phát hiện có lấm ta lấm tấm năng lượng, tụ tập hướng hổ thần thể nội dũng mãnh lao tới. Phát hiện điểm này đằng sau, Sở Hà con mắt lập tức liền híp lại, là hắn biết hổ thần sẽ không vô duyên vô cớ mang những nhược kê kia tới. Là một cái đế quân, dù cho không tại sân nhà tác chiến, chỉ cần có được binh sĩ tại quanh thân cách đó không xa, liền có thể mượn nhờ quân trận năng lượng. Đồng thời Sở Hà còn phát hiện Nam Thành Bắc Thành tình huống có chút không lắm tốt đẹp, nguyên nhân cũng là bởi vì thêm ra tới chuẩn đế, một cái chiến lược cao đoan đối với một trận chiến tranh ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Ngay tại Sở Hà chuẩn bị đem cùng kỳ thả ra thời điểm, Nam Thành còn có Bắc Thành phương hướng, đồng thời xuất hiện chói mắt ánh kiếm màu trắng. Giống. Sau đó Sở Hà liền nghe đến ngoài thành truyền đến yêu thú phẫn nộ tiếng giống, trong này còn kèm theo có chút hoảng sợ. Uống rượu. Thoải mái. Một thanh âm từ xa mà đến gần, Sở Hà trước mặt lập tức liền xuất hiện hai bóng người. Bên trái vị kia người mặc áo bào trắng, trên tay cầm lấy một cái màu hổ phách hồ lô rượu, không để ý trường kiếm trong tay nhuốm máu, ngửa đầu uống một ngụm. Sở ra, ta cùng tiên sách tới không tính là một đi. Tiện tay dùng tay áo lau miệng, Lý Bạch nhìn xem Sở Hà vừa cười vừa nói. Vừa bạn. Nghe được Lý Bạch lời nói sau, Sở Hà nụ cười nhàn nhạt cười, sau đó đem ánh mắt phóng tới Trương Thiên Sách trên thân. Hoàn toàn như trước đây trường bào màu đen, Trương Thiên Sách động thân sừng sững tại Lý Bạch bên cạnh, giờ phút này chính tỉ mỉ sắt trường kiếm trong tay. Sở ra. Phát hiện Sở Hà ánh mắt sau, Trương Thiên Sách ngẩng đầu đối với Sở Hà ra hiệu nói. Ân, xem ra hai người các ngươi tiến bộ cũng rất nhanh. Cái này nói rất dài dòng, Lý Bạch vừa mới chuẩn bị uống một hớp rượu, lớn nói đặc biệt lúc nói, liền bị Sở Hà cắt đứt. Vậy thì chờ các ngươi giải quyết chiến đấu lại nói, chuẩn đề tại Đông Thành, hai người các ngươi liền phụ trách mặt khác, toàn giết, một tên cũng không để lại. Là, hy vọng bọn họ có thể kiên trì đến ta nâng cốc uống xong. Sau khi nói xong, Lý Bạch còn có Trương Thiên Sách hai người liền rời đi. Lần này Sở Hà rốt cục có thể triệt để yên tâm xem kịch, Tôn Nộ Không bên kia còn tại để ép người áo đen đánh, đối phương hoàn toàn không có sức hoàn thủ, giống như là ba ba nhi tử mở dạng. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Sở ra, là thật như vậy thần hay là hư cấu. Hổ thân một đôi màu đỏ như máu mắt hổ nhìn chằm chằm áo bào đen lão tổ, thanh âm hùng vĩ bên trong lộ ra một tia sát ý, xem ra là bản đế quá mức địa thấp, tùy tiện một con hổ con cũng dám khiêu khích. Giống. Năng lượng tụ tập đến đỉnh phong, hổ thần lần nữa buộc phát ra hét dài một tiếng, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận đế uy. Giờ phút này hổ thần chiến lực đã vượt qua phổ thông thần đế, để trong bóng tối quan sát những thế lực kia trong lòng giật mình. Không nghĩ tới gia hỏa này ẩn tàng rất sâu, nếu như không phải một cơ hội này, đoán chừng còn sẽ không bại lộ. Thời gian ngắn như vậy liền tu luyện đến thần đế, phối hợp thêm binh sĩ khí vận, thực lực sâu không lường được, cũng không biết Sở ra vị lao tổ này có thể hay không ứng phó. Không biết sống chết, gây ai không tốt, nhất định phải gây tên điên này. Đột nhiên có một vị mới tới nơi này quan sát đại đế lạnh lùng nói. Bách loạn đại đế. Không nghĩ tới vị này cũng thức tỉnh. Ngươi nói chính là kỷ nguyên trước bách loạn đại đế. Không sai, chết ở trong tay hắn đại đế vượt qua 100 vị, trong đó có vừa mới thăng cấp, cũng có uy tín lâu năm đại đế, là thời đại kia truyền thuyết. Bách loạn đại đế nghe được chung quanh nghị luận sau, cũng không có cái gì cảm xúc, tình huống như vậy tại hắn không có bản thân rơi vào trạng thái ngủ say trước đó gặp thường đến, cũng sớm đã miễn dịch. Khi nhìn đến sừng sững ở trong hư không lão nhân mặc hắc bào đằng sau, không có người chú ý tới trong mắt của hắn cái kia một tia sợ hãi. Loạn đế, ngài vừa mới nói chính là có ý tứ gì? Lập tức liền có một vị vừa mới thăng cấp đại đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đều nói đại đế phía dưới đều là run đế, có thể dù cho đến đại đế, cũng còn có tương đối dài đường muốn đi. Cái này tiểu lão hổ thực lực nhiều nhất cũng chính là thần đế, nhưng là chỗ vị kia trong tay thần đế vô số kể, các ngươi khả năng không biết hắn dung mạo, nhưng tuyệt đối nghe nói qua hắn tôn hiệu. Nói đến đây đằng sau, bách loạn đại đế trầm mặc một chút, sau đó nói tiếp. Sở Nguyên Thủy, Sở gia cấp cao nhất một vị lão tổ, tại ta lúc mới sinh ra, danh hào của hắn liền đã vang vọng toàn bộ thiên giới. Ngài là nói, đế lộ cuối cùng ai là đỉnh? Thấy một lần Nguyên Thủy đều là thành trống không Nguyên Thủy đại đế. T. Nghe được Nguyên Thủy đại đế bốn chữ này sau, núp trong bóng tối vô số người đều hít một hơi lạnh. Sau đó liền không hẹn mà cùng đưa ánh mắt bỏ vào vị kia thường thường không có gì lạ người áo đen trên thân. Khuôn mặt phổ thông, đôi mắt thâm thúy, mái tóc dài màu đen đứng ở sau vai, cả người đã cùng quanh thân hòa làm một thể. Nếu quả như thật là vị kia, vậy cái này lão hổ thật đúng là không có tư cách. Ta muốn ngươi chết. Hổ thần trong miệng quát lớn, sau đó liền tụ tập quanh thân huyết khí ở trước mặt hắn hình thành một cái huyết sắc lĩnh vực, một chảo đập nát đằng sau, lĩnh vực này ngay tại trên người hắn. Yêu tộc bên trong có hơn phân nửa yêu thú, tu luyện đều là nhục thân, chỉ có một số nhỏ có được đặc thù thiên phu yêu tộc là tu luyện linh khí. Hổ thần xung quanh hư không, bởi vì hắn huyết khí đã bắt đầu phá toái, sau đó hỏa thần miệng rộng mở ra, một ngụm thôn phệ vô số phát tác, hóa thành đầy trời huyết khí ra chỉ bản thân. Bèng, một đạo trùng thiên huyết quang ở trên người hắn bắn ra, giống như từ trong huyết chỉ đi ra thần thú, quanh thân chiếu rọi ngàn vạn thế giới. Chương 688, ta Sở ra không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Chương 688, ta Sở ra không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Bởi vì hổ thần sứ, hắn xung quanh hư không đã tại tiêu tán, xuất hiện vô tận phong bạo màu đen. Những này để chuẩn đế còn có một số nhỏ linh tu đại đế nghe tin đã sợ mất mật hư không phong bạo, tại hỏa thần trước mặt chính là một trận gió nhẹ, chỉ có thể làm bối cảnh của hắn. Hậu thân có chút trầm xuống, sau đó hai chân đột nhiên đạp một cái, hư không lập tức liền như là pha lê một dạng phá thoái, hổ thần thân thể cũng nhanh như thần lôi hướng Sở Nguyên Thủy xuống đến. Trong nháy mắt liền đi tới Nguyên Thủy đại đế trước mặt, một cái kia rộng chừng ngàn trượng hổ trưởng lập tức liền chụp xuống tới. Ngươi căn bản không biết trước mặt ngươi người là ai. Sau khi nói xong câu đó, Nguyên Thủy đại đế liền đưa tay phải ra, hổ thần lập tức cũng cảm giác được chính mình đã mất đi thân thể trưởng không quyền. Thế đại lực trầm hổ trưởng cũng biến thành mềm ngoạn, tản mạn chư thiên huyết khí đột nhiên biến mất, đợi đến hổ thần kịp phản ứng thời điểm, trước mặt đã xuất hiện một cái ngập trời cự thủ tại bắt lấy cổ của hắn. Đồng thời tại cái này trong lòng bàn tay còn tại hướng trong cơ thể hắn gieo rắc năng lượng nào đó, để hắn căn bản không có chút nào sức phản kháng. Ngươi rốt cuộc là ai? Mặc dù bị bóp lấy cổ, nhưng là bởi vì Nguyên Thủy đại đế cố ý, cho nên hổ thần còn có thể nói ra nói. Mà hắn hỏi câu nói này cũng là âm thầm vô số người muốn biết, bọn hắn đều muốn biết trước mặt cái này thường thường không có gì lạ lão nhân mặc hắc bào, có phải hay không cái kia cũng sớm đã danh truyền thiên giới Nguyên Thủy đại đế. Sở Nguyên Thủy, ta Sở ra không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Rốt cục nói ra câu này, Sở Nguyên Thủy một mực chờ đợi câu nói này, sau đó liền trực tiếp nắm chặt bàn tay, hổ thần không có chút nào sức chống cự, đầu lập tức liền vô lực rủ xuống. Hắn câu nói này cũng không phải là cho hổ thần nói, mà là tại bí mật quan sát nơi này các đại thế lực. Không nghĩ tới vậy mà thật sự là gia hỏa này, ta liền nói 20 năm trước sự tình không đơn giản. Nhưng thời đại đã thay đổi, bây giờ thiên giới đã phát sinh biến đổi lớn, vô số tại kỷ nguyên bên trong ngủ say đại đế đều đang từ từ tô tỉnh. Khả năng có kỷ nguyên trước đại đế, cũng có thể là có thời kỳ viễn cổ đại đế. Thời gian trôi qua càng lâu, thức tỉnh cường giả thì càng nhiều, sở ra lực ảnh hưởng cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Bất quá bây giờ đại đa số người cũng đã biết tình huống trước mắt, lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ dùng, đang âm thầm quan sát những người kia lập tức liền biến mất. Lần này phiền toái, vốn định câu cái cá thăm dò một chút, không nghĩ tới trực tiếp liền phóng ra đại chiêu, cái này còn chơi cái gì? Trước đó liên hợp cùng một chỗ mấy cái bền vững trong quan hệ nhà, đang nghe Sở Nguyên Thủy lời nói sau đều ngây ngẩn cả người, trong đó Đường gia tộc trưởng Đường Thanh nói ra. Trước mắt tình huống này là không thể nào đã kích đến Sở gia, bất quá tốt một điểm là những người kia đều đã chết, chết không đối chứng, không có ai biết là chúng ta mấy cái làm. Người này là Trương gia tộc trưởng Trương Văn Nghiên, cùng Sở gia cũng không nhỏ cửu hận, nghe được hắn sau tại bên cạnh hắn bao chung nói ra. Chính là đáng tiếc, vô duyên vô cớ liền tổn thất nhiều như vậy tiên tình. Chí ít cũng đã nhận được Sở gia một chút tin tức, bây giờ thời tiết tình huống đã hoàn toàn thay đổi, các ngươi lão tổ có nói thứ gì sao? Không có. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới ta Thiên Ma tông vậy mà thật khôi phục. Tại vô tận rừng rậm cái nào đó trên dãy núi, đột nhiên liền xuất hiện một mảnh kiến trúc, chỉ là những kiến trúc này toàn bộ đều là màu đỏ thẫm. Màu đen là kiến trúc bản thân nhan sắc, màu đỏ là hậu kỳ đổ vào đi ra, tông môn này tại sau khi đi ra liền tản mát ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Ta nhìn thời đại này còn có ai có thể ngăn cản bản tôn? Cái gì? Người áo đen khi nhìn đến hổ thần tại Nguyên Thủy Đại Đế thủ hạ đi bất quá một chiều đằng sau, lập tức liền ngây mẩn cả người. Cương giả ở giữa chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết đều có thể dẫn đến chiến đấu kết quả phát sinh cải biến. Tôn Nộ Không liền bắt được người áo đen, ngây người cái này không phải không một giây, trực tiếp một gậy nện vào người áo đen trên đầu. Lần này nhưng không có nương tay chút nào, người áo đen trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ, Tôn Nộ Không nhưng không có bất kỳ do dự, vung lấy cây gậy tiếp tục đánh. Bất quá thời gian một hơi thở liền đem người áo đen đánh cho hấp hối, đây chính là tu luyện nhục thân chỗ tốt, hoàn toàn không cần lo lắng linh khí tiêu hao vấn đề. Ta có thể sai lầm vô số lần, nhưng là ngươi chỉ có thể sai lầm một lần. Tại xác định người áo đen này không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ đằng sau, Tôn Nộ Không liền đem ánh mắt bỏ vào Sở Hà trên thân, đem hắn cái mũ hái xuống, sau đó xách tới trước mặt ta. Tôn Nộ Không nghe được đằng sau trực tiếp liền đem người da đen trên đầu cái mũ cho hái được, lộ ra bên trong tấm kia tràn đầy thống khổ mặt, không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem người này cho vung ra Sở Hà trước mặt. Sở Hà cúi đầu nhìn thoáng qua đằng sau, lập tức liền nhíu mày, hắn nói thế nào trước đó khi nhìn đến người áo đen này thời điểm xuất hiện, cũng cảm giác được một cỗ sát ý, đồng thời hắn còn từ nơi này người áo đen trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, hiện tại phát hiện lại là trước đó thường xuyên ngược đái Võ Đế Thiên. Hắn sở dĩ nhíu mày là bởi vì Võ Đế Thiên khoảng cách đại đế rất xa xôi, mà lại hắn nhớ rõ lần trước nhìn thấy Võ Đế Thiên thời điểm là tại cổ đế bí cảnh bên ngoài. Khoảng cách lần trước gặp mặt đến bây giờ cũng không có thời gian bao nhiêu, Võ Đế Thiên trên tay không có khả năng có được cùng loại với thời không chi thạch dạng này chứa đựng kết sủ lực lượng pháp tắc chí bảo. Cho nên cứ dựa theo khó nhất cái kia tới nói, Võ Đế Thiên có thể chính mình xưng đế, cũng cần tại xưng đế trong quá trình tốn hao thời gian rất dài. Sở Hà cao mày nguyên nhân ngay tại ở, Võ Đế Thiên khoảng cách đại địa rất xa xôi, không có khả năng bằng vào năng lực của mình xưng đế, nhưng là hiện tại rõ ràng không công bày tại trước mặt hắn. Võ Đế Thiên xác thực đạt đến đại đế tu vi, mà lại chiến lực còn không kém, nghĩ tới đây đằng sau, Sở Hà lập tức liền cầm lên thí thần thương đánh một cái đã hôn mê Võ Đế Thiên. Khu cụ Sở Hà động tác lập tức liền để Võ Đế Thiên thức tỉnh, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, xem ra vừa mới Tôn Ngộ Không công kích thật không đơn giản. Hắn nhớ rõ, trước đó Tôn Ngộ Không đang đánh Võ Đế Thiên thời điểm chiêu chiêu đánh vào yếu hại, không chết đều là Võ Đế Thiên mạng lớn. Nói đi, ngươi là nương tựa theo cái gì xưng đế? Sở Hà nhìn xem tỉnh lại Võ Đế Thiên thản nhiên nói. Giờ phút này không chỉ là hắn chấn kinh, còn bao gồm âm thầm không hề rời đi các đại thế lực, võ gia ở thiên giới thế lực cũng rất lớn, cho nên đám người đối với Võ Đế Thiên đều có sự hiểu biết nhất định. Hiện tại Võ Đế Thiên đột nhiên liền xưng đế, trong này tất nhiên có cái gì kỳ quặc. Cùng kỳ, đưa bọn hắn đoạn đường. Tại Nguyên Thủy Đại Đế bại lộ thân phận của mình trước đó, liền ngay cả Sở Hà đều không rõ ràng lao tổ thân phận, hắn cũng nghe qua Nguyên Thủy Đại Đế lịch sử. Lập tức liền rõ ràng, vì cái gì trước đó tiểu hắc là cái dạng kia, cho nên hiện tại dù cho bại lộ cùng kỳ cũng không có bất kỳ chỗ xấu, cùng kỳ mặc dù có thể ngược hổ thần, nhưng là tại lao tổ trước mặt hay là tiểu hòa nhi. Đợt, no, sở dĩ chỉnh ra đến Nguyên Thủy cũng là bởi vì mấy vị lao tổ đều là Sở Nguyên cái gì, tỉ như nhị tổ Sở Nguyên hóa còn có cái thứ nhất xuất hiện Sở gia đại đế Sở Nguyên không, sau đó vừa vặn liền nghĩ đến Nguyên Thủy, nếu hữu tệ vậy liền xuyên qua đến cùng, nơi này chiến đấu chỉ là biểu hiện ra cửa hàng nhỏ đệm, cho nên liền tương đối tùy tiện, ha ha ha.